Chương 226, một mặt khác của Phù Tô, y. Đầu thu, Bắc Cương nổi gió. Một trận đại chiến xảy đến bất ngờ mới kết thúc, đang lúc tất cả mọi người đều cho rằng hòa binh sắp đến, thì núi Giả Âm Sơn phía Bắc, Chiêu Vương Thành phía Nam, Vân Trung phía Đông, Hạ Lan Sơn phía Tây, trên vùng lãnh thổ rộng lớn hàng nghìn dặm lại dấy lên một cảnh giết chóc vô cùng thảm khốc. Mông Điểm hạ lệnh, giết sạch người Hung Nô ở Hà Nam Điện. Gã sứ giả giữ phủ tiết của Thượng Tướng Quân, dưới sự bảo vệ của vệ đội, ngựa chạy không ngừng nghỉ, trong vòng 25 ngày đã đến toàn bộ Hà Nam Điện, đem mệnh lệnh của Mông Điểm gửi cho 20 quân chủ tướng đóng giữ ở Hà Nam Điện. Ngay lập tức, 20 vạn nhân mã đồng thời ra tay, một trận tàn sát đẫm máu trong gió thu điều hiệu. Trong 20 ngày ngắn ngủi, vùng đất Hà Nam Địa 3.000 dặm bị nhuộm đỏ màu máu tươi. Sau một trận ở Chiêu Vương Thành, 25 vạn tinh nhuệ Hung Nô tử thương hơn nửa. Những tên thất bại bỏ chạy, 10 đình thì thiệt mất 4-5 đình. Tinh nhuệ Hung Nô bị Tần quân bắt giữ, không quá 5-6 vạn người, nhưng con số mà các quân trình báo lên lại vượt quá 15 vạn. Cũng có thể nói, trong số 15 vạn này, ngoài số binh sĩ Hung Nô trốn thoát ra, đại đa số là trú lại ở trong bách tính bình thường ở các bộ lạc Hà Nam Địa. Trong đó không thiếu người già yếu, có lẽ có rất nhiều người đến chiến mã cũng không thể cưỡi được. Toàn bộ Hà Nam Địa, tổng cộng có hơn 70 vạn người Hung Nô. Nếu như trừ hơn 10 vạn người Hung Nô được mạo đốn chuyển đến bờ phía bắc sông Hoàng Hà ra, như vậy Hà Nam Địa vẫn còn 60 vạn người Hung Nô. Thôi được, sau khi đã khấu trừ những tên Hung Nô bị giết ra, Hà Nam Địa vẫn còn hơn 20 vạn người Hung Nô. Nói cách khác, trong thời gian 20 ngày ngắn ngủi, mặc dù đã giết hơn 10 vạn Hung Nô, nhưng trên thực tế, đây chẳng qua chỉ là bắt đầu mà thôi. Theo như ý mà Thủy Hoàng đế chiếu chỉ, không giết hết người Hung Nô ở Hà Nam Địa, nhiệm vụ của Mông Điểm coi như không hoàn thành. Người Hung Nô chạy tán loạn bốn phía. Còn Tân Quân, dưới sự thúc giục của các quân tướng lĩnh, bắt đầu hành động đi săn bắn. Con mồi của bọn họ, chính là người Hung Nô đang đào tẩu. Mông Điểm đã từng âm thầm nói với thân tín. Lệnh này vừa ra, kết cục sau này của ta, có thể còn không bằng Võ An Quân. Chuyện của Võ An Quân Bạch Khởi không cần phải nói rườm rà. Mông Điểm rất rõ, giết chóc như thế này là có tội với trời, sau này nhất định sẽ không được chết tử tế, thậm chí còn thê thảm hơn cả Bạch Khởi. Bạch Khởi cuối cùng tự vẫn mà chết. Mông Điểm có ý nghĩ như vậy, là bởi vì những người lao giết toàn hầu hết là bách tính bình thường. Mặc dù nói người Hung Nô ai nấy đều là chiến sĩ, nhưng những nữ nhân và trẻ con này, còn có những người già yếu đuối, sao có thể gọi là chiến sĩ? Phải nói, lỗi lầm của Mông Điểm, còn nặng hơn nhiều so với Bạch Khởi. Ít nhất những người Bạch Khởi giết đa số là những binh sĩ đã từng chiến đấu với Y Yể. Lưu Khám trở lại Cù Diễn đã sắp 20 ngày rồi. Mông Điểm cũng không ngay lập tức đi gặp hắn, thậm chí đến Triệu Bình. Sau khi bố trí ổn thỏa cho Lưu Khám, ngay lập tức không thấy hình bóng đâu, ngay đến tin tức cũng không có. Triệu Bình không hề sắp xếp cho Lưu Khám ở trong thành Cù Diễn, mà sắp xếp cho hắn và bộ khúc nhân mã của hắn vào trong binh doanh ở ngoài thành. Lúc này ở Cù Diễn, đã đóng quân hơn 10 vạn tần quân, liên doanh kéo dài hơn 100 dặm, cờ quạt tung bay dọc trời. Binh doanh của sở bộ Lưu Khám kề sông gần núi, phong cảnh tú lệ vô cùng. Bao gồm trang bị quân nhu lương thực, cũng phân phối rất đầy đủ, thậm chí đến lá đại kỳ lao bi doanh đã sớm bị rách mướp cũng được thay đổi. Đối với một bộ khúc đã trải qua liên tiếp những cuộc khổ chiến mà nói, đây chắc chắn là một nơi tốt để nghỉ ngơi. Mông Khắc và kỵ quân sở bộ của y không đóng ở chỗ này, ngay đến cả Mông Tật cũng bị Mông Điểm điều đi làm việc ở nơi khác. Đi đâu? Làm gì? Lưu Khám không biết, Triệu Bình cũng không biết. Nhưng Lý Thành trong lúc ngẫu nhiên đã lộ một câu. Đại công tử Doanh Phủ Tô muốn tuần sát Hà Nam Địa, sau đó trình báo với Hàm Dương, cho nên tự mình chỉ đích danh, muốn hai huynh đệ Mông gia xuất bộ đảm nhận việc bảo vệ. Nghe nói, Mông Tật sau khi bị điều đi, đã được Phủ Tô phục hồi nguyên chức. Nghĩ một chút, hình như cũng không có gì kỳ lạ. Hầu như tất cả người Lão Tần đều biết, Đại công tử Phủ Tô vô cùng kính trọng Mông Điểm, đồng thời cũng rất xem trọng hai huynh đệ Mông gia. Nếu như được coi như Chiêu Tương Vương trước kia, Mông gia có thể gọi là ba đời được Tần Vương xem trọng, điều này ở trong lịch sử mặc dù không thể nói là không có, nhưng tuyệt đối là chưa từng có. Chắc chắn Phù Tô cảm thấy huynh đệ Mông gia suýt chút nữa mất mạng ở trận huyết chiến Phú Bình, Mông Tật lại bị tước đi chức vụ quân hầu, cho nên trong lòng có chút mắc nợ, mượn cơ hội tuần tra lần này, cất nhắc huynh đệ Mông gia, nói ra cũng là chuyện tình nghĩa. Quân hầu, chỉ sợ tâm tư của đại công tử không chỉ như thế. Người nói ra câu này, ngoài Trần Bình có thể phỏng đoán tâm tư người khác ra, không còn ai khác. Bây giờ Trần Bình đã phụ tá cao nhất bên cạnh Lưu Khám. Lưu Khám cũng tin tưởng y gì hơn nhiều. Nghỉ ngơi 20 ngày, cũng cảm thấy buồn chán, mặc dù nói không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, nhưng cứ ở trong binh doanh cũng cảm thấy phiền muộn. Theo như pháp kỷ của Tần Quân, nếu như không có quân lệnh, thì không thể tự ý rời khỏi quân doanh. Quân doanh ở đây, không chỉ giới hạn ở diện tích binh doanh, mà là vùng đất bán kính trăm dặm lấy binh doanh làm tâm. Nói cách khác, bọn Lưu Khám tiến vào quân doanh, cũng không phải là nghỉ ngơi đơn thuần mà đồng thời còn phải đảm nhận việc phòng ngự. May mà chỗ này non xanh nước biếc. Món ăn bằng thịt thú rừng trong núi cũng rất béo ngậy, bốn người quán anh, nhưng ngao, phàn khoái, đồ đồ cả ngày đem theo sĩ tốt giả vờ đi thao diễn quân trận, nhưng trên thực tế lại đi vào trong rừng săn bắn. Lưu Khám trong lòng biết rõ, nhưng cũng không ngăn cản. Tính ra, từ năm đầu tiên tiếp xúc với người Hung Nô đến khi chiến sự kết thúc, thì nửa thời gian là vào sinh ra tử, máu nhiễm trình bảo. Bây giờ nghỉ ngơi một chút, cũng không phải là một chuyện xấu. Cái gọi là đạo trị binh, lúc căng lúc trùng mà. Lưu Khám và Trần Bình ngồi dưới một gốc cây bên cạnh suối nước, nhàn nhã chơi cờ vây. Phải nói, ở kiếp trước Lưu Khám cũng đã từng say mê cờ vây một thời gian, hơn nữa kỷ lực cũng không hề kém. Có trình độ chuyên ngành sơ sơ, có thể chơi cờ tương đương với Trần Bình. Lữ Thích Chi dắt ngựa xích thố, thong dong đi dạo trên bãi cỏ ở bờ suối. Lúc không có chiến sự, ngựa xích thố đều do Lữ Thích Chi chăm nom, bất kỳ ai cũng không được tiếp cận. Bởi vì trên người ngựa xích thố này còn ẩn chứa vũ khí bí mật của Lưu Khám. Ít nhất là bây giờ, Lưu Khám không thể để lộ bí mật ra ngoài, hắn vẫn phải tiếp tục xem chừng. Thế cuộc trên bàn cờ đang kịch liệt, Trần Bình vê vê quân cờ, nói một câu không đầu không cuối. Lưu Khám ngẩn người ra. Đạo tử, câu này của ngươi có nghĩa là gì? Ánh mắt của Trần Bình rời khỏi bàn cờ, cười ha ha nói. Đại công tử sở dĩ điều huynh đệ Mông ra đi, chỉ sợ là có ý đồ riêng. Những ngày này ta luôn luôn suy nghĩ một chuyện. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy chuyện này có liên quan đến quân hầu ngươi. Có liên quan đến ta. Triệu Bình nói. Trước kia Trần Lăng Hầu từng nói qua, đại công tử rất tò mò về ngươi. Theo lý mà nói, sau khi ngươi đến Củ Diễn, ý phải triệu kiến ngươi mới đúng. Cứ coi như đại công tử không triệu kiến, thượng tướng quân cũng nên triệu kiến. Từ lúc thượng tướng quân không tiếc phái thân vệ quân của Lao đến xem, chắc là rất coi trọng quân hầu. Nhưng bây giờ thì sao? Không ngó ngàng gì đến, thậm chí đến Trần Lăng Hầu cũng không nhìn thấy đâu, chẳng phải là kỳ lạ hay sao? Ừ. Ngươi nói như vậy, thật sự cũng có chút kỳ lạ. Lưu Khám suy nghĩ một chút. Ta nghe nói hai ngày trước phó tướng quân đến Củ Diễn, có phải là để ta tránh phó tướng quân không? Đông Lăng Hầu cũng nói với ta, trận ở Bắc Cương, là do hành động của chúng ta, đã ép thượng tướng quân không thể không thay đổi kế hoạch tác chiến ban đầu. Vốn dĩ là quyết chiến do phó tướng quân chỉ huy, cuối cùng chỉ có thể đứng ngoài cuộc. Phó tướng quân hình như có chút lòng thù địch với ta. Ai ngờ Trần Bình nở nụ cười. Cứ coi như phó tướng quân có lòng thù địch với quân hầu, cũng không làm gì được quân hầu. Bây giờ quân hầu đã không còn là tên vô danh tiểu tốt nữa, đại quân 30 vạn ở Bắc Cương, ai không biết danh lão Bi Phú Bình. Với công trạng mà quân hầu lập được lần này, phó tướng quân chẳng lẽ lại có thể hành động thiếu suy nghĩ? Nói là bảo vệ, rõ ràng là không hề thỏa đáng. Ta cho rằng, e là đại công tử có chủ tính khác, cho nên mới không ngó ngàng đến quân hầu, cũng coi như là thử thách đi. Thử thách? Trần Bình cười gật đầu. Thử thách tính kiên nhẫn của quân hầu. Lưu Khám lập tức trầm mặc không nói, những lời của Trần Bình, không phải là không có lý. Nhưng hắn không hiểu, Phù Tô rốt cuộc là muốn thử thách hắn cái gì. Tuy rằng chưa từng gặp Phù Tô, nhưng thông qua quan sát thời gian này, Lưu Khám cảm thấy, Phù Tô không hề là một người bảo thủ, có lòng dạ đàn bà giống như những gì lịch sử đánh giá. Nghĩ kỹ một chút, lớn lên trong gia đình đế vương, hơn nữa lại sinh ra vào năm Thủy Hoàng đế tự mình chấp chính. Trải qua bao nhiêu cảnh giết chóc thảm thiết, càng nhìn thấy vô số cảnh tàn sát khốc liệt. Phụ thân Y Lìa là Tần Thủy Hoàng, là một vị hoàng đế giết người không chớp mắt thiên cổ. Người như vậy, làm sao có thể bảo thủ buồn cười như trong lịch sử miêu tả được? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lưu Khám mơ hồ cảm thấy, đằng sau vẻ thiếu quyết đoán mà Phù Tô biểu hiện, còn có một khuôn mặt khác. Nói cách khác, sau khi Mạo Đốn đưa ra lệnh tàn sát, Phù Tô sao có thể thờ ơ? Thậm chí đến lời khuyên can cũng không nói một câu. Như vậy, Phù Tô rốt cuộc có dự định gì? Lưu Khám đột nhiên cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Quân hầu. Hả? Trần Bình nói một lần nữa, kéo Lưu Khám ra khỏi trầm tư. Người nữ nhân kia ngươi định thế nào? Người nữ nhân nào? Trần Bình khẽ nói. Yên thị của Mạo Đốn. Ban đầu là chịu đầu hàng, chính là muốn giữ lại những nữ nhân và trẻ con này. Nhưng bây giờ, Thượng tướng quân đã ra lệnh, những nữ nhân và trẻ con trong Củ Diễn đều bị giết sạch. Nếu như đêm đó nữ nhân này cũng ở trong doanh địa mà chúng ta đặc biệt sắp xếp, e là chúng khó tránh khỏi. Ta biết quân hầu không cho rằng những hành động của thượng tướng quân là đúng, nhưng đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Diệt cỏ nếu không diệt tận gốc, sau này sẽ thành đại họa. Bây giờ trận tàn sát này cũng qua rồi, đủ để cho người Hồ ở phía Bắc trưởng thành trong vòng 30 năm sau cũng không dám nhòm ngó Trung Nguyên. Ta nghĩ, thượng tướng quân chắc chắn đã có dự định, sau khi trận này kết thúc, trong 10 năm sẽ không có chiến sự với người Hồ nữa. Nhưng tương lai chắc chắn khói lửa chiến tranh sẽ nổi lên. Lưu Khám gõ nhẹ nhẹ lên trên bàn cờ, gật đầu biểu thị ý tán thành. Trần Bình nói, thời gian này nữ nhân đó tỏ ra vô cùng trầm lặng, như chưa hề xảy ra chuyện gì vậy. Nhưng càng như vậy, càng có thể nói rõ lòng thù hận trong lòng ả sâu sắc như thế nào. Nếu như giữ ả lại, nói không chừng sẽ gây đại họa. Ta cho rằng, nữ nhân như vậy không thể lưu lại. Bây giờ quân hầu căn cơ chưa vững, không thể bất chấp nguy hiểm được. Mặc dù chúng ta có thể trông giữ ả nghiêm ngặt hơn, nhưng chung quy lại là một tai họa, quân hầu xin cân nhắc. Trần Bình nói rất khéo léo, nhưng Lưu Khám có thể nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của y. Đạo tử là lo lắng ta nhất thời mềm lòng, hoặc là sẽ bị nữ sắc mê hoặc, mà gây nên đại họa. Một hô diễn châu, có thể tạo phiền phức gì? Lưu Khám không biết, tin rằng Trần Bình cũng khó mà đoán được. Nhưng câu nói này không sai, nữ nhân này có nỗi hận tang gia diệt tộc với ta, phụ thân ả chết trong tay ta, khó tránh sẽ gây phiền phức. Nếu như ả khóc than thì cũng coi như là bình thường. Nhưng vì ả quá trầm lặng đến nỗi Trần Bình sinh ra đề phòng. Trong khoảng thời gian này, Lưu Khám gặp rất nhiều người chết. Đối với chuyện giết người, ít nhiều cũng đã tê liệt. Sau khi nghe Trần Bình nói những lời này, hắn ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói. Đạo tử, ngươi cho rằng ta nên làm gì mới được? Trần Bình ngẩn người, hồi lâu sau nghiến răng, vẽ một đường trên cổ, làm động tác giết người. Nếu như quân hầu không nhẫn tâm, Bình có thể làm rút. Lưu Khám không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Hồi lâu sau, hắn lặng lẽ thở dài, đứng dậy nói. Ta không phải mềm lòng, giết nhiều người như vậy, giết thêm ả cũng không nhiều lên, không giết ả cũng không ít đi. Chỉ là... Nhưng ngươi nói cũng rất có lý, nếu đã như vậy, thì ngươi đi xử lý ả đi. Nói xong, hắn quay người, ngẩn ngơ nhìn suối nước trong suốt. Trần Bình cũng đứng lên, chắp tay hành lễ với Lưu Khám, khẽ nói. Quân hầu yên tâm, việc này cứ giao cho ta xử lý. Chương 227, một mặt khác của Phù Tô, 2. Trên một gò đất cao ở thành Cụ Diễn, một ngôi nhà giản dị mới được dựng lên, trong bốn bề lều trại săn sát, hiện lên vô cùng bắt mắt. Mông Điểm mặc một đại bào rộng, đang ngồi ngay ngắn trên sân. Mặc dù là thân phận tôn quý như Phù Tô, cũng phải ngồi phía sau lão. Đây là trong quân phủ Bắc Cương, chỗ ngồi của chủ vị chỉ có chủ soái mới có thể ngồi lên. Còn Phù Tô bây giờ chẳng qua chỉ là thân phận giáng quân, đương nhiên cũng không có tư cách ngồi trên chủ vị. Các cấp bậc của lão Tần thâm nghiêm, đừng nói đến Phù Tô, ngay đến bây giờ Thủy Hoàng đế tới, chỉ cần lão không thu lại hổ phù, cũng không có tư cách ngồi lên chủ vị. Mông Điểm xem qua có chút tiểu tụy. Sắc mặt hơi hơi nhợt nhạt, 20 ngày trước còn bộ râu đen xì, bây giờ đã xuất hiện sợi màu bạc trắng, dường như một loáng đã già đi rất nhiều. Mông Điểm năm này không quá 40 tuổi, nhưng khiến cho Phù Tô có cảm giác giống như lão đã qua ngũ tuần. Trong lòng không nén nổi có chút đau thương, Phù Tô rất rõ, Mông Điểm sở dĩ trở nên như vậy, e là bởi vì lệnh giết hàng loạt. Mông Điểm là một quân nhân, lại không phải là một nhà chính trị gia xuất sắc. Ít nhất theo Phù Tô thấy, tim của Mông Điểm vẫn còn đủ cương quyết. Thượng tướng quân, vất vả cho ngươi rồi. Câu nói này của Phù Tô xuất phát từ trong nội tâm, khẽ nói. Thượng tướng quân một lòng chia sẻ với Phụ Hoàng, Phù Tô nhất định khắc ghi trong lòng. Đợi sau khi quay về Hàm Dương, ta nhất định sẽ bẩm báo với Phụ Hoàng công lao của Thượng tướng quân. Mông Điểm cười. Phân ưu cùng Ngô Hoàng, là vinh hạnh của Mông Điểm. Mông gia ta ba đời nhận được ơn vua, bây giờ là lúc báo đáp. Hơn nữa, bây giờ Mông Điểm cũng đã có địa vị cao, thật không thích hợp phong thưởng thêm nữa. Đại công tử xin luận công cho các tướng sĩ đã chết trận. Lần này có thể đoạt được Hà Nam địa, nếu như không có tướng lĩnh phục vụ quên mình, e rằng sẽ không thể nào kết thúc nhanh như thế. Danh sách ta đã liệt ra rồi. Nói xong những lời này, trong đình đống trở nên yên lặng. Điều này đối với Mông Điểm và Phù Tô mà nói, là chuyện chưa từng có. Tuy rằng cả hai có sự chênh lệch về độ tuổi, nhưng rất dễ nói chuyện với nhau. Từ ngày đầu tiên Phù Tô đến Bắc Cương trở đi, hai người thường ngủ chung, nói chuyện thâu đêm. Giống như có lời không bao giờ nói hết vậy. Nhưng tình cảnh hai bên đối mặt mà nghẹn họng không nói được như thế này, trước nay chưa từng xuất hiện. Còn đối với nguyên nhân trong đó, hai người đều hiểu rõ, nhưng cũng không cách nào nói thẳng ra. Hồi lâu sau, Mông Điểm chợt hỏi. Đại công tử đã quyết định chưa? Phù Tô ngẩn người, lập tức nở nụ cười. Xem ra không giấu nổi thượng tướng quân, thời gian bồi dưỡng đạo đức của Phù Tô còn cần tu luyện. Vậy thì, thượng tướng quân, những ngày này, thông qua Mông Khắc ta hiểu được đại khái. Ta suy nghĩ rất nhiều, quyết định để hắn đi về trước. Trở về. Mông Điểm nhíu mày. Đại công tử. Bây giờ phía Hà Nam địa đang lúc xây dựng sửa sang, sao lại phải để hắn quay về? Phù Tô nói. Chính là bởi vì đang xây dựng, sửa sang, cho nên mới cần hắn quay về. Phía Hàm Dương đã truyền đến tin, Phụ Hoàng dự tính xây dựng quận huyện ở Hà Nam Địa. Người Hung Nô sau trận chiến này, trong vòng 30 năm tuyệt đối không thể tạo cho chúng ta uy hiếp quá lớn. Vậy thì khu vực Bắc Cương rộng lớn, ngoài người Hung Nô ra, chúng ta còn phải đối mặt với nhiều đối thủ hơn. Nguyệt Thị Quốc, nước bá quyền Hà Tây, liền một mạch Tây Vực. Dưới trướng có mấy chục vạn binh sĩ không cùng, không thể coi thường. Còn Đông Hồ lại càng giống một con thú khổng lồ. Thực lực của nước này thậm chí còn hơn cả Hung Nô trước đây. Có hai con thú khổng lồ phục kích ở Bắc Cương, chỉ sợ là nhất thời cũng không thể yên ổn được. Mông Điềm gật đầu. Đại công tử nói chí phải, Đông Hồ và Nguyệt Thị Quốc đều không thể xem nhẹ. Phù Tô nói tiếp. Bởi vì có sự tồn tại của hai con thú khổng lồ nên binh mã Bắc Cương không thể cơ quậy. Từ Liêu Đông đến Hà Nam Địa, đất 2.000 dặm, cho dù là đóng giữ 30 vạn binh mã cũng khó mà chú ý đến toàn cục. Hơn nữa chiến sự Nam Cương cũng đã đi đến hồi kết, chỉ Bắc Hương Hộ lại là đất đai hàng nghìn dặm, binh mã Nhậm Ngao cũng khó mà rời đi. Thượng tướng quân, ngươi có biết Đại Tần ta ở Sơn Đông bây giờ có bao nhiêu binh mã không? Sắc mặt Mông Điểm hơi hơi thay đổi, sau khi thẩm tính toán trong lòng, không khỏi giật mình. Binh mã Sơn Đông không vượt quá 15 vạn. Không chỉ như thế, Phụ Hoàng rất rõ tình hình hiện nay ở Bắc Cương, đã quyết định chuyển đô úy quân thành biên quân, đóng quân ở vùng phụ cận núi Cây Đầu. Nói cách khác, sông Tần 800 dặm quan trung, ngoài 3 đội nhân mã là trung úy quân, lang trung lệnh quân và vệ úy quân ra, các đội khác chưa đầy 5 vạn. Lang trung lệnh quân không quá 1.000 người, vệ úy quân không quá 5.000 người. Cộng thêm cả 1 vạn người của trung úy quân, tổng cộng không quá 2 vạn. Mà hai vạn này cũng là chỗ dựa bảo vệ xung quanh kinh đô cuối cùng. Đại doanh Lam Điền mặc dù qua 3-4 vạn nhân mã đóng quân, nhưng lại phải sợ hai vùng Nam Dương và Dĩnh Xuyên, căn bản không thể nào rút quân ra được. Nói cách khác, hai biên giới Nam và Bắc chưa bình ổn, trước khi binh mã chưa rút về, binh lực Sơn Đông và Quan Trung trống rỗng, một khi xảy ra biến loạn gì, sẽ tạo ra hậu quả khó lường. Thượng tướng quân, những lời này của ta không phải là nói cho người khác kinh sợ, mà là nguy cơ tồn tại thực sự. Nói như thế này đi, trước lúc binh mã hai biên cương chưa thể rút lại, Đại Tần ta bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với nguy cơ bị phá đổ. Mông Điểm không phải là một chính trị gia, nhưng chắc chắn rằng, lão là một nhà quân sự xuất sắc. Sau khi nghe xong những lời này của Phù Tô, Mông Điểm lập tức tỉnh ngộ, Giang Sơn xã Tắc Đế quốc Đại Tần, đang ở trong tình cảnh nguy hiểm. Tần Pháp mặc dù tốt, nhưng cần thời gian, từ từ đẩy mạnh. Chúng ta tạm thời không cần lo lắng về Quan Trung, nhưng Đông Sơn, đặc biệt là vùng Tứ Thủy, Đãng quận, Trần quận và Nam Dương lại vô cùng nguy hiểm. Phía nam sông Trường Giang, có người Việt dũng manh hiếu chiến, hơn nữa có thể chế tạo vũ khí tinh xảo. Nếu như những vùng này một khi xuất hiện phản loạn, Đại Tần ta thậm chí có thể không xuất binh mã đi dẹp loạn, mà từ nay về sau một nửa Giang Sơn sẽ thất thủ. Trong mắt Thủy Hoàng đế, Phù Tô có lẽ đúng là có do dự không quyết đoán. Trên thực tế thì sao? Thủy Hoàng đế sở dĩ không hài lòng với Phù Tô, có lẽ không phải là cái gọi là thiếu quyết đoán, mà là chính kiến của hai người khác nhau. Không thể phủ nhận, Thủy Hoàng đế Doanh Chính đúng là minh quân thiên hạ hiếm có. Ít nhất trước khi thống nhất 6 nước, lão đúng là rất anh minh. Sau đó sau khi thống nhất 6 nước, Thủy Hoàng đế dần dần trở nên bảo thủ, rất nhiều chuyện không biết nghe theo lời can gián như ngày xưa. Chương 228, một mặt khác của Phù Tô, 3. Không thể phủ nhận, Thủy Hoàng đế Doanh Chính đúng là minh quân thiên hạ hiếm có. Ít nhất trước khi thống nhất 6 nước, lão đúng là rất anh minh. Sau đó sau khi thống nhất 6 nước, Thủy Hoàng đế dần dần trở nên bảo thủ, rất nhiều chuyện không biết nghe theo lời can gián như ngày xưa. Lấy việc đẩy mạnh Tần Pháp mà nói, Thủy Hoàng đế quá sùng bái năng lực của mình. Còn Phù Tô thì vừa hay nhìn thấy điều này, cho nên mới đề nghị Thủy Hoàng đế giảm tốc độ đẩy mạnh Tần Pháp lại, tiến hành từ từ từng bước một. Kết quả là, sự bất đồng của hai phụ tử họ xuất hiện. Mông Điểm nói, nếu đã như vậy, ngươi phái hắn về, lẽ nào còn có tác dụng lớn nào sao? Phù Tô gật đầu. Bây giờ đất của nước Sở cũ, có tà thuyết mê hoặc quần chúng, nói cái gì mà Sở dù có ba nhà, vong Tần tất Sở, thậm chí còn lôi kéo cả Tiên Hiền. Chúng ta đều biết những lời sang bậy đó, nhưng những lời đồn đại này, lại hoàn toàn không có cách nào ngăn chặn được. Cứ như thế mãi, đất Sở chắc chắn sẽ trở thành mối họa từ bên trong của Đại Tần ta. Cho nên, nhất định phải có một người tài giỏi đóng quân. Ta đã dâng tấu lên Phụ Hoàng, thiết lập đô úy Tứ Thủy. Đất Sở nếu như loạn, nhất định là từ Nam về Bắc giao cắt chỗ Nam Bắc của quận Tứ Thủy, đứng núi chịu sào. Tráng Thúc Phụ mặc dù đáng tin, nhưng năng lực lại không đủ. Điểm này, từ chuyện giặc cướp Hồng Trạch là có thể nhìn ra. Nếu như không có Lao Bi, e rằng Hồng Trạch đến bây giờ vẫn không yên ổn. Chúng ta cần một người trẻ, có bản lĩnh kiên cường, biết tiến biết lui để đóng quân ở Tứ Thủy quận. Người này nhất định phải có căn cơ ở Tứ Thủy quận, đồng thời lại phải có lòng trung thành tận tụy với đại tần ta. Ta đã nghĩ lâu lắm rồi, duy chỉ có Lao Bi là thích hợp. Chuyện ngày trước không nói, từ biểu hiện của hắn ở Phú Bình cho thấy, con người này bình tĩnh, túc trí đam mưu, có thể tùy cơ ứng biến. Ta dựa vào những chuyện hắn đã làm, đã cho thấy hắn là một người bản lĩnh cực kỳ cứng rắn, thậm chí còn sẵn sàng hy sinh. Hắn là Lão Tần Nhân. Bất kể hắn có là hậu nhân của Lưu Tùng hay không, vết tích của người Lão Tần trên người hắn, không ai có thể xóa đi được. Ngoài ra, hắn cũng có quan hệ mật thiết với Nhậm Ngao ở Nam Cương, có thể gọi là tình thầy trò. Mà hắn cũng có đất đai rộng lớn ở Lầu Thương, Diệu Hoa Điêu Tứ Thủy mặc dù đã đóng cửa, nhưng cái tên Đô Lăng Tiểu Thần, đến bây giờ vẫn được người ta ca ngợi. Người này, chính là nhân tuyển thích hợp trong lòng ta. Những lời này của Phụ Tô, thật sự làm Ngông Điểm cảm động. Lao trầm mặc hồi lâu. Đại công tử nói chí phải, chỉ là hắn tuổi vừa tròn đôi mươi, đã đảm nhiệm chức giáo úy, khó tránh khỏi khiến người khác không phục. Phù Tô cười. Ai không phục? Cái này. Ta đã nghe ngóng được, năm nay người này mặc dù ở Bắc Cương, nhưng lại liên thủ với Thanh Lão, sửa chữa Diêm Thành ở Đông Hán. Với tầm nhìn xa trông rộng của Thanh Lão, kẻ nhàn rỗi đừng nói hợp tác với ả cứ coi như vừa ý cũng đã rất khó. Thế nhưng Thanh Lão lại chọn Lão Bi, chính là nói do ả coi trọng Lão Bi. Hơn nữa Tráng Thúc Phụ cũng vô cùng khen ngợi hắn. Ngươi cũng biết, Phụ Hoàng cũng khá coi trọng Tráng Thúc Phụ. Tất cả những điều trên không nói, chỉ dựa vào công trạng mà hắn lập được ở Bắc Cương, còn thừa sức làm đô úy. Đôi Bạch Thổ với mấy trăm người ba trận thì ba lần thắng, chém giết hơn 2.000 người. Trận huyết chiến Phú Bình, vì để dành đủ thời gian cho đại tần ta, giết hơn vạn, chọc tức chết Đồ Kỳ, giết chết Hồ Diễn Đề. Tứ Giác Hung Nô, thì một nửa chết trong tay hắn. Còn có cướp đoạt Cụ Diễn, tập kích Lâm Hà. Giết hơn vạn địch. Công trạng như vậy, nếu sinh ra trước 10 năm, đừng nói là một đô úy, cứ coi như làm tướng quân, Phụ Hoàng cũng sẽ không có bất cứ ý kiến đến gì. Càng không phải nói hắn đã nghiên cứu chết tạo ra Yến Tiểu, trong đại chiến lần này, cứu sống vô số quân đại tần ta. Nếu như tính toán tỉ mỉ, còn nói không hết nữa. Những điều Phù Tô nói chỉ là công lao công khai của Lưu Khám, trong đó toàn bộ ảnh hưởng mà một mình hành động tạo ra lại càng khó mà đánh giá. Mông Điểm đếm ngón tay tính toán, không khỏi cười gượng. Nếu như tính thế này, tên này ít nhất cũng phải lên ba chức. Mẹ nó, Tả Thứ Trưởng 20 tuổi, làm đô úy cũng không có gì quá đáng. Cái mà đại công tử lo lắng là, với tình hình hiện nay mà nói, Lưu Khám chính xác là một nhân tuyển thích hợp. Hơn nữa, cứ như vậy, cũng có thể khiến thượng tướng quân bất chút phiền phức. Phiền phức? Trong lòng phó tướng quân rất bất ức. Phù Tô không nén nổi nở nụ cười. Lão không dám tức giận với ta, cũng không dám tức giận với ngươi, nhưng khó tránh sẽ chút giận lên Lão Bi. Nếu như Lưu Khám ở lại Hà Nam Địa, hai người khó tránh khỏi sẽ có lúc chạm trán. Ta nghe Mông Khắc nói, tên Lão Bi đó tính tình nóng nảy, nộ nhỡ đối đầu với phó tướng quân, theo quân kỷ là tội danh đối đầu với thượng quan, đến lúc đó ngươi còn giữ được hay không? À, là như vậy sao? Kha kha. Mông Điểm bật cười. Ta đã sơ ý chuyện này, nếu như Lưu Khám ở lại Hà Nam Địa, đúng là một chuyện phiền phức. Nhưng đại công tử vạch kế hoạch cho Lưu Khám như vậy, e rằng có mục đích khác. Quan hệ giữa Mông Điểm và Phù Tô quá thân thiết, Mông Điểm nói năng cũng không mấy kiêng kỵ. Còn Phù Tô cũng không phải là một người câu nệ tiểu tiết, sau khi nghe thế gật gật đầu. Ta đúng là có suy nghĩ khác. Lưu Khám tuy là người Lão Tần, nhưng lại không có chút căn cơ nào ở Hàm Dương. Thanh Lão không phải là một người thích đứng ra, còn Tráng Thúc Phụ bốn. Nếu như Thúc có người đỡ lưng ở Hàm Dương, chỉ e sẽ không tự nguyện đến Tứ Thủy. Phù Hoàng mặc dù coi trọng Thúc, không phải là năng lực của Thúc ấy, mà là tình nghĩa huynh đệ. Cho nên nói, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, Tráng Thúc Phụ căn bản không thể nói gì trước mặt Phụ Hoàng. Cứ như vậy, nếu như Lưu Khám muốn phát triển hơn nữa, chỉ có thể đi theo ta. Người này rất có năng lực, nếu như có thể tôi luyện thêm, thành tựu sau này e rằng không kém thượng tướng quân, ta sao lại có thể không suy tính cho hắn. Mông Điểm thật không ngờ, Phù Tô lại không hề giấu giếm tâm tư của y ỉa như thế. Đầu tiên là ngẩn ra, chợt hiểu ý của Phù Tô. Phù Tô, cũng là thông qua chuyện của Lưu Khám. Để bộc lộ cõi lòng của mình. Hoàng thượng đã hơn 40 rồi, thời kỳ hưng thịnh cũng đã qua, sau này nhất định là Phù Tô kế ngôi hoàng vị. Phù Tô đang bày tỏ với lão. Ta sẽ không giấu giếm ngươi cái gì, Mông Điểm ngươi là thầy tốt bạn hiền của ta, đồng thời cũng là người ta tin tưởng nhất. Có một người như thế đã là đủ rồi. Mông Điểm cười. Lưu Khám này có thể được đại công tử xem trọng, đúng là phúc phận của hắn. Nói xong, lão và Phù Tô cùng cười, tất cả những lời nói kia đều không cần nói nữa. Trong lòng lão hiểu, trong lòng Phù Tô cũng hiểu. Chương 229, Đô úy Tứ Thủy, 1. Hồ Diễn Châu bị ép chết trong ngộng. Trước khi Trần Bình ra tay, lệnh cho người tặng cho ả một vò rượu trắng loại mạnh. Người Bắc Cương, thích rượu mạnh, ngày xưa thường mua bán với người Yến, mua một ít rượu Yến đủ dưới đất. Sau khi Yến quốc bị diệt, rượu Yến cũng trở nên ít ỏi. Mặc dù còn có thương nhân buôn bán, nhưng giá cả lại cao vô cùng. Mặc dù Hồ Diễn Châu là nữ nhân, nhưng tiểu lượng lại không hề kém nam nhân hung nô. Chỉ có điều, sau khi rượu trắng được Lưu Khám cải tiến, rượu Yến trước kia không thể sánh bằng. Nồng độ rượu cao, tính rượu cũng rất mạnh. Uống một vò rượu trắng, Hồ Diễn Châu say mềm. Cũng chính vì như thế, lúc chết cũng không có bị dày vò lắm. Đây cũng là chủ ý của Lưu Khám. Từ sâu trong nội tâm, hắn không hề muốn giết Hồ Diễn Châu, nhưng không giết cũng không được. Trần Bình nói không sai, nếu như giữ nữ nhân này lại, cuối cùng sau này ắt là tai họa. Thả ả đi là chuyện không thể. Giữ ả ở bên cạnh, Lưu Khám lại không yên tâm. Càng không phải nói đưa ả về lâu thương, chẳng khác gì tự chuốc lấy phiền phức. Đây không phải là mối hận thù bình thường, có thể dùng thời gian để hóa giải. Mối hận diệt tộc giết cha, cao hơn trời, sâu hơn biển. Cứ coi như Hồ Diễn Châu dung mạo diễm lệ như hàng Nga, Lưu Khám cũng không thể để ả sống. Đúng với câu nói cổ, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến chuyện này, trong lòng Lưu Khám lại cảm thấy không thoải mái. Gió thu hữu quạng, quét qua khắp nơi Bắc Cương. Kỵ quân hung nô ủ rũ xuất hiện trên thảo nguyên mênh mông, nhân số không tính là nhiều, ước chừng khoảng hơn 100 người. Bộ dạng người nào người đấy tiểu tụy, nhếch nhác vô cùng. Trong tay bọn họ đều cầm binh khí, nhưng đa số đều là mâu tàn giáo gãy. Hơn nửa số bình đựng tên đều trống rỗng, giáp trụ trên người cũng vỡ nát, thậm chí còn đọng vết máu đã khô đen, hiển nhiên vừa trải qua một trận khổ chiến. Thủ lĩnh là một thanh niên cao to và cường tráng, mặc dù bộ dạng tiểu tụy, nhưng vẫn toát ra khí chất nhanh nhẹn dũng mãnh không thể giấu giếm. Dừng chân ở một mảnh rừng thưa gần bờ sông, người thanh niên tháo băng ở đùi ra, nhảy xuống ngựa, vận động thân thể. Một nam tử khoảng 40 tuổi rút hầu bao từ sau lưng ra, bốc một cái bánh to và một tảng thịt khô đi đến trước mặt người thanh niên. Đại vương, ăn chút đồ đi. Hai ngày nay người đã không ăn gì rồi, cứ như thế này, cơ thể sẽ không trụ nổi. Những người này còn phải trông đợi vào sự dẫn dắt của người để phá vòng vây nữa. Nếu như người suy sụp, tất cả mọi người coi như xong. Người ăn trước đi, ta đi kiếm ít nước cho người. Đại vương. Không sai, chàng thanh niên này chính là con thứ của Đầu Man, nhị vương tử thất bại ở Chiêu Vương Thành, đồng thời cũng là tả hiền vương của người Hung Nô, A Lợi. Từ lúc gặp phục kích ở núi Cây Đầu, A Lợi đầu tiên còn ảo tưởng Đầu Man sẽ xuất binh đến cứu viện. Nhưng mà thật không ngờ, Y Lìa và bộ khúc của Y Lìa lại trở thành quân cờ của Đầu Man. Đối mặt với quân tinh nhuệ Lão Tần từ quận nội xử đến, A Lợi cũng kiên trì một thời gian, nhưng đối mặt với tình trạng quẫn bách bên trong không có lương thảo, bên ngoài không có viện binh, cuối cùng bị Triệu Bình đánh bại. Mấy vạn đại quân thất bại thảm hại. A Lợi dẫn theo thân quân của mình, liều mạng phá vòng vây tìm ra con đường huyết mạch. Ven đường thu nạp được một số tàn quân, ít nhiều cũng có 2.000 người. Từ sau bại chiến thất bại ở núi Cây Đầu, A Lợi biết mình không thể quay lại Hung Nô được nữa. Đầu Man sẽ không tha cho Y Y, cái gọi là thủ lĩnh vương công kia cũng sẽ không chịu để yên cho Y Y, trừ phi Y Y có thể lập đại công, nếu không, quay về Hung Nô chỉ có một con đường chết. Lúc đó, Á Lợi thật sự vô cùng phiền não. Nhưng những phiền não này hết rất nhanh trôi qua rất nhanh. Đầu Man đã bị quân chủ lực của Mông Điềm đánh đòn phủ đầu ở Hoàng Sơn Chiêu Vương Thành, thất bại thảm hại mà bỏ chạy. Lúc đó Á Lợi còn muốn quay về Cù Diễn báo danh. Đầu Man cũng bại rồi, thất bại của Y Y về tương đối mà nói, chẳng qua cũng chỉ là thất bại nhỏ mà thôi. Dựa vào lá chắn phía sau Y Y, đủ để ngóc đầu trở lại ở Hung Nô. Sau đó nhưng mà điều khiến Y Y bất ngờ chính là, dân tộc Hung Nô thất bại. Hơn nữa còn thất bại cực kỳ thê thảm, điên Cù Diễn cùng xong. Liên Cù Diễn cũng đã mất, Mặc Đột đem dẫn theo người và tài sản lui về bờ Bắc Hoàng Hà. Đầu Man chết dưới thành Cù Diễn, Hồ Diễn Đề cũng bị chặt đầu ở ven sông Độ Khẩu. Những người mà kẻ tạo nên tất cả những chuyện này, lại là mấy tên bại quân Phú Bình đã cơ hồ đã bị A Lợi quên lãng. Trong khi A Lợi vẫn còn mơ hồ không hiểu, Mông Điểm đã hạ lệnh tàn sát. Tần quân ở Bắc Cương lũ lượt chui ra, trong vòng 20 ngày ngắn ngủi, A Lợi đã gặp tần quân 11 lần. Sau những trận huyết chiến liên tiếp, tàn quân bại tướng khó khăn lắm mới có thể tập hợp lại được, bây giờ bên người chỉ còn lại hơn 100 người. Hà Nam Địa, không thể ở lại nữa. Bờ phía Bắc Hoàng Hà. Nơi đó mặc dù vẫn còn người Hung Nô, nhưng toàn bộ đều là người của Mông Điểm. Dưới sự tấn công liên tiếp, A Lợi cũng đã nhìn rõ mặt mũi thật sự của Mông Điểm. Đó là một con sói cô độc, một con sói vừa có thể ngấm ngầm chịu đựng và độc ác tàn nhẫn. Thất bại của người Hung Nô, nói trắng ra không phải là thua Mông Điểm, mà là thua chính mình. Nếu như ban đầu mọi người có thể đồng tâm hiệp lực thì bây giờ đã sớm đánh vào thành Hàm Dương rồi. Trong nội bộ đấm đá lẫn nhau, không tin tưởng nhau. mặc dù là phụ tử, huynh đệ, trong thời khắc mấu chốt, cũng sẽ không do dự mà đâm sau lưng nhau một mũi chí mạng. Nếu như người hung nô muốn vùng dậy, chỉ có thể có một vua. Cái gì mà tứ giác, toàn là phân chó hết. Nếu như trận này, quyền lớn nằm trong tay mình, làm sao có thể thất bại thảm hại đến vậy? Hung hãn cắn một miếng bánh lớn, mùi A Lợi cay cay, không kìm nổi rơi xuống hai hàng nước mắt. Miếng bánh vào trong miệng có chút vị đắng. Thế nhưng trong lòng lại càng đắng hơn. Lúc này gã thân binh lấy túi đựng nước suối mang đến. Tiếng bước chân vang lên, A Lợi vội vàng lau nước mắt trên mặt, lại khôi phục sắc mặt bình tĩnh ban đầu. Mặc kệ là người nào, đều không thể nhìn thấy chính mình rơi lệ. Những người này đến bây giờ vẫn còn theo mình là bởi vì mình vẫn chưa suy sụp. Nhưng nếu như nhìn thấy chính mình rơi lệ, có lẽ ngay cả ánh trăng tối này cũng đừng mong có thể nhìn thấy. Bây giờ A Lợi không tin tưởng ai. Ô Duy, tên thám báo dò la tin tức đã về chưa? Nam tử trung niên là lão nô được mẫu thân của A Lợi mang về từ Đông Hồ khi đầu man lấy chồng. Từ đó đến giờ gã vẫn rất trung thành tận tụy với A Lợi. Nghe A Lợi hỏi, Ô Duy vội vàng trả lời. Đã về rồi, chỉ là lúc trước thấy tâm trạng đại vương không tốt nên không dám quấy rầy. Nếu như là trước đây, A Lợi sớm đã rút roi ngựa ra rồi. Thế nhưng lần này A Lợi lại không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười, khẽ nói. Ô Duy, ta biết ngươi lo lắng cho ta. Nhưng những chuyện thế này, sau này không nên tự quyết. Nếu như chúng ta không thể nhận được tin tức đúng lúc, sẽ không có cách nào phán đoán chính xác được. Lúc trước ở núi Cây Đầu, nếu như ta có thể cẩn thận hơn chút, nghe ngóng tình hình nhiều hơn, thì bây giờ cũng không chắc sẽ trở thành thế này. Thất bại, đôi khi thật sự khiến con người ta trưởng thành lên rất nhiều. A Lợi nhắm mắt lại, sau một hồi trầm tư, nói. Được rồi, nói đi, có tin tức gì? Theo quân tần truyền lại, Đại Vương Tử sau khi rút về bờ Bắc Hoàng Hà, đầu tiên là cắt tặng 2.000 dặm đất Hà Bắc, 3 vạn châu dê, túi đầu xương thần với Nược Nguyệt Thị. Còn sau đó lại dẫn tàn quân, ước chừng khoảng hơn 20 vạn người, chuẩn bị lui về núi Lang Cư Tư nghỉ ngơi lấy sức. Chương 230, Đô Úy Tứ Thủy, 2. A Lợi bỗng nhiên ngẩng đầu, trợn mắt nhìn Ô Duy. Ánh mắt y kia sắc bén, khiến Ô Duy không khỏi hốt hoảng. Sau hồi lâu, A Lợi nở nụ cười. Ca ca quả nhiên lợi hại. Trước đây ta còn không phục huynh ấy, nhưng bây giờ thật sự phải nói là phục, đúng là mưu kế hay, nhường cho Nước Nguyệt Thị 2.000 dặm đất, thật ra chính là đẩy Nước Nguyệt Thị tiến lên phía trước. Lui về Lang Cư Tư Sơn. Kha kha, hướng về Bắc có thể thôn Tính Cách Côn và Đinh Linh, phía Nam có thể chiếm đoạt Hô Yết và Chủ Khương. Không những rời xa khỏi sự tấn công của Lão Tần, đồng thời còn tách khỏi khả năng bị cậu ta thôn tính. Lang Cư Tư Sơn cây cỏ ung tùm, mặc dù không chủ phú như Nam Bắc Hoàng Hà, nhưng có thể phát triển tốt hơn, nghỉ ngơi hồi phục tốt hơn, lớn mạnh hơn. Ca ca, huynh quả thật lợi hại. Hay, hay, hay lắm. A Lợi liên tiếp nói ra ba từ hay, lại khiến Ô Duy cảm thấy vô cùng mơ hồ. Đại vương, chúng ta có cần đi Lang Cư Tư Sơn hay không? A Lợi lắc đầu. Không thể. Hiện tại dựa vào chút nhân mã của chúng ta, đi Lang Cư Tư Sơn, vừa làm vừa phải lựa xem người ta thế nào cũng đành thôi, thế nhưng làm không tốt còn bị người ta hại chết. Ô Duy, chúng ta không thể nương tựa ca ca, kế hoạch bây giờ, chỉ có quay về Đông Hồ, đi tìm cậu, tạm thời ở ẩn nấp. Cậu đã già rồi, mấy đứa con của cậu căn bản không đáng nhắc đến. Ô Duy, chúng ta đi Đông Hồ. Ngoài ra, những sách cổ của người Trung Nguyên chúng ta nhặt được trên đường, ta nhất định phải giữ lại. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ trở lại. Khi đó, ta phải đấu một phen với Lao Bỉ, trận giao phong giữa hai quân cờ. Ha ha, bây giờ ta nghĩ đến đã cảm thấy hưng phấn. Á Lợi không nén được bật cười thật to. Trong tiếng cười đó có bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu bi thương, người ngoài không thể nghe ra được. Bọn người Ô Duy lặng lẽ nhìn A Lợi, trong lúc này, chỉ cảm thấy A Lợi giống như đã biến thành một người khác. Dưới ánh mặt trời, hình bóng y y bông cao lớn lạ thường. Ô Duy, chia mọi người ra thành 10 đội, 2 đội là một tổ, thay phiên tuần tra động tĩnh xung quanh. Sau khi trời tối chúng ta xuất phát, từ núi Câu Chú hướng về phía Bắc. Ở đó mặc dù cũng là lãnh thổ của Lão Tần, nhưng dân cư thưa thớt, binh mã của Lão Tần không nhiều. Từ bây giờ trở đi, chúng ta ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm xuất phát, dọc theo Nhu Thủy. Chỉ cần có thể đi qua Yến Trường Thành, chúng ta xem như đã hoàn toàn an toàn. Bọn người Ô Duy đồng thanh tuân lệnh, ai nấy đều tự mình chuẩn bị. Còn A Lợi lại lẳng lặng đứng trong rừng, khóe môi đột nhiên nhếch lên. Lão Bỉ, rốt cục chúng ta vẫn có thể gặp lại. Lưu Khám đột nhiên dùng mình, sau đó lại hắt hơi liên tiếp hai cái. Dây dây mũi, Lưu Khám cười gượng nói. Ai mà có quan hệ tốt với ta như vậy, lại nhớ nhung ta như vậy. Lý Thành, ngươi nói tiếp đi, Đô Úy Tứ Thủy, rốt cuộc là làm cái gì? Sao ta lại chưa nghe thấy chức vụ này nhỉ? Ngoài ra, đại công tử không phải muốn triệu kiến ta sao? Cũng sắp 50 ngày rồi, trước mắt đã qua giữa thu. Các bộ nhân mã khác đều có ủy nhiệm, tại sao chỉ có bộ nhân mã của ta, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì? Là ở lại hay là đi? Cả ngày ở trong binh doanh này không nhúc nhích được. Ngươi nhìn đồ đầu kìa, tên tiểu tử đó ấm ức đến sắp điên rồi, dù sao đi nữa cũng nên cho ta một ý kiến đi chứ. Đồ đồ đảo mắt. Ở đây có ăn có uống, ta vội cái gì chứ? Ta thấy không phải ta điên mà là quân hầu người ấm ức tới mức phát điên thì có. Trong quân trướng mọi người nghe thấy thế không khỏi bật cười. Phan Khoái nói một câu thật lòng. Thành Tư Mã, đúng là nên đưa ra một ý kiến. Nếu như chúng ta không có chuyện gì, còn muốn năm sau về nhà à? Đúng vậy, đếm ngón tay tính toán một chút, rời nhà đã một năm rồi. Đừng nói đến loại người có vợ con như Lưu Khám nhớ nhà, Phan Khoái, Nhậm Ngao cũng đều có chút mong nhớ cố hương. Đương nhiên rồi, quan trọng nhất, những người này đều không phải ý hạ người nhàn hạ. Cả ngày bị nhốt lại nuôi béo, thật sự có chút không thoải mái. Lý Thành cười nói. Thượng tướng quân cũng biết quân hầu ở đây đợi có thể đã sốt ruột, cho nên hôm nay gọi ta đến, chính là nói chuyện này. Phong thưởng ở Hàm Dương, hôm nay mới gửi đến cụ Diễn. Lần này quân hầu giết Đồ Kỳ ở Bắc Cương, giết Hô Diễn Đề, chém chết vô số địch nhân, lập được công trạng. Vì thế phong thưởng 3 cấp cho quân hầu là tả thứ trưởng, trong vòng 3 ngày chuyển về quận Tứ Thủy, thăng làm Tứ Thủy đô úy, vận đóng quân ở Lâu Thương. Nhưng ngoài việc tiếp tục tiếp quản Lâu Thương ra, quân hầu còn phải đảm nhiệm trách nhiệm lớn hơn. Lấy Hoài Thủy làm đường chính, tây đến Đại Trạch Hương, đông đến Đại Hải, nam đến Đông Dương huyện, bắc đến Hồ Lăng giám sát và Trị An hai quận và một huyện. Đồng lộc hơn 2.000 thạch, mặc dù không bằng quận thủ các quận, nhưng tước vị lại lớn hơn quận thủ. Hả? Lưu Khám trừng mắt, chết đứng người. Còn trong quân trướng, càng vang lên một chuỗi tiếng xuýt. Lý Thành nói, đây là 3 người thượng tướng quân, Bình Hầu và Đại Công Tử cùng nhau dâng tấu. Phủ thưa tướng đầu tiên không đồng ý, nhưng cuối cùng cũng đã đồng ý rồi. Bình Hầu còn bảo ta nói với quân hầu, bệ hạ lúc hội triều, còn hiếu kỳ hỏi thượng khanh đại nhân, Lưu Khám là người nào. 3 người trong số 4 người chủ quản trận Bắc Cương lại cùng liên minh dâng tấu. Quân hầu, từ bây giờ trở đi, ngươi có thể đã rơi vào tầm mắt của bệ hạ rồi. Lưu Khám không nén nổi giật mình. Chuyện tốt? Hay là chuyện xấu? Hắn không nói rõ được. Nhưng có một điểm có thể chắc chắn, đó là hắn đã thăng quan, quyền lợi lớn hơn rồi, thế nhưng từ bây giờ trở đi, nhất cử nhất động của hắn đều sẽ bị Hàm Dương chú ý. Lúc trước hắn có thể dựa vào trời cao hoàng đế xa, tự mình lặng lẽ phát triển thế lực. Nhưng từ nay về sau, tất cả sẽ bày ra chỗ sáng, khó mà có bí mật gì nữa. Không rõ là trong lòng có cảm giác thế nào, chỉ có thể gật đầu một cách cứng ngắc. Bây giờ đại công tử đã trở về Hàm Dương báo cáo công tác, é là không có cách nào triệu kiến ngươi. Thượng tướng quân và Bình Hầu bây giờ cũng không tiện triệu kiến ngươi. Bình Hầu nói ông đã nói nguyên nhân trong đó với ngươi rồi, sau 3 ngày ngươi tự động xuất phát. Còn nữa, lần này ngươi nhận lệnh đến Bắc Cương, nhân mã sở bộ tổn thất thảm hại. Còn nhiệm vụ ngươi trở về Tứ Thủy cũng sẽ trở nên gian khổ, trong tay không có binh mã, rõ ràng không có khả năng. Cho nên, ngày mai thượng tướng quân sẽ điều ra 500 quân Lâu Phiền đưa về dưới trướng của ngươi. Ngoài ra lão bị doanh không thay đổi biên chế, bây giờ 600 binh tốt trong doanh, toàn bộ cho ngươi mang đi. Còn về 300 giáp sĩ của Tráng quân thủ, ngươi cũng không cần bận tâm. Thượng tướng quân tự sẽ bù đắp thêm người cho Tráng quân thủ. Nhưng thượng tướng quân nói, nếu như Tứ Thủy có biến, sẽ hỏi tội ngươi. Lưu Khám hơi mơ màng. Kinh ngạc nhìn Lý Thành hồi lâu sau hắn mới đứng dậy, chắp tay nói. Xin Thành Tư Mã bẩm báo với thượng tướng quân, Lưu Khám nhất định không hổ thẹn với sứ mệnh. Nhưng trong lòng, lại vô cùng phức tạp, thật sự là không thể hình dung được đây là cảm giác gì. Chương 231, dấu ấn Lao Tần. Trong chuyện này những chuyện, đại công tử làm có phải có phở nhờ quá rồi không? Trong phủ quân Cụ Diễn, Triệu Bình nhìn Mông Điểm, trầm mặc nói. Mặc dù ta và các ngươi cùng nhau dâng tấu, nhưng không có nghĩa là ta đồng tình với chuyện này. Theo luật lệ Đại Tần, đảm nhiệm chức chủ quan địa phương, ít nhất cũng phải qua độ tuổi 30. Cho dù là điều kiện của võ quan tương đối rộng rãi, nhưng ta trước nay không cho rằng một tên tiểu tử năm sau mới tròn 20 tuổi lại có năng lực đảm nhận chức vụ quan trọng như vậy. Từ lúc Đại Tần dừng chân ở Quan Trung đến nay, chưa từng có chức quan tứ thủy đô úy như vậy. Nếu như chỉ là để Lưu Khám đảm nhận việc trị quân, ta còn có thể hiểu được. Thế nhưng để Lưu Khám giám sát lại trị, tác phong và uy tín của quan lại, e rằng không thỏa đáng. Phù Tô không ở đây, Vương Ly cũng không đến. Sau một trận mưa thu, khí hậu của Bắc Cương đột nhiên vương vấn chút khí lạnh của mùa đông. Mông Điểm ngồi ở trên đỉnh, sau khi lặng lẽ nghe Triệu Bình nói, hồi lâu sau, Lao đột nhiên ngẩng đầu hỏi một câu. Vậy ngươi cho rằng ai thích hợp? Hả? Triệu Bình đầu tiên ngẩn người. lại không biết nên trả lời câu hỏi của Mông Điểm như thế nào. Đúng vậy, ai thích hợp đây? Bấm đầu ngón tay đếm, Triệu Bình cũng không thờ hờ hế thờ hờ ủ nhận, bây giờ Đại Tần đối mặt với hổ ạn cảnh khó khăn, không ai có thể dùng. Tính kỹ một chút, những quan lại trong thành Hàm Dương hình như đúng là không có ai phù hợp với yêu cầu của Phù Tô. Muốn có danh vọng ở địa phương, nhất định phải có căn cơ. Lại phải có mưu lược và bản lĩnh kiên cường, đồng thời còn phải có quan hệ mật thiết với Lao Tần. Ai phù hợp với điều kiện đây? Mông Điểm khoác trên mình một chiếc đại bào rộng màu đen, đi đến bậc hạ tải dừng bước. Trời hơi âm u, chắc sẽ có một trận mưa thu. Cây cối trong đình viện cũng đã khô héo, nhìn rất trong trẻo, nhưng lạnh lùng khiến người ta cảm thấy cô đơn. Đại công tử sao lại không biết điểm này, nhưng vấn đề ở chỗ, trong tay chúng ta thật sự không có ai đáng dùng. Mấy tên tiến sĩ gì đó ở Hàm Dương, chúng ta không cần nói nữa, bọn chúng cả ngày chỉ biết khua môi múa mép, để bọn họ làm chút chuyện chính đáng, là chuyện không thể nào. Vùng Sơn Đông sáu nước thực sự là nơi lắm nhân tài. Thế nhưng có bao nhiêu người có tâm hướng về Lao Tần? Máu Tứ Hồng mới khô được 2 năm mà thôi, những người bề ngoài nịnh bợ chúng ta, trong lòng đang nghĩ gì, ai mà biết được. Quan viên thiếu thốn, quan viên có năng lực lại càng thiếu thốn, quan viên vừa có năng lực vừa có liên quan đến Đại Tần ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vùng Hoài Thủy, Tứ Xuyên, là đầu mối then chốt ở phía nam của Đại Tần ta, Tứ Xuyên mà loạn thì phía nam loạn, phía bắc sẽ loạn, cả thiên hạ sẽ loạn. Chuyện này đại công tử cũng không còn cách nào cả. Năng lực của Lão Bỉ không cần phải nghi ngờ, nhưng lòng trung thành của Lão Bỉ. Khắc và Tật đều nói, Lão Bỉ có cảm tình với Lão Tần. Nếu không cũng không thể chiến đấu sinh tử ở Phú Bình. Nhưng Y Lìa lại sinh ra ở ngoài Quan Trung, mặc dù có cảm tình với Lão Tần, nhưng cũng không giống như người sinh ra và lớn lên ở Lão Tần. Lão Tần oai hùng, cùng chịu quốc nạn. Từ lúc Hiếu Công lập nước đến nay, 8 chữ này đã khắc sâu vào xương cốt người Lão Tần. Thế nhưng Lưu Khám bây giờ chỉ là nửa Lão Tần. Triệu Bình nhíu mày, định mở miệng. Thế nhưng lời chưa ra khỏi miệng, hắn lại bỗng nhiên lộ vẻ kinh ngạc. Ta rất muốn biết. Đại công tử chẳng lẽ muốn mang dấu ấn của Lão Tần khắc vào trong xương cốt Lưu Khám sao? Nếu cứ như vậy, người trong thiên hạ đều biết Lão Bỉ là người Lão Tần, hắn cũng chỉ dốc sức vì Lão Tần mà thôi. Mông Điểm cười gật đầu. Nếu như dốc sức vì Lão Tần thì nhất định phải đi theo đại công tử. Bằng không, dựa vào căn cơ mỏng manh của hắn ở Quan Trung, chắc chắn khó mà nên việc. Đại công tử rất xem trọng hắn, vì điều này đã thỉnh tấu thiết lập tứ thủy đô úy, kha kha, xem tên tiểu tử này sao có thể không dốc sức. Đúng lúc này, ngoài cửa có thân binh bẩm báo, phó tướng quân Vương Ly cầu kiến. Mông Điểm gật gật đầu. Bình hầu, chúng ta đã tốn quá nhiều tâm tư vào tên tiểu tử này rồi, có thể thành bộ dạng gì, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của hắn mà thôi. Bệ hạ muốn thiết lập quận Ngũ Nguyên ở Hà Nam Địa, việc trong tay chúng ta rất nhiều, có lẽ không nên bận tâm đến hắn nữa. Đi, mời vương tướng quân đến đây. Lão đến thật đúng lúc, trong tay ta đang có việc muốn nhờ lão cùng giải quyết và xử lý. Tuy rằng trong lòng Vương Ly hoán hận, thế nhưng ván đã đóng thuyền, lão cũng chẳng còn cách nào. Lưu Khám cả ngày quanh quẩn trong quân doanh, hai huynh đệ Mông Khắc và Mông Tật lại đi theo doanh Phù Tô, hầu như không rời nửa bước. Trong lòng bực bội, lại chẳng biết tìm ai chút giận, hắn cũng chỉ đành ngoan ngoãn ngồi trong quân phủ nghe lệnh. Bây giờ không giống như trước lúc khai chiến, Mông Điểm giành được đại thắng ở Hà Nam Địa, khí thế vang dội. Trong lòng Vương Ly nhỏ nhen, thế nhưng lão không nốc, lúc này lại gây chuyện thị phi với Mông Điểm thật là không sáng suốt. Còn Mông Điểm cũng tỏ ra như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn ủy nhiệm Vương Ly như ngày trước. Bóng dáng Vương Ly đã xuất hiện ở cổng quân phủ, Triệu Bình hơi hơi nhíu mày, khẽ thở dài trong lòng, Lưu Khám, đại công tử và thượng tướng quân có thể nói là vì ngươi mà hao tổn tâm tư, chỉ mong ngươi có thể làm nên sự nghiệp ở Lâu Thương, đừng làm chúng ta thất vọng là được. Trong lòng vừa nghĩ, nét mặt liền nở một nụ cười ấm áp, cùng với Mông Điểm đi ra khỏi đỉnh, nên tiếp Vương Ly. Thời gian 3 ngày qua đi rất nhanh. Trong 3 ngày này, Lưu Khám cũng không rảnh rỗi. Hắn cầu khẩn Lý Thành tìm Mông Điểm xin một mệnh lệnh, sau đó dẫn theo 2 người Lữ Thích Chi và Quán Anh, đi một chuyến tới Độ Khẩu. Ở đây, hắn đã từng chiến đấu đẫm máu, còn có vô số đồng đội bị chôn vùi ở nơi này. Lâm Độ phòng bị nghiêm ngặt, bởi vì giá rét sắp đến, một khi Hoàng Hà bị đóng băng, kỵ binh của nước Nguyệt Thị có thể xông đến bất cứ lúc nào. Ở đây, cũng là đạo phòng tuyến thứ nhất của Hà Nam Địa. Tuy rằng canh phương nghỉ êm ngặt, thế nhưng Lưu Khám có thủ lệnh của Mông Điểm, tên lính phòng thủ nghe tên Lưu Khám, lập tức khách sáo dẫn hắn vào trong doanh. Lưu Khám đem theo 3 vỏ rượu mạnh, rắc hết lên trên mặt đất đen ngòm ở bờ Hoàng Hà để cáo tế những đồng đội đã chết trận. Chủ tướng canh phòng ở Lâm Độ là phó tướng ngày trước cùng Vương Ly đến Vân Trung, Thiệp Gian. Bề ngoài nhìn y khoảng chừng 37, 38 tuổi, da mặt trắng trẻo, một bộ râu quai nón dưới cằm, dáng vẻ đường đường, dung mạo phi phàm. Y dẫn theo hộ vệ, lặng lẽ đứng một bên, quan sát nhất cử nhất động của Lưu Khám. Từ đầu đến cuối, y không nói câu nào, chỉ là lúc rời ra Lưu Khám, Thiệp Gian dẫn bộ quân tiễn Lưu Khám ra khỏi doanh. Phải biết rằng, Thiệp Gian là tướng quân. Mặc dù hiện tại Lưu Khám là tứ thủy đô úy, nhưng vẫn thấp hơn Thiệp Gian mấy cấp bậc. Thượng quan tiễn hạ quan, đây là chuyện hiếm có. Nếu không Lưu Khám không liên tục đánh mấy trận huyết chiến, chứng minh thực lực của bản thân, chỉ e là Thiệp Gian sẽ không để ý tới hắn. Người này, là một người bí ẩn. Chỉ là lúc chia tay, chắp tay nói một câu. Lưu đô úy, ngươi bảo trọng. Sau này Lưu Khám mới biết từ chỗ Lý Thành, Thiệp Gian là người tiếc chữ như vàng. Đừng nói là Lưu Khám, cho dù là Mông Điểm hay là Phù Tô ở đó, Thiệp Gian này nói một câu nhiều nhất cũng chỉ có mấy chữ, hơn nữa xưa nay thường không nói nhiều lời với người bao giờ. Đây là một người mà ngay cả Thượng tướng quân Mông Điểm cũng xem trọng, cho dù là Vương Ly cũng rất tôn trọng ý ý. Nguyên nhân lương. Rất đơn giản. Đừng thấy bọn Mông Điểm bây giờ đều tự xưng là người Lao Tần, nhưng tổ tiên lại không phải ở Quan Trung. Còn Thiệp Gian lại là người sinh ra lớn lên làm người Lao Tần. Nghe nói từ thời Tần Văn Công trở đi, tổ tông của Thiệp Gian đã sống ở Quan Trung. Sau đó đời đời kiếp kiếp phục vụ trong quân Lao Tần. Tính toán tỉ mỉ một chút, lịch sử của gia tổ Thiệp Gian, thậm chí thời gian ở Quan Trung còn lâu dài hơn cả Doanh Thị. Đến đời của Thiệp Gian, tổ phụ chết trận, phụ thân thúc bá chết trận, 17 huynh đệ, cũng đều lần lượt chết trận ở trong chiến tranh thống nhất 6 nước. Ngắn gọn một câu, đây thực sự là người Lao Tần đích thực. Một người như vậy, một gia tộc như vậy, cho dù là Thủy Hoàng đế cũng vô cùng tôn trọng. Lưu Khám nghe xong lời giới thiệu của Lý Thành, cũng không nén nổi thầm cảm thán. Đồng thời càng nhớ rõ tên của Thiệp Gian. Cù Diễn đến Lâm Hà, một đi một về, vừa tròn 2 ngày. Ngày thứ 3, Lưu Khám dạo chơi ở núi non gần binh doanh 1 ngày, đến lúc trời tối mới quay về doanh địa. Một người khô gầy ngồi trong quân trướng, đến tận lúc chống tụ tướng vang lên, mới giáp trụ chỉnh tề bước ra khỏi quân doanh. Sau giờ mão, các bộ binh mã đều tụ tập đầy đủ, Lưu Khám mới xoay người lên ngựa hạ lệnh xuất phát. Hà Nam địa, sau lần ly biệt này, lần sau không biết khi nào mới có thể đến nữa. Lưu Khám cưỡi trên lưng ngựa, nhìn xa xa về phía tường thành Cù Diễn đang khuất dần, vẫy tay. Xuất phát, chúng ta phải về nhà thôi. Lúc đến, Lưu Khám dẫn theo 400 người. Lúc về, Lão Bị Doanh tổng cộng có hơn 1.100 người. Nghe ra, đội ngũ dường như không hề tổn thất, ngược lại còn lớn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng trên thực tế, lại không phải tầm thường. Ngoại trừ 5 người Quán Anh, Lữ Thích Chi, Nhậm Ngao, Phàn Khoái và Trần Bình Gia, những người đầu tiên từ quận Tứ Thủy đến, toàn bộ đều chết trên chiến trường. Lưu Khám đứng trong đội ngũ, không khỏi cảm thấy đau buồn. Cũng may hắn biết đây là nơi nào, trong lòng mặc dù đau buồn, nhưng không biểu lộ ra ngoài. 1.100 người, phân thành 3 đội nhân mã bộ tốt, kỵ quân và xa binh. Quán Anh thống lĩnh 500 quân Lâu Phiền mở đường phía trước, Phàn Khoái lại dẫn 400 binh tốt đuổi theo trung quân. Nhâm Ngao áp trận, chỉ huy 3 tổ xa binh, đạp lên ánh ban mai đầu tiên của buổi sớm, lên đường trở về. Chúng ta đi như thế nào? Nghe Quán Anh hỏi, Lưu Khám nghĩ một chút. Ta muốn đi Phú Bình một chuyến. Phú Bình? Phú Bình không phải sớm đã thành một đống hoang tàn rồi sao? Lưu Khám cười gượng một tiếng. Ta muốn đi tế lễ đám người Tú Quân Hầu một chút, tiện thể nói với hương thân phụ Lao Phú Bình, thù của bọn họ, ta đã báo rồi. Nhắc tới Nam Vinh Tú, mọi người đều im lặng không nói. Đặc biệt là Quán Anh và Phàn Khoái ngày xưa thân thiết nhất với Nam Vinh Tú, ngay lập tức trầm lặng. Đúng vậy, nên quay về xem, tiện thể cáo tế đám người Nam Vinh Tú, để an ủi linh hồn những người đã chết. Còn ở trong phủ Cụ Diễn, Triệu Bình sau khi nghe xong báo cáo, trên mặt đông hiện lên một nụ cười nhẹ. Lão ngẩng đầu nhìn về phía Mông Điểm. Ta nói không sai chứ, tên lão bì đó trọng tình trọng nghĩa như vậy, lần này quay về Tứ Thủy, hắn nhất định sẽ đi đến Phú Bình tế bái vong linh. Thượng tướng quân, đánh cược lần này, ngươi thua rồi. Còn Mông Điểm, không hề có vẻ như mình thua. Nụ cười trên mặt lão càng trở nên rạng rỡ, nhẹ nhàng gật đầu nói. Trọng tình nghĩa là tốt, người Lao Tần ta trọng tình nghĩa nhất. Kha kha, ta thật sự thua rồi, nhưng đại tần ta, còn có đại công tử, lại đánh cuộc thắng 1 ván. Triệu Bình ngẩn người, lập tức hiểu ý của Mông Điểm. Không sai, đại công tử đúng là đánh cuộc thắng rồi. Nhưng đây chỉ là ván đầu tiên, vẫn còn ván thứ 2, ván thứ 3, hy vọng đại công tử còn tiếp tục thắng nữa. Nói xong, hai người cùng nhìn nhau một lát, không nhịn được bật cười ha hả. Chương 232, Thành Quảng Võ, 1. Lúc Lưu Khám dẫn bộ quân đến Phú Bình, bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoảng sợ. Trong suy nghĩ của hắn, Phú Bình chắc là tàn nát vô cùng, không khác gì một đống gạch vụn. Trận huyết chiến trước kia, Lưu Khám nhớ rất rõ tưởng thành Phú Bình đã sụp hơn nửa. Nhưng không ngờ, bây giờ trước mắt hắn, lại sừng sững một tòa tường thành màu chì cao 4 trượng, dài 15 dặm. Phú Bình được xây lại rồi. Nghe nói là đại công tử Phù Tô rút ra 800 dân phu từ nghĩa cử, xây lại một tòa thành trấn ở vùng đất Phú Bình ban đầu. So với huyện Phú Bình trước kia, thành Phú Bình mới xây to gấp 2 lần. Quan viên phụ trách giám sát xây dựng thành, Lưu Khám cũng quen biết. Phùng Kính, rõ ràng là con của Thái úy đương triều Đại Tần Phùng Kiếp Phùng Kính. Lúc Lưu Khám nhìn thấy Phùng Kính dẫn đầu ra nghênh tiếp, thật sự kinh ngạc vô cùng. Nói thực, hắn và Phùng Kính vào lúc đó cũng không gặp nhau nhiều lắm. Ngày xưa lúc ở Vĩnh Chính Nguyên, ngay từ đầu Phùng Kính đã xem thường Lưu Khám, thậm chí còn xúi giục gây chuyện, nhìn Lưu Khám xấu mặt. Đến tận khi cuộc so tài năm mới ở Vĩnh Chính Nguyên, Lưu Khám liên tiếp thắng trận, từ mười mấy khúc nhân mã trổ hết tài năng, liên tiếp đánh bại cường địch, cuối cùng vào vòng chung kết. Tuy rằng Phùng Kính cuối cùng giành được thắng lợi, nhưng trong lòng hiểu rõ, nếu như không phải phía trên cố ý để sở bộ Lưu Khám liên tục gặp địch mạnh, mà sắp xếp cho hắn được nghỉ ngơi dưỡng sức, quả thực y ỉa dùng sức đối sức giao chiến với sở bộ Lưu Khám, y tuyệt đối không phải là đối thủ của Lưu Khám. Mặc dù là thắng, nhưng trong lòng Phùng Kính rất không thoải mái. Sau đó theo Vương Ly đi đến Vân Trung, nhưng không ngờ, lại vì Lưu Khám khiến cho Ngông Tật thay đổi kế hoạch tác chiến. Kết quả là, Phùng Kính từ nhân vật chính, trở thành người ngoài cuộc. Nhưng y không hề ghen ghét Lưu Khám, ngược lại sau khi nhận được mệnh lệnh giám sát xây dựng Phú Bình, y dẫn đầu đến tuần tra Phú Bình và đồi Bạch Thổ, lại càng kính phục Lưu Khám. Đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu như bản thân đổi lại vị trí của Lưu Khám, trận chiến này chắc chắn sẽ thua. Mặt tướng Phùng Kính nên tiếp đô úy. Phùng Kính nhảy xuống trên xa, chắp tay hành lễ với Lưu Khám. Bất luận là vì tôn trọng Lưu Khám, hay là dựa vào chức vụ mà nói, Phùng Kính cảm thấy, bản thân hành lễ một chút đều không ngất ức. Còn Lưu Khám, cũng vội vàng xuống ngựa, dịu Phùng Kính dậy. Kính quân hầu, ta với ngươi là đồng đội, cần gì phải khách khí. Kính quân hầu xây dựng lại Phú Bình, Lưu Khám cảm kích còn không kịp. Ta phải quay về Lâu Thương rồi, lần này đi không biết lúc nào mới có thể quay về. Cho nên muốn đến tế lễ những đồng đội ngày xưa cùng ta kể vai chiến đấu. Tiện thể cũng an ủi hương thân phụ lao Phú Bình, huyết cừu hung nô của bọn họ đã được báo. Phùng Kính nhẹ nhàng gật đầu. Y Lệ cũng đã nhận được thông báo của cấp trên, biết được Lưu Khám thăng chức tứ thủy đô úy, muốn đi qua chỗ này. Lưu đô úy sẽ đi qua quận nội sử sao? Lưu Khám lắc đầu. Chắc là không đi qua quận nội sử. Bây giờ đại chiến kết thúc, chắc chắn quận nội sử đang vô cùng bận rộn. Ta cũng không muốn thêm phiền phức. Cho nên sẽ đi vòng qua Điêu Âm, sau đó men theo Lạc Thủy thẳng ra Hàm Cốc Quan. Lần mộ binh này, tính toán ngày tháng cũng đã một năm rồi. Trong nhà bố mẹ vợ con đều đang trông ngóng đợi chờ, ta cũng nhớ quê hương ra giết. Ha ha, nếu như thuận lợi, trong năm có thể về Lâu Thương rồi. Phùng Kính có chút nuối tiếc, nói. Bây giờ quận nội sử đúng là đang bận rộn, đại đội nhân mã hành quân cũng thật phiền phức. Hai người hàn huyên một lát, Lưu Khám nhắc đến việc tế bái vong linh. Phùng Kính đương nhiên không thể ngăn cản. Dẫn Lưu Khám đi thẳng lên chỗ đất cao bên cạnh thành mới. Khi chúng ta đến, đã dọn sạch những thi hài ở đây, sau đó có người phát hiện bia mộ của Tú Quân Hầu. Là người hung nô đã lập lên cho y thì cho nên mang tất cả những thi hài chôn cất bên cạnh phần mộ của Tú Quân Hầu, làm bạn với y để y khỏi cô đơn. Lưu Khám nói, thật sự làm phiền Phùng Quân Hầu rồi. Phiền phức gì chứ? Phùng Kính thở dài. Nói thật, lúc ta nghe nói đô úy ngươi chiến đấu đẫm máu ở đây, Kính rất muốn cùng Quân Hầu chiến đấu. Hai người vừa nói chuyện vừa trèo lên đồi cao. Đứng ở chỗ này, có thể nhìn thấy sông Hoàng Hà cuồn cuộn ở phía xa, nghe tiếng rít gào của nước Hoàng Hà. Lưu Khám đi tới phía trước mộ phần của Nam Vinh Tú, nhìn thấy phía trước bia mộ có đặt đồ tế tam sinh, ba loại da súc bò, dê, lợn, còn có hai bình rượu yến. Trước đó vài ngày, lúc đại công tử quay về Hàm Dương, có đi qua nơi này. Ngông Tật và Ngông Khắc cùng theo ý ỉa đến bái tế anh linh, đại công tử thất thanh khóc giống. Phùng Kính nói đến đây, đột nhiên chuyển đề tài, khẽ nói. Nghe Mông Khắc nói, đại công tử có ý sẽ sáp nhập Phú Bình vào Hà Nam địa, đồng thời thiết lập một quận mới ở Hà Nam quận và cột mốc biên giới với Bắc địa quận tại đây. Nhưng không thể gọi là Phú Bình được nữa. Đại công tử nói, cái tên Phú Bình này không tốt, cho nên sau khi thành được xây xong, sẽ đổi thành Quảng Võ Thành. Quảng Võ, duy chỉ có cái tên này, mới xứng đáng với những anh linh này. Sống mũi Lưu Khám cay cay, mắt đã ướt nhòe. Hắn hít sâu một hơi, kìm nén nước mắt. Kinh ngạc hỏi. Quảng Võ. Ta nhớ quận Thái Nguyên hình như cũng có một Quảng Võ mà. Phùng Kính cười cười. Quảng Võ của quận Thái Nguyên là Quảng Võ của quận Thái Nguyên, Quảng Võ ở đây là Quảng Võ ở đây, đại công tử nói thành Quảng Võ ở đây, là thành Quảng Võ của Lão Tân ta, không có liên quan gì đến thành Quảng Võ ở quận Thái Nguyên cả. Quảng Võ, tên này thật đúng là uy vũ. Lưu Khám không hỏi thêm câu gì. Thành thị đổi tên, đấy là một chuyện vô cùng bình thường, hắn cũng không quản được. Hơn nữa, cái tên Quảng Võ này, nghe ra thực sự có khí thế hơn Phú Bình. Thôi kệ, quyết định của cấp trên, không phải là một nhân vật nhỏ bé như mình có thể can thiệp được, tùy theo bọn họ thôi. Sau khi tế bái đám người Nam Vinh Tú, Phùng Kính lại cùng đám người Lưu Khám đi một vòng quanh công trường. Vừa đi, Phùng Kính vừa hỏi tình hình chiến đấu lúc đó, Lưu Khám cơ bản không hề mở miệng, ngược lại bọn phản khoái, quán anh lùi nào qua nói lại. Nhưng cứ như thế này, lại càng khiến Phùng Kính hiểu toàn diện hơn về tình hình chiến đấu lúc đó, không khỏi thầm kinh ngạc. Người đi cùng Kính quân hầu kia là ai? Không rõ. Những dân phu trên công trường khoa tay múa chân nhìn đám người Lưu Khám, không nhịn nổi khẽ hỏi. Một gã quân tốt tiến lên phía trước, chỉ vào quân đội Lao Bi doanh xếp thành hàng chỉnh tề ở xa xa. Nhìn lá đại kỳ kia, các ngươi còn không biết người đó là ai sao? Ta làm gì biết chữ? Trên lá cờ đó viết cái gì? Không biết chữ. Lẽ nào còn không nhìn thấy ký hiệu trên lá cờ kia sao? Sau đại chiến, cả Bắc Cương chỉ có một đội nhân mã có thể sử dụng ký hiệu này. Đại kỳ bay phấp phới, con gấu có cánh trên lá cờ sống động giống như sống. Có gã dân phu trẻ tuổi đột nhiên tỉnh ngộ, không khỏi hét lên một tiếng kinh ngạc. Lão Bị Doanh. Lẽ nào người kia là Lão Bị Phú Bình sao? 30 ngày huyết chiến Phú Bình, tên tuổi Lão Bị đã truyền khắp Bắc Cương. Chương 233, Thành Quảng Võ, 2. Tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc, ánh mắt nhìn Lưu Khám cũng đông trở nên rực sáng. Mà tất cả những điều này, Lưu Khám lại không hề biết. Hắn dẫn đám người quán anh, phan khoái, sau khi đi một vòng qua những nơi ngày xưa từng chiến đấu, chắp tay cáo biệt Phùng Kính. Phùng Kính cũng biết tâm trạng của Lưu Khám lúc này, cho nên không giữ lại. Chỉ là có chút tiếc nuối, nói. Đại tướng quân hai ngày trước phái người tới, có lẽ ít ngày nữa đại công tử cũng đến Bắc Cương. Y Lệ cũng rất ca ngợi đô úy, rất muốn gặp đô úy một lần. Đang tiếc đô úy phải đi. Đại tướng quân nhất định sẽ rất thất vọng, sau này nhất định sẽ trách cứ ta. Đại tướng quân, chính là phụ thân của Phùng Kính Phùng Kiếp. Lưu Khám nghe thấy thế, không khỏi cười gượng trong lòng, xem ra lần này ở Bắc Cương, tài năng thể hiện quá lớn rồi. Được một đám người như vậy nhớ đến, là chuyện tốt. E rằng cũng là một chuyện xấu. Là xấu hay tốt, thực sự chưa thể nói rõ. Nhưng ngoài miệng, Lưu Khám vẫn nói khách sáo. Khám chẳng qua chỉ là một kẻ vũ phu, sao dám để đại tướng quân nhớ mong. Thời gian không còn sớm, chúng ta còn phải tiếp tục lên đường, xin cáo biệt. Hai người nói những lời này, rồi chắp tay cáo biệt. Lúc sắp từ biệt, đột nhiên Lưu Khám lại kéo tay của Phùng Kính. Kính quân hầu, còn phiền quân hầu một chuyện. Đô úy xin cứ nói. Ta nghe nói, Mạo Đốn người Hung Nô dẫn binh lui về làng Cư Tư Sơn, ta muốn mời Phùng Kính quân hầu giúp đỡ, lưu ý động tĩnh của Mạo Đốn. Phùng Kính chưa hiểu chuyện gì, nhưng Lưu Khám đã nói như vậy, ý thì cũng không thể từ chối. Ý thì lập tức gật đầu. Xin đô úy yên tâm, ta sẽ lưu tâm người này. Lưu Khám đi rồi. Phùng Kính nhìn theo bóng dáng của đoàn người Lưu Khám biến mất dần ở đường chân trời, khe nhíu mày, lẩm bẩm. Hồ Mọi Dợ đã thua rồi, hắn sao còn phải quan tâm đến Hung Nô? Mạo Đốn à, hình như là con trai lớn của Đầu Man, lẽ nào nói ý thì vẫn còn có thể ngóc đầu trở lại sao? Trên thực tế, không chỉ có Phùng Kính. Rất nhiều người Bắc Cương đều không cho rằng người Hung Nô có thể có khả năng ngóc đầu trở lại. Thất bại quá thảm hại, 10 đỉnh thì thiệt mất 7-8 đỉnh, thậm chí đến đất của tổ tiên cũng phải bỏ. Người Hung Nô sao có thể quật khởi. Nhưng vì câu nói này của Lưu Khám, Phùng Kính cũng thầm lưu tâm một chút đến người Hung Nô. Bắc Cương đại thắng, Hung Nô thảm bại. Đại tướng quân Mông Điềm mở mang nghìn dặm, đánh chiếm Hà Nam địa. Tin thắng lợi cùng với trận tuyết lạnh giá đầu tiên quét qua vùng đất Trung Nguyên. Đối với sự nguy hại của người Hung Nô, những người sống ở vùng nội địa Trung Nguyên có lẽ còn chưa rõ, nhưng đối với những bách tính quận biên như Nhạn Môn, Quận Đại, Thượng Cốc mà nói, chắc chắn là một tin tốt lành. 500 năm xuân thu chiến quốc, ngoài việc phải chịu đựng các chư hầu chinh chiến khắp trời, còn phải chịu sự hãm hại của người Hồ. Bây giờ người Hung Nô đi rồi. Mà Đông Hồ hay nước Nguyệt Thị, đối mặt với thực lực quân đội hùng mạnh của Đại Tần, cũng không thể không cẩn thận, không dám tập kích quấy rối quận biên như trước đây nữa. Mọi người thở phào một cái, tinh tâm suy nghĩ, Đại Tần này mặc dù luật pháp nghiêm khắc, nhưng cũng không phải là không đúng tí nào. Ít nhất bọn họ có thể thật sự bảo vệ bách tính. Bất luận là xuất phát từ suy nghĩ gì, bọn họ ít nhất cũng làm được rồi. Có người vui vẻ, tự nhiên sẽ có người thất vọng. Trong một quán rượu ở huyện Trần, hai người nam tử ngồi trên bàn, lặng lẽ nhìn nhau, trong mắt lộ ra nét buồn man mác. Lao Tần cũng thật lợi hại, bọn Hồ Mọi Dợ đó cũng quá sơ suất rồi. Lúc này mới qua bao nhiêu lâu mà đã thất bại, hơn nữa lại bại thảm hại đến như vậy. Lư sư phen này khổ tâm chú tính, coi như là uổng phí. Một năm, bây giờ còn chưa đến một năm, chiến sự Bắc Cương đã kết thúc. Nhĩ Công, ngươi nói đại nghiệp này của chúng ta, lẽ nào thật sự không có cơ hội phục hưng sao? với sự hưng thịnh của binh mã Lao Tần, ta thật sự không thể nào tưởng tượng, chúng ta làm thế nào mới có thể tiêu diệt bọn chúng. Người nói chuyện, tuổi còn tương đối trẻ, ước chừng khoảng 30 tuổi. Y nam tử đối diện Y Diệ, hơn 40 tuổi. Trần Dư, chẳng lẽ ngươi muốn nản chí ngã lòng? Dù cho binh mã Lao Tần có mạnh, nhưng thịnh cực tất suy. Bọn họ đúng là giành thắng lợi ở Bắc Cương, nhưng nếu như ngươi nghĩ từ một khía cạnh khác, như kế của Lư Sư, chưa chắc đã thất bại thật sự. Chí ít cũng giữ chân mấy chục vạn binh mã Lao Tân ở Bắc Cương. Ta nghe người ta nói, Thủy Hoàng đế đó đã hạ lệnh thi công đăng thiên đài. Bây giờ Lư Sư càng ngày càng được Thủy Hoàng đế tín nhiệm, chắc chắn vẫn còn chuyện tiếp diễn. Chúng ta chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của Lư Sư, làm tốt bổn phận. Sau đó, chúng ta cần phải nhẫn nại, chờ thời cơ chín muồi. Thời cơ chín muồi, thời cơ chín muồi. Thế nhưng thời cơ, lúc nào thì chín muồi? Gã nam tử 40 tuổi mỉm cười. Đến lúc nên chín muồi, tự khắc sẽ chín muồi. Trần Dư, ngươi không được nản lòng, nhẫn nại chờ đợi đi. Đúng rồi, hôm nay lúc ta tới nha môn, nghe người ta nói Lao Tần mới lập một chức quan tứ thủy đô úy. Nghe nói công tự lập ở Lầu Thương. Lầu Thương nằm ở Tứ Hồng, là vùng đất quan trọng liên kết các quận Cối Kê và Cửu Giang. Làm ra chức tứ thủy đô úy, e rằng Lao Tần còn có mưu kế khác. Ta lo rằng, đây là độc kế mà Lao Tần đối phó với các nghĩa sĩ phía Nam phản Tần. Người lát nữa tìm võ thần, y có nhiều quan hệ trong nha môn, bảo y nghe ngóng tứ thủy đô úy, rốt cuộc là người nào. Ngoài ra, còn phải bảo võ thần phái người đi hạ bì một chuyến, thông báo cho người bên đó, phải tập trung lực chú ý đối với Lâu Thương. Tứ thủy đô úy. Trần Dư nhấp một ngụm rượu, sau một hồi trầm ngâm, nói. Cũng được, tối nay ta sẽ đi tìm võ thần bàn bạc. Nghe nói tháng sau nha môn sẽ phái người đến Quảng Lăng giải quyết công việc, ta tranh thủ lúc này, xem có được không. Nếu như có thể, ta sẽ đi một chuyến đến Lâu Thương, nghe ngóng tin tức. Gã nam tử 40 tuổi khẽ gật đầu. Như vậy rất tốt. Dứt lời, ngón tay y gõ nhẹ nhẹ lên bàn ăn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Tứ thủy đô úy. Chiêu này của Lão Tần quả thực nham hiểm. Chương 234, Trần Bình hiến kế, 1. Hàm Cốc Quan từ lâu đã không thấy tung tích, Cố Đô Lạc Dương cũng bị khuất phía xa xa. Ra khỏi Hàm Cốc Quan, Lưu Khám nhớ quê hương ra diết. Càng ngày càng mong chờ được sớm nhìn thấy mẫu thân và vợ con tựa cửa mong ngóng mình. Cũng bởi vậy, trên đường hắn không ngừng dục binh mã tăng tốc độ, với mong muốn sớm được về nhà. Thế nhưng không giống như lúc ở Bắc Cương, đường về nhà hình như thoáng cái đã trở nên dài hơn. Lưu Khám khác hẳn ngày xưa, thân là tứ thủy đô úy, chức quan vẫn thấp nửa bậc so với quận thủ các vùng, nhưng quyền lợi lại không hề thua kém bất cứ quận úy quận thủ vùng nào. Chỗ hơn người nhất của tứ thủy đô úy, chính là có thể điều động binh mã của hai quận một huyện. Nói cách khác, ở hai quận Đông Hải và Tứ Thủy, Lưu Khám là trưởng quan quân sự lớn nhất. Về cấp bậc, thì vẫn thuộc về quận trị Tứ Thủy, nhưng trên thực tế, phủ Tứ Thủy đô úy lại trực tiếp quản lý Thái úy phủ. Lúc không có mệnh lệnh của Thái úy phủ, quận thủ cũng không cách nào chỉ huy. Mặc dù trong quận huyện, cũng có phối hợp binh mã, nhưng tính chất binh mã của Tứ Thủy đô úy không đồng đều. Nếu như ở hậu thế, Tứ Thủy đô úy Lưu Khám càng giống một quân khu, chỉ huy toàn bộ là quân chính quy, mà binh mã trong quận huyện càng giống với lực lượng vũ trang địa phương. Cùng với binh mã của phủ tứ thủy đô úy hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Đồng thời, tứ thủy đô úy có quyền giám sát các quan viên từ quận xuống huyện. Nói cách khác, trong phạm vi quản lý của tứ thủy đô úy, trừ quân thủ, quận úy ra, toàn bộ đều dưới sự giám sát của Lưu Khám. Đương nhiên rồi, Lưu Khám chỉ có quyền giám sát, nhưng không có quyền xử lý. Nếu như hắn phát hiện ra một quan viên nào đó không đạt tiêu chuẩn, trực tiếp tấu lên phủ thừa tướng. Phủ thừa tướng sẽ kiểm tra đối chứng, sau đó trình lên thủy hoàng đế. Lại do Thủy Hoàng đế phê duyệt, do đình ý đến xử lý cụ thể. Tất cả những hành động này, giống như quy định của Tần Pháp, xoay quanh Thủy Hoàng đế mà hình thành một mạng lưới khổng lồ. Có thể nói, Lưu Khám đã quanh quẩn một chỗ trong biên giới trung tâm quyền lực Đại Tần. Cho nên, mặc dù phạm vi chức quyền của Lưu Khám chỉ là giới hạn ở vùng Tứ Thủy, nhưng quan viên các vùng, vẫn không dám buông lỏng. Đây là một quý tộc mới. Với tuổi 20, đã trở thành quan viên quân sự cao nhất một vùng. Chỉ điểm này cũng đã đủ để rất nhiều người đổ xô vào. Ven đường, Lưu Khám không thể tránh né quản viên các quận huyện ra đón tiếp. Đặc biệt là lúc đi qua Quở Tam Xuyên, hắn còn thấy quận thủ quận Tam Xuyên Lý Do. Lý Do, đối với Lưu Khám mà nói, chắc chắn là một quỷ tên rất xa lạ. Nhưng nếu như nhắc đến phụ thân của Lý Do, lại như sấm vang bên tai Lưu Khám. Đình úy Lý Tư. Và lại không nói đến việc ở kiếp trước Lưu Khám từng nghe thấy người chê kẻ khen người này trong lịch sử, một bài gián chủ khách thư. Là một bài học bắt buộc trong sách giáo khoa ngữ văn hồi trung học. Mà bây giờ Lưu Khám thân là tứ thủy đô úy, không thể thiếu giao thiệp với đình úy Lý Tư, sao lại có thể không biết? Đối với người Lý Tư này, Lưu Khám rất khó nói rõ là cảm giác như thế nào. Không thể phủ nhận, lúc Đại Tần quét ngang lục quốc, Lý Tư đúng là có vai trò hết sức quan trọng. Rất nhiều người nói Lý Tư bụng dạ nhỏ nhen, vì đấu kỵ mà hãm hại đồng môn sư huynh Hàn Phi Tử. Nhưng trên thực tế thì sao? Hàn Phi Tử lúc trước khi đến nước Tần, đã ôm tâm tư ly gián Tần, định thông qua ảnh hưởng của lão, phá hoại thế lực đang phát triển của Đại Tần. Do đó mà nước Hàn có được thời gian nghỉ ngơi. Lý Tư nhìn ra điểm này, cho nên mới mưu đồ giết chết Hàn Phi Tử. Hai người này, không thể nói là ai đúng ai sai. Hàn Phi Tử là vương tộc của Hàn cũ, sao có thể thật lòng thật dạ dốc sức cho Đại Tần. Đúng vậy, cuốn sách Hàn Phi Tử tinh luyện ra tinh hoa học thuật pháp ra, nhưng mục đích của Hàn Phi lại không phải là muốn giúp đỡ Tần Vương Doanh Chính, ngược lại muốn hủy diệt nước Tần. Là trọng thần của Doanh Chính, Lý Tư cũng không hề làm sai. Mọi người mỗi người một chủ, sao có thể dùng đúng sai để phán đoán được. Thế nhưng Đại Tần cũng thật sự bị hủy trong tay Lý Tư. Có lẽ Lào không phải là chủ mưu, nhưng lại là đồng lõa. Cho nên lúc Lưu Khám nhìn thấy lý do, trong lòng có chút không tán thành. Tuy nhiên, dừng chân ở Huỳnh Dương một ngày, cũng khiến cho Lưu Khám sinh ra cách nhìn khác với lý do. Lý do không chỉ là con trai của Lý Tư, đồng thời còn là con rể của Thủy Hoàng Đế. Nếu như luận về tài năng, người này thật sự không giống bình thường, đúng là một tài học chân chính. Hơn nữa, người này lại cực kỳ trung thành với Đại Tần. Trong lời nói của Y-Y-Y, có thể nghe ra cảm tình của Y-Y-Y với Đại Tần. Lưu Khám không nhớ rõ lý do tại sao lại chết, trong ấn tượng lúc Lý Tư bị giết, đi theo lão là con trai út. Chắc chắn là lúc Trung Nguyên đại loạn, bị nghĩa quân giết chết. Lúc chia tay, lý do kéo tay Lưu Khám, lộ rõ vẻ thân thiết. Lưu Đô Úy, sau này nếu như gặp phiền phức không thể giải quyết, cũng đừng quên ta. Do mặc dù không có tài cán gì, nhưng cũng coi như có chút bí quyết. Chỉ cần có thể giúp được, nhất định sẽ không từ chối. Mọi người đều tận lực vì bệ hạ, cũng không quản gần xa. Lưu Khám chắp tay cảm tạ, nói lời từ biệt lý do. Trên đường đi, Trần Bình bỗng cười lớn. Đô úy, theo thiện kiến của mình, lý do tuyệt không thể vô cớ mà biểu thị ý tốt với đô úy như vậy. Lưu Khám ngạc nhiên hỏi. Ý của đạo tử là, tính cách của lý do cao ngạo vô cùng, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ tỏ ý tốt với đô úy. Chức quan đô úy này, mặc dù là quyền lợi không lớn, nhưng rốt cục cũng là quan chức mới thiết lập, không có sức thuyết phục đầy đủ. Nghe người ta nói, lúc trước có người cùng bậc với Lý Do đến quận Tam Xuyên, Lý Do cũng chẳng thèm bận tâm. Lần này lại nhiệt tình như vậy, ta cảm thấy phía sau ý thì hình như có bóng dáng của Đình Úy. Ngươi nói là Đình Úy Lý Tư. Trần Bình gật đầu. Bây giờ Đô Úy cũng xem như quý tộc mới. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Đại Công Tử vô cùng tán thưởng Đô Úy, cũng vô cùng coi trọng Đô Úy. Bụng dạ của Lý Tư xưa này linh hoạt, lão cũng có thể nhìn ra, Đại Công Tử chắc chắn sẽ nắm giữ Đại Tần. Thế nhưng giữa lão và Đại Công Tử lại không có giao thiệp gì, cũng không thân thiết với người của Thượng Tướng Quân, Trần Bình và Đại Công Tử. Hơn nữa với thân phận của lão, không thể nào hạ mình đi lại với người, nhưng để con trai lão lộ diện thì lại khác, quả thực người này giỏi luồn túi. Lý Tư giỏi luồn túi có tiếng trong lịch sử. Nhưng cuối cùng ý gì lại không chết trong hai chữ luồn túi. Chương 235, Trần Bình hiến kế, 2. Lưu Khám cũng không cho rằng Trần Bình không có lửa sao có khói. Nhưng có một số lời không tiện nói ra miệng, chỉ có thể cười nhạt. Có lẽ là như vậy. Với sự thông minh của Trần Bình, đương nhiên có thể nghe ra Lưu Khám đồng tình với lời nói của Y Y. Lập tức hiểu ý mỉm cười, không hề nói về vấn đề này nữa. Cứ như vậy, dọc đường đi đi rừng rừng, sau khi rời khỏi quận Tam Xuyên, trực tiếp xuyên qua Đăng Sơn, thẳng đến Tương huyện. Lưu Khám phải về Tương huyện báo cáo công tác. Mặc dù nói hắn đã không cần làm vậy, nhưng về tình về nghĩa, hắn đều cần phải bái kiến Doanh Tráng. Dù sao lúc Lưu Khám xuất trình, Doanh Tráng đưa cho hắn 300 giáp sĩ Lam Điền, cộng thêm một tên Tư Mã. Thế nhưng bây giờ, Thiệu Bình chết trận ở Phú Bình, 300 giáp sĩ Lam Điền cũng tử thương gần hết, Lưu Khám phải quay về khai báo với Doanh Tráng. Quan anh, phía trước là Tuy Dương rồi, ngươi có cần về nhà một chút không? Lúc đi qua Hoành Dương, Lưu Khám nghỉ ngơi tạm thời. Hắn lén lút kéo Quan anh qua một bên. Tính ra ngươi cũng 2 năm không về nhà rồi. Lần này lập được công trạng ở Bắc Cương. Bây giờ hưởng dân tước cấp 4, lần này đi qua Hoành Dương, vừa lúc có thể áo gấm về nhà. Ta có thể cho ngươi nghỉ ngơi một thời gian, đợi qua năm mới, đi về lầu thương bẩm báo với ta. Quan anh cảm động. Đúng vậy, đã 2 năm rồi không về nhà rồi. Mặc dù trong lúc phụ thân quán tức có đến lầu thương gặp y gì 2 lần, nhưng lần nào cũng đều vội va đến, lại vội va đi. Bây giờ cách nhà chỉ còn chưa đầy 2-3 canh giờ, quay về đoàn tụ với gia đình, cũng rất hay. Thế nhưng nếu ta đi rồi, kỵ quân. Lưu Khám xua tay cười nói. Chẳng lẽ thiếu quán ngươi, ta còn không ăn được lợn còn lông hay sao? Kỵ quân ta tự sẽ thống lĩnh, ngươi không cần lo lắng. Hơn nữa, đợi sau khi quay về lầu thường, 500 kỵ quân lầu phiền, ta sẽ không đưa cho ngươi nữa, ngươi phải tự huấn luyện một đội kỵ quân. Quán anh vừa nghe đã nóng. Tại sao? Hì hì, đội kỵ quân này ta có dùng. Ngươi đừng có hỏi nhiều như vậy nữa. Dù sao ngươi quay về lại cho ngươi một đội 300 kỵ quân mà ta thành lập ra. Ta đã nhờ Lý Thành Thu mua ngựa ở Bắc Cương rồi, ước chừng đầu xuân là có thể tặng cho ngươi. Hóa ra không phải muốn trừ binh mã của ta. Quán anh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thật sự không tình nguyện lắm, kỵ binh lầu phiền này dũng mãnh thiện chiến, lúc sử dụng vô cùng thuận tay. Nhưng nghĩ lại, kỵ binh lầu phiền mặc dù nhanh nhẹn, nhưng rốt cục không phải là kỵ quân mà mình tự luyện ra, đương nhiên không tỏ rõ bản lĩnh của bản thân. Chỉ cần có ngựa, còn sợ không luyện được một đội kỵ quân tinh nhuệ sao? Quán anh ngay lúc đó cũng không cằn nhằn. Sau khi đem hổ phù trả lại cho Lưu Khám, dẫn 10 gã hầu cận mà Lưu Khám phân cho y, xuất phát suốt đêm đi tới Hoành Dương. Vừa mới tiễn quán anh đi, Lưu Khám đang định nghỉ ngơi thì Lữ Thích Chi đi vào phòng, khẽ nói: "Khám ca, Phan Khoái và Nhậm Ngao ở bên ngoài cầu kiến." Lưu Khám ngẩn người, nghi hoặc hỏi: "Muộn thế này rồi bọn họ có chuyện gì sao?" "Hình như là có việc, hơn nữa còn rất gấp nữa." "Vậy để cho bọn họ vào đi." Lưu Khám không hiểu, lúc này Phan Khoái và Nhậm Ngao còn có thể có chuyện gấp gì. Một lát sau, thấy hai người Phan Khoái và Nhậm Ngao mạnh mẽ uy nghi bước vào trong phòng, chắp tay hành lễ với Lưu Khám. "Các huynh đệ không cần đa lễ." Lưu Khám xua tay cười nói: "Đô tử, Nhậm đại ca, muộn thế này rồi, các ngươi còn có chuyện gì tìm ta à? Không thể để sáng mai nói được sao?" Phan Khoái và Nhậm Ngao nhìn nhau, rõ ràng là có chút khó xử. Một lát sau, Nhậm Ngao ho lên một tiếng, khẽ nói: "Khám huynh đệ, thật ra bọn ta đến đây tìm ngươi, là muốn từ biệt ngươi." "Từ biệt?" Lưu Khám nhất thời không phản ứng lại, kinh ngạc nhìn hai người. Đang yên đang lành sao lại muốn từ biệt? "Nhậm đại ca, ngươi và đồ tử bây giờ đều là người có chức tước, lần này ta quay lại lâu thường, cũng cần người trợ giúp. Các ngươi sao lại muốn từ biệt, chẳng lẽ Lưu Khám ta lạnh nhạt với các ngươi? Xin hãy nói rõ." Từ trận huyết chiến Phú Bình, mọi người kề vai chiến đấu, vào sinh ra tử. Lưu Khám có thời gian cho rằng, Phan Khoái và Nhậm Ngao sẽ hết lòng dốc sức vì hắn. "Ngươi xem, đi theo ta mặc dù rất nguy hiểm, nhưng cũng rất kích thích. Bây giờ Phan Khoái là dân tước cấp 4, Nhậm Ngao cũng là dân tước cấp 3. Đi theo ta, có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh, là có thể nổi bật hơn người." Lưu Khám thật sự không hiểu, hai người họ vì sao lại muốn từ biệt lúc này. Nhậm Ngao cười gượng: "Lưu Khám huynh đệ, đi theo ngươi đúng là rất sung sướng, khoảng thời gian này, tuy rằng cả ngày vào sinh ra tử, nhưng ta thật sự rất vui vẻ. Nhưng ngươi cũng biết, trong gia đình ta vẫn còn mẹ già 60, ta phải quay về chăm sóc bà ấy. Thật ra, ban đầu lúc Lao Tảo đi lâu thường, ta đã có ý nghĩ như vậy rồi. Lúc đó ta nghĩ, cùng lắm thì ta với mẫu thân cùng nhau đến sống ở lâu thương. Thế nhưng, mẫu thân ta tuổi tác đã cao, không muốn rời khỏi cố hương, chỉ muốn được an táng ở huyện bái. Mẫu thân đồng ý cho ta đi lưu lạc, nhưng ta không thể để cho bà ấy ở nhà không ai chăm sóc. Lần này đi Bắc Cương, ngay từ đầu ta đã không muốn đi. Nhưng Tiêu đại ca khuyên ta, mẫu thân cũng khuyên ta. Sau đó ta nghĩ, đi lưu lạc, đi cùng Khám huynh đệ đoạt công danh cũng không tồi. Khám huynh đệ, ta không nói nhiều lời. Đợi sau khi mẹ già 100 tuổi, nếu như Khám huynh đệ ngươi vẫn còn cần Nhậm Ngao ta, ta nhất định không từ chối." Những lời này đúng là hợp tình hợp lý. Lưu Khám sao không biết tình hình bà ấy ở quê. Hắn khẽ gật đầu, coi như chấp nhận sự giải thích của Nhậm Ngao, quay về phía Phan Khoái. "Đô tử, ngươi sợ người khác mắng ngươi là đứng núi này trông núi nọ, không có nghĩa khí sao?" Phan Khoái cúi đầu, không nói gì. Lưu Khám không khỏi cười gượng, gãi gãi đầu. "Quả nhiên là như vậy. Người như Phan Khoái, coi chữ nghĩa còn quan trọng hơn sinh mệnh, sao có thể vì vinh hoa phú quý mà dựa vào mình?" Miễn cưỡng giữ ý thì lại. Lưu Khám cũng không cảm thấy có gì khó khăn lắm. Võ lực cũng được mà quyền lực cũng được, nếu như Lưu Khám muốn giữ Phan Khoái, còn dễ như trở bàn tay. Nhưng giữ ý thì lại có tác dụng gì, thân ở Tào Doanh lòng ở Hán. "Đồ tử." Lưu Khám đứng dậy, đi đến bên Phan Khoái, khẽ vô vai ý thì. Ta hiểu hết. Nói thật, ta thật sự muốn giữ ngươi lại, nhưng ta cũng biết, ta giữ được thể xác ngươi, chứ đâu giữ được lòng ngươi. Lòng ngươi ở huyện bái, ta cũng không còn gì để nói. Chỉ có thể nói, chúng ta quen biết quá muộn. Được rồi, nếu như ngươi muốn về, ta cũng không giữ ngươi. Một năm ở Bắc Cương, ta và ngươi kề vai chiến đấu, vào sinh ra tử, có thể nói là sống chết có nhau. Những lời khác khỏi cần nói, chỉ hy vọng ngươi đừng quên Tần Phong vô ý, tu ngã mâu qua, giữ tử giai hành. Được rồi, chúc các ngươi may mắn. Ta sẽ phái người cùng các ngươi về huyện bái, đem tình hình của các ngươi báo cáo với Lý Phóng. Bảo trọng. Lưu Khám nói xong, tiến đến ôm Phàn Khoái thật chặt. Phàn Khoái khẽ nói. Khám huynh đệ, ngươi cũng bảo trọng. Y Dì và Nhậm Ngao lùi về phía sau một bước, chắp tay hành lễ với Lưu Khám rồi sải bước rời đi. Hai người đi không lâu, Trần Bình từ bên ngoài bước vào. Đạo tử, không phải ngươi cũng đến cáo biệt ta chứ? Lưu Khám không khỏi gượng cười. Trần Bình ngẩn người, cười. Đang yên đang lành sao ta lại phải cáo biệt? Ta chỉ tò mò, đô úy ngươi rõ ràng là muốn giữ bọn họ lại, sao lại không giữ lại? Giữ được người, nhưng không giữ được lòng. Trần Bình cười. Đô úy nếu như muốn giữ hai người bọn họ, thật ra cũng không khó. Nhậm Ngao không cần nói, y sớm muộn cũng sẽ đến dốc sức cho đô úy, nhưng còn đồ tử, phải dở chút thủ đoạn. Nếu như đô úy đồng ý, Bình có kế này, có thể khiến Phàn Khoái quy thuận đô úy. Hả? Trần Bình nói. Phàn Khoái sở dĩ không chịu dốc sức vì đô úy, chẳng qua là vì tình nghĩa giữa hắn và một người nào đó. Chỉ cần giết người đó. Mắt Lưu Khám chợt sáng lên, nhưng chợt nhíu mày. Tên này gian xảo như quỷ, muốn giết y ỉa, sợ cũng không dễ. Trần Bình cười khẩy. Mặc cho y ỉa gian xảo như quỷ, nhưng trung quy lại cũng là một nhân vật nhỏ. Đô úy muốn lấy tính mạng của y ỉa, thậm chí không cần ra mặt. Chỉ cần như vậy như vậy. Đến lúc đó y thì không muốn chết cũng khó. Chỉ cần y thì chết, Phàn Khoái còn không ngoan ngoãn dốc sức vì đô úy hay sao? Trần Bình nói khẽ vào tai Lưu Khám mấy câu, Lưu Khám gật đầu liên tục. Kế này rất hay, thật không hổ là đạo tử. Nhưng chuyện này không được nóng vội, Phàn Khoái không phải tên ngốc, nếu như lập tức động thủ, e là y thì sẽ nhìn ra mánh khỏe. Cứ từ từ, đợi lúc đồ tử lơ là cảnh giác, chúng ta ra tay. Đến lúc đó tự nhiên nước chảy thành sông. Trần Bình khẽ nhếch mép. Đô úy nói chí phải. Nhưng y rìa đột nhiên thay đổi. Đô úy, ngươi tin tưởng Trần Bình như vậy sao? Lẽ nào không sợ có một ngày ta sẽ vạch trần ngươi? Nghe xong câu này, Lưu Khám nở nụ cười. Chương 236, tín nhiệm. Tia sáng trong phòng rất u ám. Trần Bình nằm trên giường, trong đầu vang vọng câu trả lời vừa rồi của Lưu Khám. Kỳ thực, lúc hỏi câu hỏi này, Trần Bình vốn dĩ không hy vọng Lưu Khám sẽ đưa ra một câu trả lời. Nhưng không ngờ, Lưu Khám lại trả lời. Hơn nữa lại đưa cho ý nghĩa đáp án thật sự ngoài sức tưởng tượng. Đạo tử, nếu như ta là hạ người vô năng, cho dù là tin ngươi thì đã sao? Lúc nên bán đứng ta, chắc chắn ngươi vẫn sẽ bán đứng. Nếu như ta có bản lĩnh, ngươi sao có thể bán đứng ta? Ta có thể cho ngươi không gian phát triển tài năng, ta có thể cho ngươi công thành danh toại. Ngươi xem, nếu như ngươi bán đứng ta, sẽ trở thành hai bàn tay trắng. Cho nên, ta cần gì phải lo nghĩ chuyện này? Ý của câu nói chính là nói cho Trần Bình biết, ngươi chỉ có theo ta, mới có thể nổi trội hơn người. Ta không sợ ngươi bán đứng ta, bởi vì ngươi là một người thông minh, biết nên chọn cái gì mà làm. Còn về hai chữ tín nhiệm, chẳng qua là thứ hư huyễn. Ngươi biết, ta cũng rõ. Tín, nghĩa, là đức tính rất được tôn sùng ở thời đại này. Còn Lưu Khám nói cho Trần Bình, trên đời này không có tín nhiệm tuyệt đối, cũng không có nghi ngờ tuyệt đối. Cái gọi là tín nhiệm. Chẳng qua chỉ là kết quả của lợi ích kết hợp lại mà thôi. Nói về loại lợi ích này, Trần Bình tự nhiên vô cùng kinh ngạc. Nhưng trong lòng, Trần Bình lại vô cùng tán thành quan điểm này của Lưu Khám. Không giống như mấy tên hậu duệ sáu lục phản tần, Trần Bình không hề có nỗi thù hận khắc sâu trong xương cốt, cũng không có quyến luyến quá sâu đậm với lục quốc. Cái mà y để ý, là gia tộc, là bản thân. Trần Bình không kinh doanh, nhưng tổ tiên cũng nhiều đời buôn bán. Cái mà y xem trọng là lợi ích. Xem trọng không gian có thể phát triển tài năng. Còn về ai nắm giữ thiên hạ, đối với Trần Bình mà nói, không có gì khác biệt. Cái tên Lưu Khám này, đúng là một người có ý tứ. Tuổi tác không lớn, nhưng nhìn vấn đề vô cùng cay độc. Trần Bình có thể cảm nhận được rõ ràng, cách mà Lưu Khám đối đại với ý nghĩa, và đối đại với bọn người quán anh, Phàn Khoái không giống nhau. Thậm chí nói đối với mỗi người lại dùng một cách khác nhau. Đối với ý nghĩa, Lưu Khám cơ bản là thái độ thả lỏng. Hình như đầy lòng tin với Y Y, cho dù có xảy ra chuyện gì, chỉ cần Y Y ra mặt, Lưu Khám tuyệt không hỏi nhiều. Cái này có thể nói là một kiểu thả lỏng, cũng có thể nói là một kiểu tín nhiệm. Lưu Khám dùng hành động để biểu thị thái độ của hắn với Trần Bình, hơn nữa dùng cách thức của hắn, chứng minh năng lực của hắn với Trần Bình. Điều này làm cho Trần Bình rất hài lòng, cũng rất cảm kích. Cho nên trong rất nhiều chuyện, Y có qua có lại, thể hiện năng lực của Y Y với Lưu Khám. Nhoáng cái đã 3 năm. Từ lần đầu tiên nghe thấy cái tên Lưu Khám, đến lần đầu tiên giúp Lưu Khám làm việc, thời gian 3 năm, cũng cơ bản khiến Trần Bình đưa ra quyết định. Có lẽ, tên đô úy này thật sự là một người đáng để y dốc sức. Sau khi trời sáng, Lưu Khám chuẩn bị khởi hành. Nhưng lúc đội ngũ sắp sửa xuất phát, thấy xa xa khói bụi mù mịt, một đội kỵ quân phi nhanh như chớp từ đằng xa tới. Lão quán, sao ngươi đã quay về rồi? Đang lúc kỵ quân dừng lại trước quân, Lưu Khám nhìn rõ người thủ lĩnh, không khỏi kinh ngạc hét lên. Không phải ta cho ngươi về nhà thăm người thân sao? Quán anh trầm mặt, có vẻ không vui vẻ lắm. Thăm người thân gì chứ? Trong nhà đã không còn ai nữa, ta không quay về đây, thì có thể về đâu? Trong nhà không còn ai. Đã xảy ra chuyện gì? Lưu Khám hoảng sợ, vội vàng hỏi. Mặc dù hắn ở quận đãng chẳng có sức ảnh hưởng gì, nhưng cho dù là như thế nào, bây giờ hắn cũng đã là tứ thủy đô úy. Nếu như trong nhà quán anh thực sự xảy ra chuyện, cần Lưu Khám ra mặt, quan viên quận đãng sẽ nể mặt hắn. Quán anh nói. Rời đi rồi. Cha ta vì ngươi rời quán rượu đến Giang Dương, cho nên quyết định theo đến đó. Ông dẫn mẹ ta và một số người thân thích trong nhà, trong năm đã rời đến quận 3. Nghe nói là Mạn tiểu thư đã đứng ra giúp bọn họ chuyển hộ tịch, ước chừng bây giờ đã trú tại Giang Dương rồi. Nghe nhị thúc làm ăn ở Tuy Dương nói, cha ta đã mua mảnh đất 2.000 dặm ở Giang Dương. Lưu Khám không nén nổi thở phào. Cái tên này đúng là dọa ta sợ quá, còn tưởng rằng nhà ngươi xảy ra chuyện gì. Hóa ra, quán lão làm vậy cũng không kém, dù sao nhà các ngươi bây giờ cũng không ủ rượu nữa. Đi đến Giang Dương, cũng không phải là một chuyện xấu. Hơn nữa, Kỳ Ca và Vô Thương không phải cũng muốn đi Giang Dương sống hay sao? Ha ha, quận ba tuy rằng hẻo lánh khó đi, nhưng cũng đúng là nơi tốt. Quán lão làm như vậy, chắc chắn là đã tìm hiểu kỹ càng. Quan niệm cố hương của người xưa rất nặng. Nếu không phải là bất đắc dĩ, thông thường không thể dễ dàng rời khỏi cố hương. Bây giờ quán tức chủ động chuyển nhà, chắc chắn trong đó có ẩn tình. Nhưng chắc chắn cũng không thể là chuyện xấu gì. Chuyển nhà cũng tốt, tránh khỏi hai bay vạ gió lúc giấy lên chiến tranh Trung Nguyên sau này. Quán anh thở phì phò, nói. Ta không phải không kìm nén tâm tình, nhưng cha ta thật ra cũng thật quá đáng, chuyển nhà cũng không nói với ta một câu, ngươi nói có bực mình hay không. Lưu Khám không nhịn được cười. Quán lao cho dù là muốn nói với ngươi, cũng phải tìm thấy ngươi mới được. Hồi trong năm, chúng ta đến sinh tử cũng không biết, đừng nói là quán lão, ngay cả bọn Bình Hầu ở Bắc Cương còn không tìm thấy tông tích chúng ta, ngươi hà tất phải tức giận vô cớ ở đây. Ờ, xem như cũng có lý. Quán anh gãi gãi đầu, không nhịn được cười. Dù sao cha tôi không còn ở Tuy Dương nữa, hay là ta cứ đi cùng ngươi về Lâu Thương. Ủa, lão Nhậm và Đồ từ đâu, sao không thấy bóng dáng đâu vậy? Lữ Thích Chi đứng bên cạnh không nhịn được lẩm bẩm. Đi rồi. Đi. Đi đâu? Sao lại đi? Không đợi Lưu Khám mở miệng, Lữ Thích Chi đã tranh giải thích trước. Phan Khoái nghe xong, cũng không khỏi nhíu mà nhìn Lưu Khám, khẽ nói. A Khám, ngươi đừng giận. Cái tên đồ tử này rất trọng tình nghĩa. Thật ra y cũng rất kính phục ngươi. Lưu Khám không nhịn được cười đùa. Ngươi nhìn ta giống như là đang giận hay sao? Yên tâm đi, mặc dù lòng dạ ta không lớn, nhưng cũng không nhỏ đến nông nỗi này. Tên đồ tử này trọng tình nghĩa, là chuyện tốt. Ta chỉ có chút tiếc nuối, quen biết y muộn một chút. Nhưng không sao, trời sắp đổ mưa, gái sắp gả chồng, ai cũng có đường của riêng mình, chúng ta không thể miễn cưỡng. Được rồi, ngươi đã quay về rồi, hay là ngươi thống lĩnh tiền quân đi? Cứ như vậy, quan anh dẫn 200 kỵ quân mở đường ở phía trước, Lưu Khám và Trần Bình trấn thủ trung quân, theo phía sau. Thế nhưng ba tổ quan binh, lại để Lữ Thích Chi chỉ huy. Tính tuổi, Lữ Thích Chi cũng sắp 18 rồi, tính ra cũng là người lớn. Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, đặc biệt là huyết chiến liên tục ở Bắc Cương, Lữ Thích Chi đã trưởng thành nhanh chóng. Lúc ở Bắc Cương, quan hệ giữa Y Y và Nhâm Ngao, Lý Thành rất tốt. Nhâm Ngao giỏi đánh xe, còn tổ phụ của Lý Thành Lý Tín, lại càng thạo nghề xe chiến, từng chỉ huy tác chiến quy mô lớn hơn vạn xe chiến. Đến đời của Lý Thành, do vấn đề sức khỏe, cơ bản là phát triển theo hướng nhu sĩ. Tác chiến mà năm xưa Lý Tín tâm đắc, hầu như vô dụng. Sau khi quen biết Lữ Thích Chi, Lý Thành phát hiện Lữ Thích Chi có thiên phú về phương diện này, nên thường nói chuyện với Y Y. Thường xuyên qua lại, Lữ Thích Chi đối với phương pháp chiến xa, cũng coi như là nhập môn. Nhâm Ngao về nhà rồi, còn Lưu Khám và Trần Bình còn cả Quán Anh đều không thành thục với phương pháp xa trận. Ba tổ quân binh nhất định phải có người chỉ huy, cho nên Trần Bình tiến cử Lữ Thích Chi với Lưu Khám. Trên đường này cũng không thể phát sinh ra chiến sự gì, rèn luyện một chút cũng không phải là chuyện xấu. Vì vậy, Lữ Thích Chi hết sức phấn khởi trở thành chủ tướng binh mã, phụ trách gáp giải quân nhu lương thực. Nói thật, trước đây Lưu Khám cũng không thật sự lưu tâm đến xa binh. Lữ Thích Chi là cậu em vợ của hắn, hắn cũng không thể không quan tâm một chút. Lần này để ý, Lưu Khám phát hiện ra một chút cổ quái. Kiếp trước lúc đang xem phim điện ảnh, sẽ phát hiện sau khi kết thúc đại chiến, từng chiếc xe chiến nằm siêu vẹo trên chiến trường, bánh xe thì vùi xuống bùn đất. Lúc quan sát kỹ càng, Lưu Khám mới hiểu nguyên nhân trong đó. Không có trục xe. Xe chiến ở thời đại này, đa số dựa vào bánh xe để chống đỡ thân xe, dưới thân xe không có trục xe. Điều này khiến cho bánh xe lúc di chuyển, rất dễ dàng rơi ra. Mà bánh xe một khi rơi ra, xe chiến cũng lập tức mất thăng bằng, dễ tạo ra tình huống nguy hiểm. Nếu như có thể thêm một cái trục xe ở giữa bánh xe. Lưu Khám ngồi xổm bên xe chiến, sau khi lặng lẽ quan sát rất lâu, trong lòng bỗng nảy ra một chủ ý. Trước kia hắn chẳng qua chỉ là tên thương lệnh. Mặc dù được sự cho phép của Doanh Tráng và Nhâm Ngao, có thể nuôi dưỡng môn khách. Nhưng cuối cùng bị hạn chế mọi phương diện, không cách nào tiến hành rầm rộ được. Thế nhưng bây giờ, hắn là Tứ Thủy Đô Úy. Trong quận Tứ Thủy, đứng sau Doanh Tráng. Mặc dù được quan tâm nhiều hơn trước, nhưng không thể phủ định, những chuyện trước kia phải lén lén lút lút làm, bây giờ có thể tiến hành một cách quang minh chính đại. Nghe nói, thợ thủ công ở thời đại này vô cùng có tay nghề. Rất nhiều kỹ thuật thậm chí còn cao minh hơn cả hậu thế, nếu như tập hợp một nhóm nhân tài như vậy, đúng là một sự lựa chọn tuyệt vời. Nghĩ đến đây, Lưu Khám nhảy lên ngựa xích thố, đi theo trung quân tiến về phía trước. Đối với kiểu hành động kỳ quái này của Lưu Khám, Trần Bình coi như không nhìn thấy, thậm chí còn không thèm hỏi. Đây cũng chính là chỗ mà Lưu Khám khen ngợi Y Y lúc nào nên hỏi thì hỏi, chuyện không nên hỏi thì một câu cũng không nói. Là người phụ tá, cần phải thăm dò sắc mặt. Ở điểm này, Trần Bình làm vô cùng đúng mực. Là quan trên, e là cũng vô cùng thích người như thế này, Lưu Khám cảm thấy rất hài lòng. Một ý nghĩ xuất hiện, sẽ sinh ra một chuỗi các cách nghĩ liên quan. Do trục xe, liên tưởng đến các phương diện. Trên đường đi, Lưu Khám không hề nói câu nào, chỉ luôn suy nghĩ về vấn đề. Sau hai ngày, Lưu Khám đến Tương huyện, tiếp kiến Doanh Tráng. Thấy Lưu Khám quay trở về, Doanh Tráng vô cùng vui vẻ. Nhưng nghe nói 300 giáp sĩ Lam Điền đã chết trận, lại cảm thấy đau buồn khôn nguôi. Đây là một người rất kỳ lạ. Lưu Khám đột nhiên hiểu rõ, vì sao Thủy Hoàng đế ban đầu chỉ ủy nhiệm Doanh Tráng làm huyện trưởng. Xét về tính cách của Doanh Tráng tồn tại một khuyết điểm. Là quan trên, lại đa sầu đa cảm. Người như vậy, lúc xử lý công việc, thường sẽ bị ý kiến của người khác chi phối, thậm chí là do dự, không phân rõ là nặng hay nhẹ, gấp gáp hay thong thả. Về người, là một người tốt, nhưng cả đời có lẽ chỉ có thể trở thành quận thủ một phương. Chương 237, trở về lâu thương. Đêm đó, Lưu Khám ngủ lại ở huyện Tương. Nói với Doanh Tráng rất nhiều chuyện, bao gồm cả hợp tác sau này. Đô úy Tứ Thủy đã chịu trách nhiệm quân sự của hai quận một huyện, đương nhiên không thể thiếu hợp tác với Doanh Tráng. Đối với việc thăng quan của Lưu Khám, Doanh Tráng rất vui mừng. Bất luận là thế nào, Lưu Khám này cũng là xuất thân từ chỗ hắn. Bây giờ đảm nhận chức đô úy Tứ Thủy, từ mức độ nào đó mà nói, cũng giống như việc tăng cường thêm sức kiểm soát của Doanh Tráng đối với các huyện quận Tứ Thủy. Doanh Tráng còn tỏ ý, sau khi Lưu Khám nghỉ ngơi và hồi phục một thời gian, sẽ cùng hắn đi gặp quận thủ quận Đông Hải Tư Mã. Từ điểm này mà nói, cũng đủ để nói rõ thái độ của Doanh Tráng với Lưu Khám. Sau khi hiểu rõ thái độ của Doanh Tráng, trong lòng Lưu Khám tự nhiên vô cùng vui vẻ. Nhưng hắn lại không hề dừng lại ở Tương huyện quá lâu. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Khám cáo biệt Doanh Tráng, sau đó thống lĩnh binh mã trên đường quay về nhà. Doanh Tráng đích thân tiễn Lưu Khám ra khỏi thành 10 dặm. Binh mã men theo đường thẳng, xuất phát về phía Lầu Thương. Thoáng chốc đã hơn một năm, không biết bây giờ Lầu Thương đã thay đổi như thế nào rồi. Cuộc đời này thế sự xoay vần, vật đổi sao rời. Thời gian một năm, đủ khiến rất nhiều chuyện có thể biến đổi khác thường. Lầu Thương cũng như vậy. Khi Lưu Khám đặt chân tới Lầu Thương, đối với cảnh tượng trước mắt cảm giác vô cùng kinh ngạc. Một năm trước, Lưu Khám lĩnh quân xuất chinh, Lầu Thương thoạt nhìn chỉ là một nơi rất hoang vắng. Thế nhưng sau một năm, ruộng đất ngày xưa hoang vu, đều đã được khai phá. Một đạo kênh rạch từ Tứ Thủy dẫn tới, giăng khắp các bờ ruộng. Khoảng chừng 2-3 kênh rạch đã xây dựng hoàn thành. Chỉ có điều một số nơi mương máng chưa thể hoàn công. Trong khí trời giá lạnh, không ít người quăng cái tay hăng say làm việc. Phía xa xa, thành Lâu Thương cũng đã hoàn thành. Thành tường nguy nga, cao tới 5 trượng. Trên tường hôi phấn vẽ loạn, từ xa nhìn lại có thể cảm thụ được một loại khí thế rất hùng hồn. Ngoài thành Lâu Thương, còn có không ít thôn nhỏ đàn xen vào nhau, hơn nữa còn thấy khói bếp lượn lờ. Tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện những thôn xóm này không hề hỗn độn. Ngược lại, biểu hiện theo một quy luật nào đó mà thi công thành, vị trí mỗi thôn hợp lại tạo thành cựu cung bát quái, vạn khoảnh ruộng tốt gắn liền cùng một chỗ, thậm chí liên quan đạo liên quan cũng bị nhét vào hệ thống. Kiến trúc xung quanh mỗi tòa thôn trang không tính là quá cao, đều là tường đất cao tới ngực người thường. Đông một đoạn, tây một đô nạ, xem như hỗn độn, lại có vẻ chẳng chịt rất hứng thú. Lưu Khám tỉ mỉ quan sát, không kiềm chế nổi lòng hít sâu một ngụm khí lạnh. Trải qua một năm chiến tranh thử thách, có thể nói ánh mắt của Lưu Khám trở nên vô cùng tinh tường. Binh thư chiến pháp trước kia học, đang dần dần được vận dụng. Hắn liếc mắt nhận ra thôn xóm, mương máng. Cùng với Lâu Thương, đường xá đã hình thành một khối chỉnh thể. Tuy Lâu Thương chưa xây dựng hoàn toàn trọn vẹn, nhưng Lưu Khám có thể cảm giác được, nếu như để hắn công kích Lâu Thương hiện tại, ít nhất phải cần 3 vạn quân mới có thể công phá thành công. Hơn nữa, cho dù có thể đánh hạ Lâu Thương, cũng sẽ tổn thương nặng nề. Hệ thống như vậy là ai thiết kế? Ngay trong khi Lưu Khám đang nghi hoặc, từ phía thành Lâu Thương đột nhiên truyền tới tiếng kèn hiệu. Theo đó là một đội kỵ quân nhanh như tia chớp chạy tới. Phía sau kỵ quân là một chiếc xe diêu thanh đồng, đứng trên xe là một nữ nhân. Chỉ thấy toàn thân nàng khoác một chiếc áo long cừu màu đen, tóc mây cao vót. Khuôn mặt bầu bĩnh, mày liêu cong cong, miệng nhỏ nhắn như trái anh đào, đôi mắt đẹp lộ ra phong tình vô hạn. A Khám, A Khám. Nữ nhân trên xe, hưng phấn vây chào về phía Lưu Khám. Lưu Khám cũng không khỏi nở nụ cười, lập tức thúc giục ngựa xích thỏ, chỉ nghe xích thỏ hí lớn một tiếng, phi nhanh như bay mà tới. Kỵ đội vội vàng tách thành hai hàng, mở ra một con đường ở giữa. Xe ngựa, ngựa đứng. Lưu Khám nhảy xuống xe, sải bước chạy tới, một tay ôm nữ nhân trên xe xuống. A Tu, một năm nay có nhớ ta không? Nữ nhân kia chính là Lữ Tu. Bị Lưu Khám ôm, đôi má lún đồng tiền, nhưng trong mắt lộ ra vẻ vui mừng vô hạn. Nàng liên tục gật đầu. A Khám, ngươi cuối cùng đã trở về. Một năm nay, mẹ rất lo lắng. Mấy ngày trước, quân thủ phái người truyền tin đến, nói hai ngày nữa ngươi sẽ đến. Đám người Tào đại ca cũng mong chờ ngươi có phần phát cuồng. Lưu Khám mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không nói gì. Lúc này, trên bờ ruộng chính là đám nông dân, họ tụ tập cùng một chỗ, nhìn quân tốt trên đường, luôn miệng bàn luận. Người kia chính là Lâu Thương Lệnh. Thưa lời, không phải Lâu Thương Lệnh, thì phu nhân sao có thể thân thiết với hắn như vậy? À, không thể gọi là Lâu Thương Lệnh nữa rồi, hôm nay Thương Lệnh đã thăng chức thành Tứ Thủy Đô Úy. Nghe người ta nói, Đô Úy lần này tại Bắc Cương lập công lớn, trước đó vài ngày quận thủ còn tự mình phái người tới chúc mừng Lao phu nhân. Lâu Thương ngày nay, thực sự đã hoàn toàn thay đổi. Nhân khẩu trên 1 vạn, 1.800 hộ dân, thậm chí cảnh tượng còn náo nhiệt hơn nhiều so với một số tiểu thị trấn. Trong đó, Cố Nông Sở thuộc Lưu Khám có 500 họ. Chỉ tính di dân di chuyển từ ngoài tới nơi này, trong vòng 1 năm, nhân khẩu Lâu Thương đã tăng lên gần 700 hộ, có thể nói Lâu Thương trước kia hoang vu, hiện tại đã tràn đầy sức sống. Trong 700 hộ nhân khẩu tăng thêm, có hơn một nữa là lưu dân từ hai bờ sông Hoài Thủy tới. Sau khi đăng ký với phủ nha, thì ngụ lại Lâu Thương. Lưu Khám kéo tay Lữ Tu, leo lên xe riêu. Người đánh xe chính là Vương Tín, tuy rằng y từ đầu chí cuối không nói lời nào, nhưng vẫn có thể nhận ra được vẻ mặt y nết lên tia tươi cười. Vương Tín cầm dây cương của ngựa xích thỏ để trên càng xe, chuẩn bị đánh xe đi, thì Lữ Thích Chi lại chạy tới. Nhị tỷ, vì sao tỷ chỉ nhìn thấy Ham Ca, lại không nhìn thấy ta? Lữ Tu mới đầu thiếu chút nữa không nhận ra Lữ Thích Chi. Cũng khó trách, từ Thi Sơn Thi Hải đi ra, một năm trải qua mấy lần đại chiến, dáng vẻ Lữ Thích Chi hiện tại và bộ dáng trước khi rời khỏi Lâu Thương hầu như là hai người hoàn toàn khác. Lữ Tu kinh ngạc kêu lớn. Ngươi là Tiểu Trư? Trời a, sao người biến thành bộ dạng như này? Lữ Thích có bí danh là Tiểu Trư, bộ dạng cơ bản có thể tưởng tượng. Thế nhưng hôm nay Lữ Thích Chi đứng trước mặt Lữ Tu, ngược lại không phải thiếu niên ngây ngô hồn nhiên trước kia. Thân thể cường tráng, tứ chi vững chắc, so với Tiểu Trư trước kia yếu đuối, khuôn mặt béo tròn, hôm nay đã trở nên có góc cạnh, hiển lộ khí chất dương cương. Thanh âm cũng không phải giọng nói trẻ con trước đây, mà là giọng nói khàn khàn, vung tay nhấc chân, toát lên một cổ sát khí nồng đậm. Loại sát khí này, nếu như không trải qua chiến đấu chém giết oanh liệt, rất khó có được. Cũng khó trách Lữ Tu vừa nãy không nhận ra Lữ Thích Chi. Không chỉ có nàng, tin rằng tất cả những người thân của Lữ Thích Chi cũng sẽ không nhận ra võ sĩ trước mắt mặc hắc hủy bị giáp, đầu quấn khăn có điểm gì liên quan với Tiểu Trư béo tròn trước kia. Lưu Khám cười nói. A Tu, nàng không thể gọi Thích Chi là Tiểu Trư nữa. Thích Chi hiện tại đã trở thành châm điểu tước. Điều này càng khiến Lữ Tu cao hứng. Vươn tay vô vô vào khăn quấn trên đầu Lữ Thích Chi, nhẹ giọng nói. Phụ thân và mẫu thân hiện tại đều ở Lâu Thành, nếu như biết Tiểu Trư có tiền đồ như vậy, nhất định rất vui mừng. Ừm. Lữ Thích Chi nghe vậy, liền mạnh mẽ gật đầu. Nhị tỷ, trước hết ta và đám người Trần Đại Ca quay về doanh trại sắp xếp ổn thỏa, tiếp đến sẽ về bái kiến phụ thân, mẫu thân. Lữ Thích Chi hiểu biết như vậy, Lữ Tu hiển nhiên rất hài lòng. Tiểu Trư lúc này trưởng thành, cũng biết việc gì nặng việc gì nhẹ. Trước khi đám người Lưu Khám trở về, Lâu Thương đã xây một tòa tiểu trại dành cho bọn họ. Cùng với tiểu trại quân Lâu Thương trước kia, một phải một trái chia ra hai bên thành Lâu Thương, tạo thành thế kỷ sừng, tương hỗ vô cùng chặt chẽ. Lưu Khám trên xe, lý giải tình hình Lâu Thương hiện tại. Tổng thể mà nói, trong khoảng một năm qua, Lâu Thương trên cơ bản tất cả đều bình thường. Ngoại trừ lương thảo được vận chuyển ra ngoài bình thường, dưới sự chỉ đạo của đám người Tào Tham, Lâu Thương phát triển tương đối mạnh. Đặc biệt đầu năm liên thủ với Tần Mạn, Lâu Thương còn đảm nhiệm việc vận chuyển muốn, chủ yếu vận chuyển tới các quận huyện mới xây tại Hoài Hán. Đồng thời, theo tình hình chiến sự phía Nam càng lúc càng yên tĩnh, Bách Việc đã dần dần chuyển trọng điểm quân sự thành kiến thiết dân sinh. Để tăng mạnh sự khống chế đối với Bách Việt lĩnh Nam, Thủy Hoàng đế trong năm đã hạ chiếu 2 lần. Từ các quận phía Bắc Sơn Đông, hơn 8.000 vạn hộ hướng tới Bách Việt bắt đầu bắt tay vào việc xây dựng đường xá từ Nam đến Bắc. Mặt khác, còn có liên quan đến hàng loạt công trình dân sinh, thế cho nên công việc đối với Lâu Thương không những không giảm bớt, ngược lại càng thêm bận rộn. Nhiệm vụ vận chuyển lương thảo từ Nam tới Bắc càng ngày càng trở nên nặng nề. Quân Lâu Thương đành phải tăng thêm 1.200 người, chia làm 3 đội liên tục vận chuyển. Tiếp đến, nếu như Tần Mạn không phân phối hộ đội 500 người từ thành Diêm, chắc chắn sẽ khiến Tần Chu phải điều động thêm, bởi một mình Trung Ly Mội không thể nào xoay sở được. Bởi vì Mạn tỷ tỷ có chuyện, cho nên hiện nay còn đang ở Đông Hải. Lữ Tu nhẹ giọng nói. Chỉ có điều nàng nói, chờ tới khi chuyện tình Đông Hải ổn định, sẽ quay về chúc mọi người. A Khám, Mạn tỷ tỷ tựa hồ rất quan tâm đến ngươi. Một năm nay, nàng trợ giúp chúng ta rất nhiều. Rất nhiều chuyện nếu như không phải có nàng đứng ra, thực sự rất phiền toái. Nói xong, trong ánh mắt Lữ Tu hiện lên một giảo quyệt. A Khám, ngươi nhất định phải cảm ơn trước mặt nàng mới được. Trong đầu, lại hiện ra dáng người xinh xắn kia. Lưu Khám đầu tiên ngẩn người, rồi gật đầu nói. Tất nhiên rồi. Ngoài ra, sau khi chuyện tình bên này ổn định, ta còn muốn tới quận 3 một chuyến, bái phỏng Thanh Lão một chút. Lần trước Thanh Lão mời ta đến, vừa vặn ta có lệnh triệu tập tới Bắc Cương, nhớ lại cảm thấy có chút thất lễ. Quả thực, với địa vị của Tần Thanh hiện tại trong triều Tần, rất ít khi ông chủ động mời người tới. Chuyện này, dù sao cũng phải nói rõ với Tần Thanh. Mặt khác, điền trang của chúng ta đã xây dựng hoàn thành, cần thu nhận không ít thực khách. Thực khách? Lưu Khám nhíu mày, mở miệng muốn hỏi, thì xe Diêu cũng đã tới cửa thành Lâu Thương. Đám người Tào Tham, Chu Xương, Khoái Triệt Khổ Hành Giả, còn có Trung Ly Mội đã ở ngoài thành nên tiếp. Lưu Khám cũng không cố hỏi, vội vàng xuống xe Diêu. Mọi người đã hơn một năm không gặp, sau khi gặp lại, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Sau khi hàn huyên vài câu, Lưu Khám trong vòng vây của mọi người, cùng nhau đi vào Lâu Thương. Hắn đã trở về. Tại rừng thưa cách cửa thành Lâu Thương không xa, một nam tử trung niên lẳng lặng nhìn bóng dáng Lưu Khám biến mất khỏi cửa thành, không kiềm chế được phát sinh một tiếng thở dài, quay đầu nói với thanh niên bên cạnh. Nhoái cái đã trôi qua vài năm, không ngờ người này đã trở thành tứ thủy đô úy. Ngươi nói, đồ tử có thể. Hay không? Gã thanh niên trẻ tuổi nói. Sẽ không, ta hiểu rất rõ đồ tử, không phải hạng người nay Tần Mai sở. Ta thấy, đồ tử không co theo hắn, như vậy đã quay lại huyện bái, chúng ta trở về đi. Trở về. Nam tử trung niên có chút thất thần, sau hồi lâu, y lại yếu ớt thở dài một tiếng, dáng vẻ có chút hữu quạng, muốn nói thêm gì đó lại thôi. Chương 238, Hàn Tín, 1. Quy mô của công sở Lâu Thương không hề nhỏ so với quan nhà quận phủ huyện Tương. Bởi vì là thành trấn mới xây, nên ngoài xây dựng ra, phải suy nghĩ đến mọi mặt. Còn Lưu Khám sau này lại dự tính khởi công điền trang, thế nên lúc xây dựng quan nhà, hai cái được kết vào một chỗ. Quan nha nằm ở trên một nơi đất cao phía đông Lâu Thương, tường vây cao đến 2 trượng. Nằm ở giữa điền trang và công sự Thương Lẫm, sân sau của công sở, trực tiếp dẫn thẳng ra sân sau của điền trang, một đường tường thành liên kết điền trang và công sự, có thể thông hành, có thể từ điền trang hoặc là công sự tập trung binh mã nhanh chóng. Mà điền trang lại liên kết với Lâu Thương, tạo thành một chỉnh thể hữu cơ. Có thể nhìn ra, lúc quy hoạch Lâu Thương, người thiết kế đúng là suy nghĩ đủ các phương diện. Gặp phải chuyện bất ngờ, dựa vào tường viện công sở, đủ để ngăn chặn sự tấn công của 1.000 người trong một ngày. Còn đối với sau khi Lưu Khám tuần tra xong, liên tục tán thưởng. Đây là công lao của hành giả. Tào Tham cười. Nếu không phải là tiên sinh lao động vất vả một năm nay, chỉ e là Lâu Thương cũng không thể được như ngày hôm nay. Hơn nữa, lao còn mời một người thợ thủ công từ Đại Vị huyện đến, nghe nói là truyền nhân trực tiếp của đại sư rèn đúc người Việt Âu Gia Tử, tên là Bàn Giã Lao, nghe nói có thể đúc ra vũ khí sắc bén giống như kiếm Can Tương Mạc Tà. Nhưng bây giờ Bàn Lão lại không ở Lâu Thương, nói là đi tìm nguồn tôi luyện binh khí thích hợp. Khổ Hành Giả xem ra hơi béo. Hai gò má gầy gò trước kia, bây giờ đã có đường cong hài hòa. Được Tào Tham khen ngợi, Khổ Hành Giả cười ha ha. Lâu Thương có được quy mô như hôm nay, lại không phải là công lao của một mình Khổ Hành Giả ta. Công lao của Tào Thương Duyện và Chu Thương Duyện cũng không nhỏ, có thể mời được 2.000 dân phu lúc khai xuân, tiến độ công trình mới có thể hoàn thành đúng thời hạn. Còn có mật pháp xây công sự mà đô úy để lại, nếu như không phải là có mô hình ở đây, khổ hành giả ta cho dù là ba đầu sáu tay cũng không làm được. Lưu Kháng ngồi trên chủ vị, mỉm cười nói. Các vị cũng chớ có từ chối. Lâu Thương có thể có cục diện hôm nay, công lao của các vị ngồi đây đều không nhỏ. Một năm qua Lưu Kháng bận chiến sự Bắc Cương, đã phiền các vị tận tâm tận lực. Ta vô cùng cảm kích, chỉ có chén rượu nhạt thay lời cảm ơn. Vừa nói, hắn vừa nâng chén rượu. Tất cả mọi người lũ lượt đứng lên, cùng uống với Lưu Khám. Chư quân, lần này ở Bắc Cương, Lưu Khám thu được khá nhiều. Bây giờ được ủy nhiệm chức đô úy tứ thủy, càng cảm thấy trọng trách nặng nề trên vai. Theo mệnh lệnh, Lâu Thương từ ngày hôm nay trở đi, sẽ cùng cấp với huyện. Ngoài ra cần lập ra hai người trợ tá và tòng sự giúp ta công việc chung. Tao đại ca, tính cách ngươi bình ổn, có thể làm tòng sự, Chu đại ca chính trực ngay thẳng, có thể thẳng thắn can gián, ta muốn mời làm giả tá. Không biết hai vị ý kiến thế nào? Giả tá, tòng sự. Hai chức quan này còn cao hơn rất nhiều so với thương duyện trước kia, đồng lộc 700 thạch, dường như cùng cấp với huyện úy, coi như là quyền cao chức trọng. Tào Tham và Chu Sương, trước kia đồng ý đi theo Lưu Khám, cũng có ý nghĩ đạt được công danh. Thủy đô úy, đến Sương Văn cũng không bị được. Đương nhiên rồi, trong đây không thiếu những nhân tố khác. Ở đây đã từng là lãnh địa của Sở Quốc, còn bản thân lại là quan viên của Lão Tần. Không biết trong 172 người, có thể có bao nhiêu người khiến mắt mình sáng lên. Lưu Khám vừa tự hỏi, vừa đi theo hai người Vương Tín. Nhìn thấy sắp ra khỏi hành lang, phía trước là một lối rẽ, coi như là vào điện trang. Nhưng đúng lúc này, Lưu Khám nghe thấy tiếng cãi nhau. Tiểu tử, hôm nay lão phu nhân đưa tiền thưởng, nghe nói ngươi được hai phần. Sinh ra có nước da trắng trẻo quả nhiên là có lợi, thiếu phu nhân cũng vừa ý với tên tiểu tử ngươi. Không nói nhiều lời với ngươi, móc tiền ra đây. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Lưu Khám không nén nổi dừng bước, hơi hơi nhíu mày, nhìn ra phía ngoài. Ở chỗ rẽ của hành lang, có một cây đại thụ. Ba người vây chặt lấy một thiếu niên. Người thiếu niên đó, xem ra khoảng chừng 14-15 tuổi, cũng sắp xỉ như Vương Tín và Tư Mã Hỷ. Trong tay cầm một thanh kiếm, đang nhìn ba người nam nhân, không nói lời nào. Dáng dấp người thiếu niên rất thanh tú, đôi mắt to tròn, toát ra vẻ thông minh. Bốn người không nhìn thấy Lưu Khám, vẫn đang đôi co. Thế nào, cầm thanh kiếm thì có gì ghê gớm? Một tên nam nhân chỉ vào người thiếu niên, cười. Có bản lĩnh thì giết ta đi, nếu như không dám, thì để tiền lại đây, chui qua đũng quần của các ông đây. Còn nữa, nếu như dám đi cáo trạng, các ông đây sẽ không tha cho ngươi đâu. Trong mắt người thiếu niên toát ra vẻ sợ sệt. Thế nhưng chậm chạp không rút kiếm. Lại là cái bọn này. Tư Mã Hỉ khe nói. Chủ nhân, ba tên kia đều là thực khách của chúng ta. Ta nghe nói ba người bọn họ vốn là du côn ở Lang huyện. Hồi trong năm chạy đến chỗ chúng ta, cả ngày gây chuyện thị phi, còn thường xuyên ức hiếp những người yếu đuối. Thiếu phu nhân sớm đã muốn đuổi bọn chúng, nhưng lại sợ làm hại thanh danh của chủ nhân. Người thiếu niên kia là người hoài âm, cả ngày cầm một thanh kiếm, nhưng chưa bao giờ thấy ý để rút kiếm ra. Hai tháng trước y chạy đến đây, người rất nhanh nhẹn, nhưng có chút nhát gan. Trước đây thiếu phu nhân đã từng dạy dỗ ba người kia, kết quả là bọn chúng buổi sáng thì không dám. Nhưng buổi tối lại càng tệ hại hơn. Trong lời nói cũng có ý không tôn trọng thiếu phu nhân, nhưng phu nhân không tính toán. Cái gì mà ác nô ức hiếp chủ? Không thể phủ nhận, trong môn khách thật sự có khả năng có nhân tài ẩn giật, nhưng cũng không thiếu những loại người thật giả lẫn lộn. Lữ Lo làm xấu thanh danh của Lưu Khám, nên mới một mực chậm trễ không hành động. Ở điểm này, Lữ có chút do dự. Đương nhiên rồi, Lưu Khám không có nhà, sợ cũng là một nguyên nhân khác. Lưu Khám thật ra không để ý đến ba tên ác nô kia. Mà có hứng thú với người thiếu niên kia. Một lát sau, hắn bỗng nhiên nói với Vương Tín. Tín, có người làm nhục thiếu phu nhân, trong lòng ta rất không vui. Ngươi nói xem, ta nên xử lý đám người có mắt không tròng kia thế nào. Ánh mắt Vương Tín sắc bén. Giết. Lưu Kháng cười, xoa xoa mái tóc đen của Vương Tín. Nếu đã như vậy, sao còn chưa động thủ? Chương 239, Hàn Tín, 2. Một năm đã trôi qua, thân hình của Vương Tín so lúc trước càng thêm cường tráng. Mới 14 tuổi nhưng lại không kém gì so với những thanh niên cường tráng 20 tuổi, mơ hồ đã có thể sánh được với Trung Ly muội rồi, luận về khí lực ước chừng cũng không cách nhau nhiều lắm. Đầu nắm tay của cậu to như cái bát lớn làm từ gốm sứ, nhìn có vẻ hết sức kinh người. Đứng ở nơi đó, cậu trông y như một con gấu nâu đã trưởng thành. Đời này, có ba người khiến cho Vương Tín nghe lời nhất. Ngoại trừ mẫu thân Vương Cơ cùng Lưu Khám, thì còn một con gấu giả khác của Lưu gia, chính là Lưu Cự. Chỉ là Lưu Cự rất ít khi lộ diện ra ngoài, gã hầu như chỉ ở bên cạnh cùng Khám phu nhân, người biết rõ gã, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy Lưu Cự đã mất đi trí nhớ, nhưng với một thân công phu như vậy ở tại lâu thường, có lẽ ngoại trừ Lưu Khám ra, không ai có thể dám cứng đối cứng giao phong cùng với Lưu Cự. Thậm chí so sánh về khí lực, ngay cả Lưu Khám cũng hơi phải nhận là mình kém Lưu Cự một bậc. Vương Tín cả ngày đi theo Lưu Cự để luyện võ, đương nhiên quan hệ vô cùng thân thiết. Hôm nay nghe Lưu Khám phân phó, Vương Tín không nói hai lời, giơ bó đuốc đi ra lối đi nhỏ. A, là Tín thiếu gia. Lúc ba nam nhân nhìn thấy Vương Tín, không khỏi hoảng sợ, vội vàng không người ân cần thăm hỏi. Nào biết Vương Tín đều không để ý đến chúng, cắm bó đuốc xuống bên cạnh, vén tay áo lên, vung vạt áo lên, ồm ồm nói. Động thủ đi. Ba nam nhân khẽ giật mình, có chút không hiểu. Bọn họ ở Điền Trang ngang ngược kiêu ngạo đã quen, thậm chí có đôi khi không coi người của Lưu gia để vào trong mắt. Nhưng bọn họ cũng không phải là loại người không biết tốt xấu, hiểu rất rõ khả năng của chính mình. Lưu gia không phải không làm gì được bọn họ, thậm chí nói, nếu như Lưu gia muốn thu thập ba người bọn họ, quả thực dễ dàng giống như chuyện nghiền chết một con kiến. Sở dĩ không có người để ý bọn họ, một là vì hiện nay Lưu Khám không ở lâu thương, thứ hai là vì Lữ Tu lo lắng thu thập ba người bọn họ, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Lưu Khám. Hơn nữa, xét về địa vị của Lữ Tu, chuyện của bọn họ cũng không đáng để ý đến. Cho nên, ba người này tuy ngang ngược kiêu ngạo nhưng cũng chỉ là ở ngoài miệng mà thôi. Vương Tín nói một câu không đầu không đuôi, trong lúc nhất thời khiến cho ba người không kịp phản ứng. Một người trong bọn chúng nói, Tín thiếu gia, đây là ý gì? Vương Tín vừa ra tới nơi, thoáng cái thiếu niên kia giống như trở thành người ngoài cuộc, y kinh ngạc nhìn thoáng qua về phía ngõ nhỏ, lờ mờ nhìn thấy một cái thân ảnh to lớn. Lưu Khám cũng không đi ra ngoài, mà hỏi Tư Mã Hỉ. Hỉ, tên tiểu tử kia tên gọi là gì? Cầm một thanh kiếm, để trang trí hay sao? Tư Mã Hỉ nói. A, hắn tên là Hàn Tín, là người Hoài Âm. Khoái tiên sinh từng đi điều tra hắn, nói cha mẹ của hắn vốn là người ở Hoài Âm không may bị sa cơ thất thế, phụ thân hắn chết rất sớm, người trong gia tộc lại chiếm mất gia sản, hắn sống đến nay là do được người khác cứu tế. Tuy nhiên hắn là người rất hiếu thuận, hai năm trước, mẫu thân hắn mất, tiền dùng để làm tang sự cũng không có, nhưng lại tìm được một mảnh đất vừa lớn vừa rộng. Khoái tiên sinh nói, tính tình của hắn rất cô độc, nhưng cũng rất cao ngạo. Năm trước hắn ăn nhờ ở đậu trong nhà đình trưởng tại xã Nam Sương Đình, bởi vì lọt vào mắt xanh của vợ đình trưởng đó, kết quả tức giận bỏ ra ngoài. Dựa vào câu cá mà sống, kết quả suýt nữa bị chết đói. Về sau nghe nói được một lão phụ nhân ra tay cứu trợ, mới có thể may mắn sống sót. Sau đó thì hắn đi du đãng bốn phương, không lâu sau đã đến đây làm môn hạ. Tính hắn lại có chút quái gở, không thích giao tiếp cùng người khác. Thanh kiếm trong tay hắn, nghe nói là bảo kiếm tổ truyền, cũng chưa thấy hắn sử dụng bao giờ. Chủ nhân, ngài làm sao vậy? Tư Mã Hỉ đang nói cao hứng thì phát hiện thấy vẻ mặt của Lưu Khám có chút cổ quái. Tuy Lưu Khám cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, thế nhưng ánh mắt sáng quắc kia, cùng với việc hắn nắm chặt tay lại đã thể hiện trong nội tâm của hắn đang kích động. Hàn Tín. Hắn chính là người được dân gian tán tụng hết lời, nhân tài kiệt xuất Hàn Tín sao? Tuy nhiên Lưu Khám đối với thời kỳ lịch sử Sở Hán thật sự có chút ít lạ lẫm, thế nhưng cho dù lạ lẫm đến đâu, hắn cũng không thể không biết đại danh của Hàn Tín này. Đây chính là một nhân vật rất khó lường. Trong lịch sử Lưu Bang sở dĩ có thể đánh bại được Hạng Vũ, thống nhất Giang Sơn thành lập nhà Hán, Hàn Tín đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, là trợ thủ đắc lực của Lưu Bang. Quét ngang tất cả quận phía Bắc ở Sơn Đông. Tiêu diệt Chư Vương. Thập diện mai phục, làm cho Bá Vương có 102 cũng phải điên đảo. Thậm chí có thể nói, nếu như Hàn Tín lúc ấy có tâm tư riêng, e rằng Giang Sơn nhà Hán có được kiến lập hay không còn là một vấn đề. Thế cho nên về sau, Lưu Bang đối với Hàn Tín hết sức kiêng kỵ. Cuối cùng lại để cho Lữ Chi ra mặt, giết chết Hàn Tín. Một đời đại gia binh pháp, lại có kết quả như vậy, làm cho người ta thật không biết phải nói như thế nào nữa. Người này chính là một bảo vật, mà Lưu Khám hắn vốn là muốn đợi một thời điểm nữa sẽ đi tìm Y-Y-Y, lại không nghĩ tới chuyện Y-Y-Y lại tự mình chui đầu vào giỏ. Suy nghĩ một chút thì cũng không có gì kỳ quái. Ở thời đại này, mặc dù đã không còn cảnh mạnh thường quân nuôi hơn 3.000 môn khách, dưỡng sĩ giống như lúc trước. Khoảng cách lâu thương tới Hoài Âm cũng không tính là quá xa, nếu Lưu Khám cũng luôn rộng cửa chào đón các danh sĩ, tự nhiên sẽ có người mộ danh mà đến, Hàn Tín xuất hiện ở chỗ này, cũng là coi như là chuyện thuận lý thành trương. Chỉ có điều, Hàn Tín rõ ràng vẫn còn rất trẻ, hoàn toàn khác xa như dự đoán trước đó của Lưu Khám. Dưới cây đại thụ, Vương Tín trừng mắt ba nam nhân kia, một lời cũng không đáp lại, đột nhiên dẫm chân tại chỗ một cái rồi tiến lên, tung ra chiêu hắc hổ đào tâm, lao thẳng tới một người trong đó. Cậu nói đánh là đánh. Khiến cho ba nam nhân kia giật mình cả kinh. Tín thiếu gia, ngài đây là... Một người trong đó còn muốn hỏi, nhưng Vương Tín đã đến trước mặt của gã. nắm đấm to như một cái bát sứ, hung hăng đập vào trên mặt của gã. Khí lực của Vương Tín rất mạnh, hơn nữa lại được Lưu Khám phân phó, lực đạo của một quyền này ít nhất cũng phải mấy trăm cân. Chỉ nghe người nọ kêu thảm một tiếng, té ngửa trên mặt đất, trong mắt lồi ra, cái mũi bị đập phá lom sâu vào trong, cả mặt đầy máu, giống như một quả cà chua nát. Đột nhiên xuất hiện biến cố khiến cho mọi người bao gồm cả Hàn Tín đều sững sờ. Tuy nhiên hai nam nhân còn lại rất nhanh đã kịp thời phản ứng. Sau khi nhìn nhau một cái, lập tức nổi giận gào thét. Tên khốn kiếp ngươi lại dám giết người, không thể tha thứ cho ngươi được, hãy để mạng lại. Một người trong đó từ bên hông rút ra một thanh đao nhọn, để thân chém tới. Mà Vương Tín chân đạp tam cung bộ, nhẹ nhàng tránh thoát khỏi công kích của đối phương. Trong tích tắc, cậu đột nhiên hất khuỷu tay đánh trả vào giữa huyệt thái dương của nam tử kia. Ken một tiếng, thanh đao rơi xuống đất. Nam tử kia thậm chí không kịp kêu lên một tiếng đã bị Vương Tín một kích lấy mất mạng. Giết người rồi. Nam tử may mắn còn sống sót vừa mới chuẩn bị tiến lên phối hợp cũng đồng bạn giáp công Vương Tín không nghĩ đến chỉ trong nháy mắt đồng bạn đã mất đi tánh mạng. Gã nhịn không được phải hô lên một tiếng đầy hoảng sợ. Người Tần không có tâm địa tốt lành gì, giết người rồi. Mau cứu mạng. Vừa hô vừa kêu la. Nhưng ngay tại lúc này, bên tai chuyển đến một tiếng đoang. Một thanh âm vang lên, hàn quang lóe lên lướt qua, một thanh lợi kiếm ngay lập tức cắm thấu ngực gã. Hàn Tín cầm trong tay bảo kiếm, hung hăng đâm vào lồng ngực của gã. Gã cũng không kịp hô lên một tiếng nào nữa nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trước ngực. Sau khi thanh kiếm kia rút ra mới hét thảm một tiếng. Tiếng kêu thảm thiết, khiến mọi người phải chú ý từ trong điền trang, có mấy cái bóng người lắc lư không ngừng, lại có tiếng bước chân truyền đến, lẫn lộn vào đó là những âm thanh lộn xộn. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Ai giết người? Lưu Khám bước nhanh tới lối đi nhỏ, đến trước mặt Hàn Tín, chụp lấy thanh bảo kiếm của y thì hắn nhìn thoáng qua ba cổ thi thể trên mặt đất, lạnh lùng cười cười. Sau đó dò xét Hàn Tín một lần nữa từ trên xuống dưới, cười nhẹ một tiếng, trầm giọng nói. Ngươi tên là Hàn Tín phải không? Không ngờ ngươi lại có gan giết người. Mà Hàn Tín thần sắc lại không thay đổi chút nào, cũng không tỏ vẻ khẩn trương. Ai nói tiểu tử này nhát gan? Chỉ nhìn cách y giết người mà sắc mặt không đổi tim không nhảy loạn. Lưu Khám đã biết rõ Y là người có tâm trí cực kỳ kiên cường. Trong lịch sử, Hàn Tín từng chịu nhục nhã như chui qua háng người khác, bị vô số người chế nhạo. Nhưng về sau Y công thành danh toại thì đối với chuyện ấy lại nói. Bọn chúng người đông thế mạnh, so với ta lại cường tráng hơn nhiều, nếu như ta rút kiếm, rất có thể sẽ bị bọn chúng giết chết. Hoặc là cho dù ta có thể giết chết bọn chúng cũng là việc vi phạm luật pháp, kết quả vẫn là khó thoát khỏi cái chết, thật sự không phải là lựa chọn thông minh. Người này có thể ẩn nhẫn, cũng có thể xem xét thời thế, cực kỳ lý tính. Mà vào hôm nay, lúc Hàn Tín phát hiện ra Lưu Khám, đã không chút do dự rút kiếm ra khỏi vỏ, dùng một kiếm chém giết đối thủ, lại thể hiện ra tính cách khác của y thì nghe Lưu Khám hỏi, Hàn Tín cũng không sợ, nói. Đô Uy đã muốn giết bọn hắn, chắc hẳn bọn họ chết phải có lý do. Tín là môn hạ của Đô Uy, tất nhiên sẽ có Đô Uy đứng ra chống đỡ. Chuyện này với chuyện có can đảm hay không không liên quan gì tới nhau. Đây chẳng qua chỉ là tuân theo mệnh lệnh của Đô Úy. Sao phải lo lắng? Ta có nói với ngươi là ta muốn giết bọn chúng sao? Lưu Khám cười nhạt. Nhưng nụ cười ấy lại khiến cho nội tâm Hàn Tín sợ hãi. Đúng lúc này này, Lữ Văn, Trần Nghĩa mang theo một đám thực khách chạy đến, mà đám người của phủ nha cũng đã nghe được tiếng kêu thảm thiết, nên chạy tới quan sát tình huống. Đô Úy. Trần Nghĩa gặp Lưu Khám, liền bước lên phía trước hành lễ. Lưu Khám nhẹ gật đầu, mắt sáng như đuốc đảo qua trên người những thực khách kia. Sau một lát, đột nhiên mở miệng nói. Khoái tòng sự, khổ thương úy, lập tức dẫn người tới phong tỏa Điền Trang. Bất cứ ai là người ở tại Điền Trang, tất cả đều phải cẩn thận kiểm tra hỏi thăm một lần cho ta. Đám người lập tức rối loạn. Lữ Văn nhịn không được hỏi. Khám, ngươi làm cái gì vậy? Ba người này. Lưu Khám trầm giọng nói. Vừa rồi ta đang muốn đi bái kiến mẫu thân, trên đường gặp ba người này lén lén lút lút, giống như là có ý đồ muốn gây rối. Ta chuẩn bị cản lại hỏi. Thì ba người này quay đầu bỏ chạy. Khi thấy không cách nào đào tẩu được thì rút vũ khí ra muốn uy hiếp chúng ta. Hai người trong đó đã bị Vương Tín đánh chết, còn lại một người thì do ta tự tay giết chết. Ta từ trên người của mấy người này tìm được một khối đồng bài, giống như lúc khối đồng bài thu được trên thi thể của Đinh Khí và đám người Hồng Trạch đạo đoàn lúc trước. Ta hoài nghi, có đạo phỉ hoặc là phản tặc lẫn vào đây, có ý đồ không tốt đối với Lâu Thương. Khoái Triệt, kiểm tra thật tốt cho ta. Gặp người đáng nghi có thể lập tức bắt lại cho ta. Đang lúc nói chuyện, Lưu Khám còn cầm một khối đồ vật đen xỉ dơ lên một chút. Đây chính là thử nhất thì, bị nhất thì. Y Lìa nói xưa kia là một thì, bây giờ là một thì, hoàn cảnh khác nhau không thể câu nệ được. Trước khi Lưu Khám quyết định nuôi dưỡng môn sĩ, thì hắn phải chịu trách nhiệm lương đạo Hoài Hán, mà binh lực ở Lâu Thương lại không đủ, đành phải dùng cách nuôi môn sĩ để thay thế. Xét trên thực tế thì có lẽ cách này hiệu quả cũng không rõ ràng. Giống như những loại người chuyên bắt nạt kẻ yếu, hay cả những loại người du côn lưu manh, sợ hãi kẻ mạnh cũng trà trộn vào điền trang. Những kẻ này chẳng những không có chút hiệu quả nào, mà thậm chí có thể sẽ sinh ra những ảnh hưởng tiêu cực. Lưu Khám hôm nay binh lực sung túc, sau khi hộ quân của Lâu Thương cùng Lao Bi Doanh sáp nhập, tổng binh lực có thể đạt tới 2.000 quân. Nếu như tính cả hộ quân của Lưu Khám, thì đã có tới 3.000 binh mã. Ngoài ra Lưu Khám cũng chuẩn bị tuyển dụng các thanh niên cường tráng, thành lập ra một đội trị an quân không ở trong biên chế. Cũng không cần những người có kinh nghiệm chiến đấu, bình thường phụ trách giữ gìn trị an Lâu Thương, khi chiến sự bùng phát có thể làm đội quân dự bị. Nếu như còn có khó khăn, có thể tìm Diêm Thành ở Đông Hải để xin giúp đỡ. Như thế tính ra, việc nuôi môn sĩ đã không còn cần thiết nữa rồi. Hơn nữa, được một Hàn Tín, hơn cả ngàn người môn sĩ ấy chứ. Cho nên Lưu Khám căn bản là không cần lo lắng chuyện khác, quyết đoán truyền đạt mệnh lệnh. Khoái Triệt, Trần Bình đều là người có tâm tư linh xảo, nghe được mấy lời này của Lưu Khám, rất nhanh sẽ hiểu được ý đồ Lưu Khám. Mà Hàn Tín đứng bên cạnh lại lộ ra vẻ đăm chiêu. Chương 240, âm mưu thâm độc của Lô Tử Cao. Bên trong một căn nhà nhỏ, ánh sáng lờ mờ. Lô Tử Cao ngồi chồm hổm trước thư án, ngơ ngác nhìn xem địa đồ được treo ở trên vách tường, thật lâu không nói một lời. Địa đồ kia cơ hồ toàn bộ bị màu đen bao trùm, ngoại trừ vài chỗ có chấm nhỏ dùng màu sắc khác nhau ra, thì chỉ còn lại rất ít địa phương chung quanh Đại Tần là không bị chấm đen bao quanh. Đây là địa đồ thời kỳ Thất Hùng còn tồn tại, nhưng mà hiện tại, sáu nước đã mất. Suy nghĩ trở về 10 năm trước kia. Khi đó Lô Tử Cao vừa qua khỏi niên kỷ Hiểu Thiên Mệnh niên kỷ, bởi vì y ưa thích Hoàng Lao chi thuật, ở Yến quốc cũng có chút danh tiếng. Dưới cơ duyên xảo hợp, Lô Tử Cao cùng Thái tử Đan nước Yến đã gặp nhau. Thái tử Cơ Đan coi Lô Tử Cao như vi sư của mình, ơn chi ngộ cũng khiến cho Lô Tử Cao quyết định bỏ sơn giã để đi vào Hồng Trần. Sau khi Kinh Kha Thích Sát Tần Vương thất bại, Tần Vương Doanh Chính hơn một lần kinh hãi chịu nhục, đã nổi trận lôi đình. Ngay lập tức đã ra lệnh cho đại tướng quân Vương Tiễn tấn công Yến Vương quốc, đánh bại liên quân Yến Triệu tại phía Tây Dịch Thủy, một năm về sau, công phá kinh đô kế thành của Yến quốc, nay Bắc Kinh. Lúc đó Hiển quốc Vương Cơ Hỉ cùng Thái tử Cơ Đan xuất lĩnh tinh binh phá vòng vây, lui về bảo vệ Liêu Đông, mong có thể bảo vệ chút cơ nghiệp còn lại. Nào biết được, đại tướng Tần Quốc Lý Tín đuổi theo quyết không bỏ qua khiến cho Triệu quốc Vương Triệu ra viết thư cho Cơ Hỉ, yêu cầu Cơ Hỉ giao Cơ Đan cho quân Tần, nếu không nước Triệu sẽ không cùng nước Yến liên thủ kháng địch nữa. Có lẽ Triệu gia cho rằng, sở dĩ quân Tần tấn công nước Yến mãnh liệt như vậy, cũng là bởi vì Cơ Đan không có việc gì lại đi làm việc ám sát Tần Vương. Cuối cùng, Cơ Hỉ quyết định giết chết Thái tử Đan. Lô Tử Cao cùng Cơ Đan trốn đến Diễn Thủy, nhưng vì bị đại quân Tần Quốc bức bách nên Cơ Hỉ đành phải phái ra đặc phái viên mệnh cho Cơ Đan tự sát tại Diễn Thủy. Trước khi chết, Cơ Đan đã lớn tiếng mà khóc. Lô Tử Cao đang còn định khuyên Cơ Đan chạy trốn tới nước Sở, nếu như vẫn không được thì phải bỏ chạy đến chỗ xa hơn. Thế nhưng Cơ Đan không chấp nhận. Lô Sư, nghĩ tới nước Đại Yến ta chính là dòng dõi vương thất của Chu Triều, từ khi Võ Vương phân đất phong hầu đến nay, nhiều thế hệ cùng nhau sinh sống ở đất Yến. Tâm nhìn của sáu nước hết sức thiện cận, chỉ biết đấu đá lẫn nhau. Cơ nghiệp 800 năm của nước Yến, huyết mạch của gia tộc Cơ Thị Đại Chu, hôm nay đã không cách nào nữa bảo toàn rồi. Cơ Đan vốn chỉ là một con người nhỏ bé, giống như trăm vạn sinh linh ở trong Đại Yến, từ nay về sau lại bị bạo tần nô dịch. Lô Sư, ta chỉ nhờ ngươi giữ lại huyết mạch của Cơ Thị ta, nếu như ngày khác còn có cơ hội thì hãy lật đổ bạo tần. Đây coi như là yêu cầu cuối cùng trước khi chết của Cơ Đan, kính xin Lô Sư nhớ đến tình cảm trước nay, chớ có cự tuyệt. Trước kia Thái tử Yến Cơ Đan đã từng cùng với Thủy Hoàng đế Doanh Chính làm con tin ở nước Triệu. Từ đó về sau vẫn luôn tìm hiểu Doanh Chính nên cực kỳ hiểu rõ tính cách của Doanh Chính. Trước đó, Y đã nói hết mọi việc của Doanh Chính cho Lô Tử Cao nghe. Cơ Đan biết rõ. Bởi vì Doanh Chính từ nhỏ đã trải qua nhiều chuyện nên tính cách hắn rất đa nghi và bảo thủ, đó cũng là khuyết điểm. Có lẽ trước khi mọi việc của hắn chưa hoàn tất, khuyết điểm này có lẽ còn chưa hiển lộ ra. Nhưng một khi đã đạt được điều hắn muốn, sớm muộn gì nó cũng sẽ phải lòi ra. Doanh Chính là loại người cực kỳ coi trọng quyền lực. Hắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho người nào dám lấy đi quyền hành của hắn, cho dù là con của hắn, cũng sẽ sinh ra nghi kỵ. Lao Tần nhân tài đông đúc, nếu Lô Sư muốn đắc thủ, nhất định phải làm cho thần tử của Doanh Chính, thậm chí kể cả con của hắn tách ra khỏi hắn, lâu ngày tất nhiên sẽ sinh ra khoảng cách. Nếu muốn từ bên ngoài đánh bại nước Tần quả thật là rất khó. Phải phân hóa nội bộ của bọn họ, khiến cho quốc lực nước Tần phải hao tổn, Doanh Chính phải xa hắn thần tử. Việc này có lẽ cần thời gian rất dài nhưng ta tin tưởng, Lô Sư định có thể thành công. Cơ Đan nói xong thì chết. Cơ Hỷ sai người đưa đầu Cơ Đan đến cho Quân Tần, nhưng lại không thể trì hoãn ngày Yến quốc bị diệt vong. 4 năm về sau, danh tướng nước Tần Vương Bí xuất lính quân đội tấn công Liêu Đông, bắt giữ rồi quốc vương nước Yến Cơ Hỷ. Mà lúc này, đúng như lời Cơ Đan tiên đoán, 6 nước cũng lần lượt bị diệt vong. Tuy nhiên vấn đề này đã không liên quan đến Lô Tử nữa rồi. Sau khi Cơ Đan chết, Lô Tử Cao liền đổi tên đổi họ, dùng danh nghĩa đệ tử của tiên nhân Tiện Môn Tử Cao nước Yến, chạy đến các nước. Mấy năm ngắn ngủn, dần dần cũng tích lũy được thanh danh không nhỏ. Thế cho nên Tần Vương Doanh Chính cũng đã nghe đến tên của ông, vì vậy đã phái người mời Lô Tử Cao đến Hàm Dương. Chẳng lẽ là ông trời không muốn diệt nước Tần? Chẳng lẽ là vận số nước Yến đã hết? Lô Tử Cao tự thầm thì, khoe mắt chảy ra 2 hàng nước mắt. 10 năm, đã 10 năm rồi, ông đã nhiều lần chủ tính nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại. Đầu tiên là Từ Thị, sau có Hung Nô. Nếu như nói cái chết của Từ Thị là vì làm ảnh hưởng tới đạo lý của trời đất, nhưng với Hung Nô có đầy đủ sức chiến đấu mà Đại Tần không thể sánh kịp, văn cũng không bằng, võ cũng không bằng, chẳng lẽ thật sự không có cách nào lật đổ được nước Tần sao? Chẳng lẽ Thái tử Đan cũng chỉ có thể ở dưới Cửu Tuyền ôm hận sao? Lô Tử Cao giọng nói như rít gào. Không được, tuyệt đối không được. Đúng vào lúc này, lại có người gõ cửa phòng. Lão sư, bản vẽ đăng thiên đài đã hoàn thành, ngài có xem qua một chút hay không? Lô Tử Cao nghe vậy thì đã biết thân phận của người đến, sau khi hít sâu một hơi, lau vệt nước mắt trên mặt, đứng dậy đi ra mở cửa phòng. Ngoài cửa, là một nam tử hơn 30 tuổi, cách ăn mặc như phương sĩ, trong tay có cầm một bản vẽ được làm bằng da trâu. Thấy Lô Tử Cao xuất hiện, nam tử vội vàng hành lễ, đưa tấm da trâu đang cầm trong tay cho Lô Tử Cao. Lão sư, đây là bản vẽ đăng thiên đài của đệ tử, không biết có hợp ý của lão sư hay không? Nam tử này họ Thân, nghe nói gã là hậu nhân của Thân Bất Hại, nhân vật chứ danh đại biểu Pháp gia thời kỳ Hàn Chiêu Hầu. Thân Bất Hại từng ủng hộ biến pháp Cố Hàn, nhưng bởi Hàn Chiêu Hầu chết sớm, khiến cho biến pháp của Thân Bất Hại cuối cùng cũng không thể thành công. Mấy năm về sau, có người tên là Công Tôn Ưởng ở nước Ngụy đến nước Tần, đã xây dựng nền tư tưởng biến pháp Thương Ưởng nổi tiếng. Sau khi Thân Bất Hại chết, người ta cũng không biết tung tích của ông nữa. Vị thân sinh này rốt cuộc có phải là hậu nhân của Thân Bất Hại hay không đã không thể nào điều tra nữa rồi. Tuy nhiên hắn không có kế thừa học thuật của Thân gia mà lại chuyển đến làm môn hạ cho Lô Tử Cao. Lô Tử Cao tiếp nhận bản vẽ, trở về trong phòng, bày lên trên thư án, hai mắt không khỏi sáng ngời, không kìm nổi ngẩng đầu nhìn thoáng qua thân sinh đang đứng đối diện, chợt nở nụ cười tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu. Nhọc lòng vô bệnh rồi. Thân sinh tên là Thân Vô Bệnh, nghe được Lô Tử Cao khích lệ, cũng mỉm cười. Toàn bộ là do công dạy bảo của lão sư thôi. Theo như bản vẽ của người, đăng thiên đài cần bao lâu mới có thể xây xong? Thân Vô Bệnh giả vờ giả vịt bấm mấy đầu ngón tay tính toán một chút. Nếu như có thể xuất động được 10 vạn dân phu, ít nhất cũng phải 8 năm mới có thể hoàn thành đăng thiên đài. Nhưng mà, tên của Đàn Tế Thiên này tựa hồ có vẻ không được hay cho lắm. Vô Bệnh cho rằng, Đàn Tế Thiên này cao lớn hùng vĩ như A Thượng Vi Phỏng, không bằng gọi là đăng thiên đài đàn này là A Phòng Cung, thiết nghĩ bệ hạ nhất định sẽ rất hài lòng. Trong cổ ngữ, A chỉ người, Đại Lăng cũng vậy. Đăng thiên đài xây dựng ở phía trên cao lăng, cũng là phù hợp với hàm nghĩa của A Phòng Cung. Lô Tử Cao khẽ giật mình, nhìn chằm chằm vào Thân Vô Bệnh, đột nhiên hỏi. Vô Bệnh, ta nhớ ngươi nói mình là người Toánh Xuyên, đúng hay không? Thân Vô Bệnh gật gật đầu. Lão sư không hề nhớ lầm, Vô Bệnh đúng là người Toánh Xuyên. Tựa hồ đã hiểu ra cái gì, Lô Tử Cao lại hỏi. A Phòng Cung khởi công xây dựng, còn cần thời gian. Có thể bệ hạ trước khi lên đăng thiên đài, còn cần dùng đan dược tẩy rửa bụi bẩn của thân thể. Vô Bệnh, ngươi nghĩ bệ hạ làm như thế nào để đạt được tiên thể? Còn cần chú ý phương diện nào không? Ngươi không cần giữ ý, cứ thoải mái mà nói. Thân Vô Bệnh nói. Bệ hạ nếu muốn có được tiên thể, trường sanh bất lão, cần phải đề phòng ác linh quấy nhiễu. Vô Bệnh cho rằng, lão sư cần phải đi cùng bệ hạ, để tránh bệ hạ bị ác linh làm cho kinh hãi. Hành tung của bệ hạ, không thể để cho người khác biết, cẩn thận đề phòng. Như thế mới là thượng sách. Lô Tử Cao nhẹ nhàng gật đầu. Vô Bệnh nói rất phải, không bằng như này, ngày mai ta sẽ mang ngươi đi gặp bệ hạ. Sau đó sẽ do ngươi bẩm báo cho bệ hạ biết, như thế nào. Nếu như được bệ hạ ân chuẩn, việc luyện đan sẽ do ngươi tiếp tục xử lý. Nói xong, Lô Tử Cao cuộn bản vẽ ra châu, ngẩng đầu nhìn về phía tấm bản đồ Đại Tần đang treo trên vách tường, khoe miệng có chút nít lên, lộ ra một nụ cười thần bí. Tu kiến cung A Phòng. Lưu Khám kinh ngạc nhìn thoáng qua công văn báo cáo đang cầm trong tay, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Thành đang ngồi ở đối diện. Lý Thành đến lâu thương, là vì y ỉa đến để đưa ngựa cho Lưu Khám dùng. Cày bừa vụ xuân đã bắt đầu, Lý Thành tại Bắc Cương cũng đã thu nạp được 700-800 con chiến mã tốt nhất, chuyên cung cấp cho Lư Khám. Nhóm này chiến mã vừa đến, kỵ quân của Chu Anh có thể lập tức bắt đầu huấn luyện. Đồng thời, Lý Thành mang đến cho Lưu Khám một phần công báo từ Hàm Dương, nói về các việc phát sinh trong thời gian ngắn gần đây trong thành Hàm Dương, từng cái nói cho Lưu Khám biết. Khoảng cách giữa Lâu Thương và Hàm Dương quá xa xôi, đường xá cũng không thuận tiện, rất nhiều chuyện đã xảy ra, thường thì sẽ cần thật lâu tin tức mới có thể chuyển đến Lâu Thương. Lưu Khám đối với chiếu lệnh của triều đình cảm thấy rất có hứng thú, khi nghe thấy Thủy Hoàng đế quyết định tu kiến Đăng Thiên Đài, nhưng lại đổi tên thành A Phòng Cung, điều này khiến cho nội tâm hắn không khỏi run lên. A Phòng Cung bắt đầu tu kiến rồi, như vậy trường thành lúc nào mới hoàn thành? Sửa xong trường thành, Thủy Hoàng đế. Lưu Khám lại một lần nữa cảm nhận được cái loại áp lực không thể nào hiểu nổi này. Tuy hắn đã có chuẩn bị, thế nhưng đối với những chuyện sắp xảy ra biết rất rõ ràng, nhưng vẫn không cách nào nắm chắc được, nên không khỏi cảm thấy hơi khó chịu. Tình huống Bắc Cương như thế nào? Lý Thành trả lời. Trước mắt xem ra Bắc Cương vẫn còn yên tĩnh, nước Nguyệt Thị không dám khiêu khích, cho nên chỉ cư trú tại một địa điểm cách bờ Bắc Hoàng Hà 30 dặm. Tuy vậy, trước khi ta lên đường thì ở trong phủ tướng quân đã nhận được một tin tức. Đô úy còn nhớ rõ người tên là A Lợi nữa không? Chính là vị nhị vương tử Tả Hiền Vương Hung Nô từng công phá thành Phú Bình đó. Lưu Khám khẽ giật mình. Sao ta quên được chứ? Tên kia không phải đã chết rồi sao? Lý Thành cười khổ một tiếng. Nào có chuyện như vậy? Tên kia không chết, sau khi bị Bình Hầu đánh tan, hắn mang theo tàn binh bại tướng chạy thẳng một mạch về phía đông bắc, ven đường gom được ước chừng 3-4 vạn người Hung Nô, năm trước bất ngờ tập kích Đu Thủy, tự tạo nên con đường đi qua Yến Triệu, từ lớp lớp vòng vây đánh giết để thoát thân. Chờ đến lúc chúng ta nhận được tin tức, thì tên kia đã chạy đến Đông Hồ rồi. Hắn là cháu ngoại của Đông Hồ Vương, nghe nói sau khi đến Đông Hồ, ngay tiếp theo toàn bộ binh sĩ của hắn dẫn theo đều được an bài tại địa khu Ố Hầu Tần Thủy. Trong mắt của Lưu Khám hơi híp lại, không khỏi nhíu chặt lông mày. Ô Hầu Tần Thủy là một hệ thống xuyên qua trường thành, nhập thẳng vào hệ thống sông của Bắc Bình quận, nghe nói đó là nguồn nước tưới cho đồng cỏ tốt tươi, đất đai cực kỳ phì nhiêu. Một tên mạo đốn đã đủ để làm hắn đau đầu, không nghĩ tới lại bỗng xuất hiện một tên A Lợi nữa. Trong lịch sử đến cuối cùng A Lợi này là nhân vật như nào? Lưu Khám cũng không biết rõ cho lắm, trong sử sách cũng không có ghi lại người này. Tuy nhiên từ tình huống giao thủ cùng hắn ở Phú Bình mà nói, thì người này cũng không đơn giản. Có lẽ so ra còn kém mạo đốn, nhưng cũng không chênh lệch quá lớn. Lưu Khám nghĩ thầm, đang muốn mở miệng hỏi thăm, thì đã nghe được tiếng bước chân dồn dập. Ngay lập tức Tư Mã Hỉ từ cửa chạy vào, có chút hưng phấn nói. Chủ nhân, Trình Lao thành công rồi, Trình Lao thành công rồi. Chương 241, lễ vật không tưởng, 1. Lưu Khám trở về Lâu Thương đã được 3 tháng. Trong 3 tháng này, đầu tiên một lần nữa Lưu Khám lại khảo sát Lâu Thương. Bởi vì trong một năm qua, Lâu Thương phát triển quá mạnh mẽ. Rất nhiều người, rất nhiều sự tình, đều phát sinh biến hóa. Đương nhiên biến hóa lớn nhất trong lúc này, chính là những người trong gia đình Lưu Khám. Tiểu Lưu Tần 2 tuổi rồi, đã có thể bi bô tập nói, hơn nữa không cần người trợ giúp, tự mình có thể trong thời gian chạy được vài bước. Có lẽ do nguyên nhân di chuyển, Lưu Tần khỏe mạnh hơn nhiều so với những đứa bé cùng tuổi. Thế cho nên Vương Cơ thường đùa giỡn, 18 năm sau, Lưu gia nhất định sẽ lại có một lao bi nữa. Tuy nhiên bởi vì trong một năm này Lưu Khám không ở tại Lâu Thương, cũng khiến cho Tiểu Lưu Tần đối với Lưu Khám rất lạ lẫm, thậm chí không chịu gọi hắn là ba ba. Lưu Khám dù đang bận về công vụ nhưng đồng thời cũng nhất định phải tăng cường tình cảm phụ tử mới được. Cũng may, trải qua 3 tháng cố gắng, Lưu Tần đã không hề coi Lưu Khám giống như người lạ nữa. Khám phu nhân cũng không tiếp tục chủ trì việc nhà nữa. Tất cả những việc lớn nhỏ trong nhà, trên cơ bản đều giao cho Lữ Tu quản lý. Không thể phủ nhận, ở phương diện này Lữ Tu làm rất tốt. Điền trang rất lớn, thế nhưng mà Lữ Tu lại quản lý ngăn nắp rõ ràng. Tuy nhiên cũng có chút những việc, nàng lại không thể quả quyết, nhưng cũng không thể nói nàng là nàng làm sai. Bởi vì Lữ Tu làm như vậy, cũng là từ góc độ lo lắng cho Lưu Khám mà thôi. Việc khiến Lưu Khám cảm thấy giật mình nhất, vẫn là do Lưu Cự gây ra. Khám phu nhân lén nói cho Lưu Khám, Lưu Cự cùng Vương Cơ tựa hồ có ý tứ với nhau. Lưu Cự đã mất đi trí nhớ, tính tình cũng rất chất phác, biết cách thương người. Mà Vương Cơ cũng đã trải qua rất nhiều ngăn trở cùng chắc trở, hai người ở cùng một chỗ, có vẻ như cũng không tệ lắm. Nhưng Lưu Khám vẫn có chút do dự, bởi vì thân phận thật sự của Lưu Cự, Thủy Chung vẫn là một nỗi ám ảnh ở trong lòng hắn không cách nào cởi được. Hiện nay gã mất đi nhớ mới trở thành người như trước mắt. Nhưng khi gã khôi phục trí nhớ, sẽ trở thành người như thế nào đây? Cho nên, Lưu Khám thường xuyên đứng xem Lưu Cự luyện võ ở trong hậu viện đến xuất thần. Trong nội tâm cũng thường xuyên tính toán, rốt cuộc có nên đồng ý hay không. Vì vậy hắn đành phải dùng lý do đồng khóa trên người Lưu Cự chưa cởi được để trì hoãn thời gian. Nhưng Lưu Khám cũng biết, lý do này kéo dài không được quá lâu. Nếu không, Khám phu nhân sớm muộn gì cũng sẽ thể hiện ý bất mãn đối với hắn. Ngoại trừ chuyện trong nhà ra, còn có rất nhiều việc phát sinh mà Lưu Khám không thể nào tưởng tượng được, trong đó, khiến cho Lưu Khám cảm thấy giật mình nhất là một sự kiện đáng vui mừng kinh ngạc do Trình Mạc mang đến cho hắn. Một ngày đầu năm mới, Lưu Khám đang ở trong phủ nha trong đọc qua công văn còn tồn đọng trong năm qua, Trình Mạc thần thần bí bí đi đến trước mặt Lưu Khám. Nhìn bộ dạng tươi cười quỷ dị của lão khiến cho Lưu Khám cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trình lão, ngài có chuyện gì không? Trình Mạc lại mỉm cười, từ phía sau lấy ra một cái bao. Đô úy, ở chỗ này tiểu lão nhân có một kiện bảo bối, mời đô úy xem qua. Bảo bối? Lưu Khám càng cảm thấy kỳ quái hơn. Quen biết Trình Mạc cũng hơn 4 hay 5 năm rồi, hắn chưa từng thấy bộ dạng cổ quái của lão như hôm nay. Mà ngay cả tại 2 năm trước, Trình Mạc hao hết tâm tư hoàn thành cải tạo hơn 2.000 văn tự thuộc thể chữ lệ, cũng không lộ ra loại vẻ mặt này. Lão nhân này, hôm nay làm sao vậy? Ánh mắt Lưu Khám chuyển rời đến trên cái bao kia. Trình lão, đừng có làm ta chóng mặt nữa, rốt cuộc là bảo bối gì thì để cho ta mở mang tầm mắt nào. Trình Mạc cười hắc hắc, ngồi xuống đối diện với Lưu Khám, đặt cái túi đồ ở trên thư án, mở một lớp tơ lụa màu đen ở phía ngoài, bên trong xác thực có một cái hộp làm bằng gỗ nhãn hương. Loại gỗ nhãn hương này vốn là một loại hương liệu sau khi thiêu đốt, sẽ sinh ra một loại mùi thơm, có thể nâng cao tinh thần, hương thơm làm người ta thư thái. Tuy nhiên loại này gỗ này rất quý. Hơn nữa cũng ít khi thấy ở Trung Nguyên. Trong nhà Lưu Khám có một ít, đấy là do thông qua quan hệ với Tần Gia Ba Thục, mua từ Tây vực về. Khám phu nhân đã lớn tuổi, vì vậy Tần Mạn đã mang đến một khối gỗ nhãn hương lớn, nói là để hiếu kính lao phu nhân. Khám phu nhân cũng hết sức yêu thích loại hương liệu này, thậm chí còn không dám dùng đến. Cũng không biết Trình Mạc từ đâu mà có một khối hương nhãn mộc như vậy, lại còn làm thành hộp. Đô úy, đoán xem trong này là vật gì. Lưu Khám không thích mùi hương của gỗ nhãn hương cho lắm, vì thế hắn nhăn lông mày lại cười nói. Trình lão, lão cứ thần thần bí bí như vậy, làm sao ta biết được đây? Trình Mạc nghe vậy thì nở một nụ cười đắc ý, lão chậm rãi mở ra hộp gỗ, sau đó đem cái hộp xoay đi xoay lại vài lần. Lưu Khám hiếu kỳ nhìn thoáng qua thứ ở trong hộp, nhưng vừa nhìn thì không kìm được bật hét lên, dường như là bản năng vươn tay ra. Thứ ở trong hộp kia, rõ ràng là một chồng giấy. Màu sắc hơi vàng, cầm vào dường như có thể xuyên thấu. Hoa văn trên trang giấy cũng hết sức thô ráp, nhưng đây quả thật là giấy. Một trong 4 phát minh nổi tiếng, không nghĩ tới lại xuất hiện ở ngay trước mặt. Lưu Khám sử dụng vải gấm, tơ lụa hay thẻ tre thay cho giấy viết đã thành thói, khi hắn nhìn thấy trang giấy này, lập tức sinh ra cảm giác thân thiết. Nhưng ngay lập tức, trong lòng Lưu Khám, lại sinh ra một nghi vấn. Theo như lịch sử ghi lại thì không phải đến thời Đông Hán Thái Luân mới phát minh ra giấy sao. Hôm nay Lưu Bang còn không rõ Hán Triều cũng chưa thành lập. Sao trang giấy này lại xuất hiện nơi này? Trên thực tế, nghi vấn này của Lưu Khám là hoàn toàn sai lầm. Đời sau các nhà khảo cổ học từng phát hiện qua giấy trong huyệt mộ ở Đôn Hoàng. Nấm mộ kia là một trong 5 huyệt mộ thuộc thời kỳ Tây Hán. Theo các nhà khảo cổ học suy đoán, giấy ở thời kỳ Hán Vũ Đế cũng đã xuất hiện. Nhưng thời gian cụ thể nó xuất hiện thì không có cách nào xác định được. Bởi vì nấm mộ phát hiện ra giấy thuộc vào thời kỳ Vũ Đế nhà Tây Hán. Nói cách khác, chậm nhất đến thời kỳ Võ Đế, giấy thật sự đã xuất hiện. Còn về sau lại được Thái Luân cải tiến chất lượng, tăng khả năng bền, tiện sử dụng hơn thôi, chứ không phải ông ta là người phát minh ra giấy. Tay của Lưu Khám, hơi run rẩy, bưng lấy cái hộp gỗ hương nhãn mộc chứa trang giấy kia, sau nửa ngày cũng không nói lời nào. Nói thật, chất lượng loại giấy mà Trình Mạc dâng lên hết sức kém cỏi, so với giấy vệ sinh của đời sau cũng không khác nhau là mấy, nhưng lại có chút cứng cáp. Nhưng đây đúng là giấy. Đã có cái này xuất hiện. Về sau sẽ không bao giờ cần dùng những thứ như kia nữa rồi. Đương nhiên, Lưu Khám cũng không dám nói ra suy nghĩ của mình. Nếu để cho Trình Mạc biết rõ lao khổ cực nghiên chế tạo ra vật này, lại bị người ta dùng để đi vệ sinh, thì không cần phải nói gì nữa mà ngay lập tức sẽ rút bảo kiếm ra dốc sức liều mạng với Lưu Khám. Tuy thế, trong nội tâm Lưu Khám cũng thật sự rất vui mừng. Sau khi hỏi thăm, Lưu Khám mới biết được lai lịch của giấy này. Hóa ra, Trình Mạc xuất thân từ Mạc Môn. Đối với chiến sự thì không tinh thông lắm. Lao chỉ ưa thích một số ít đồ vật kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái mà thôi. Trước kia từng ở 3 quận nhận được một cuốn bí lục, nghe nói là do 2 vị bậc thầy Công Thâu Bản và Mặc Địch ở nước Lỗ Đồng tác giả. Trên đó có ghi lại một ít câu chuyện, một ít những công trình do họ nghĩ ra, một ít câu chuyện nhưng tất cả đều vượt quá mức tưởng tượng của mọi người. Đương nhiên, đấy cũng chỉ là ý tưởng mà thôi. Hơn nữa khi Trình Mạc lấy được nó, thì cuốn sách đó đã không còn trọn vẹn. Trên đó có viết về cách chế tạo ra giấy. Chỉ tiếc là trước kia Trình Mạc không có năng lực để tiến hành làm thí nghiệm, mãi đến khi lão đi theo Lưu Khám thì mới có điều kiện để hoàn thành việc này. Lúc xây dựng điền trang, ở đằng sau điền trang Trình Mạc có mở một hồ nước, chính là để tiến hành thí nghiệm này cùng với các nghiên cứu khác của lão. Suốt 3 năm, Trình Mạc cuối cùng cũng hoàn thành được bước đầu tiên. Lưu Khám cũng không biết làm như thế nào để chế tác nên một trang giấy, thế nhưng sau khi hỏi thăm tài liệu mà Trình Mạc sử dụng, hắn lập tức phát hiện ra có vài vấn đề, vì vậy nói ra đề nghị của hắn với Trình Mạc. Hơn nữa còn để cho Trình Mạc an tâm tiến hành thí nghiệm. Chương 242, Lễ vật không tưởng, 2. 2 tháng đi qua, Lưu Khám nhanh chóng quên mất chuyện này rồi, cũng không biết rằng Trình Mạc đã thành công trong việc nâng cao chất lượng. Lý Thành có chút mơ hồ nhìn dáng vẻ cực kỳ cao hứng bừng bừng đến nỗi hoa chân múa tay, sung sướng điên cuồng của Tư Mã Hỉ, nhịn không được hỏi Lưu Khám. Đô úy, là cái gì thành công vậy? À, Thành với Tư Mã đi theo ta, cho các ngươi xem một thứ tốt. Lưu Khám kéo tay Lý Thành, sải bước chạy ra khỏi đại sảnh phủ nha. Xuyên qua lối đi nhỏ, hai người đi thẳng đến chỗ ở của Trình Mạc. Xa xa đã thấy Trần Bình, Tào Tham, còn có Lữ Văn, Trần Nghĩa đang vội vàng đi đến. Những người này cũng biết Trình Mạc đang làm gì, đồng thời Lữ Văn Hòa và Trần Nghĩa cũng vô cùng nhạy cảm nhận thấy nơi này chứa những đồ nghề thật lớn. Khi thấy Lưu Khám đến, Lữ Văn lập tức cản đường hắn. A Khám, cái khác ta cũng không nói làm gì, nhưng vật này phải để ta làm kinh doanh, ngươi không thể lại để cho người khác nhúng tay vào. Trần Nghĩa nghe xong có chút không vui. Lão Lữ, chuyện không thể nói như vậy được. Thứ này có lẽ sẽ do hai nhà ta cùng nhau kinh doanh. Ngươi sao có thể nào độc chiếm một mình được đây? Đừng nhìn Trần Nghĩa có chút chân chất mà nghĩ lầm, thật ra người này lại hết sức tin tưởng. Cũng khó trách, tất cả các quận sơn đông bắc địa, chính là đất Tam Tấn năm đó, có không ít người cuối cùng đều lựa chọn chạy theo con đường thương nhân này. Lữ Văn có thể nhìn ra được mấu chốt buôn bán, Trần Nghĩa đương nhiên cũng không có khả năng không nhìn ra được. Khi nghe thấy Lữ Văn muốn độc bá chuyện làm ăn, Trần Nghĩa lập tức không vui chút nào. Lưu Khám cười nói, các ngươi trước tiên không nên gấp gáp, ta vào xem cái đã. Còn chưa biết Trình Lao lúc này có thật sự thành hay không mà. Nói xong, Lưu Khám mang người đi vào trong. Trong sân, có một mùi vị cực kỳ gây mũi tràn ngập trên không trung. Hàn Tín đứng ở trước cửa thư phòng, trông thấy Lưu Khám tới, liền bước lên phía trước hành lễ. Sau khi phát hiện được Hàn Tín, Lưu Khám ngay lập tức thu dụng gã làm thư tá của mình. Tuy thế, Lưu Khám cũng không phải là muốn làm thầy giáo của Hàn Tín, bởi vì bản thân Hàn Tín đã có tiếng là học rộng biết nhiều. Nên Lưu Khám sắp đặt vô cùng đơn giản. Dẫn gã tới chỗ ở của Trình Mạc, ném cho gã một cuốn Tôn Tử Binh Pháp. Đi theo Trình Mạc, gã có thể củng cố học thức và tiến thêm một bước. Đồng thời Hàn Tín cũng tìm thấy hứng thú của mình, học tập binh pháp. Một bộ Tôn Tử Binh Pháp, có thể nói bác đại tinh thâm. Mặc dù là mấy ngàn năm về sau, cũng không có ai dám nói là hoàn toàn có thể nghiên cứu thấu triệt. Những bộ binh pháp xuất hiện sau này, có thể nói đều chịu sự ảnh hưởng của Tôn Tử Binh Pháp. Ý của Lưu Khám là để cho Hàn Tín tự tìm ra cách lý giải chính mình, toàn tâm toàn lực nghiên cứu, mà Trình Mạc có thể dạy cho gã một ít học vấn cơ sở. Hàn Tín cũng hiểu rõ ý tứ của Lưu Khám cùng với Tư Mã Hỉ hai người cả ngày đứng ở bên người Trình Mạc, có thể nói là một tấc cũng không rời. Trình Mạc vốn có 3-1 học trò. Đại đô đệ Vương Tín, trên căn bản là có thể bỏ qua. Vương Tín không có chút hứng thú nào đối với học thức, nếu cưỡng cầu cậu, thì không bằng tùy ý cậu phát triển. Nhị đô đệ Tư Mã Hỉ, ngược lại học tập rất tốt, cũng coi như là niềm vui của Trình Mạc. Đồ đệ thứ 3 là Thích Cơ hiện đang ở lại bên cạnh Khám Phu Nhân, đi theo Khám Phu Nhân để học chữ nghĩa. Hiện tại lại có thêm Hàn Tín, tuy biết rõ hứng thú của Hàn Tín cũng không giống với Lao, nhưng do Lưu Khám đã phân phó, Trình Mạc vẫn tận tâm tận lực dạy bảo Hàn Tín. Trên thư án trong thư phòng bày đặt song song lần lượt từng tờ giấy màu sắc trắng như tuyết, sáng bóng, gần cùng loại với giấy tuyên thành ở đời sau, nhưng không hề nghi ngờ nữa, so với giấy chất lượng tuyên thành, còn có khoảng cách rất lớn. Dưới thư án, còn bày đặt một chồng giấy vàng, cực kỳ thô ráp. Trình Mạc đang ngồi trên thư án đối diện với trang giấy, khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu. Thậm chí ngay cả Lưu Khám đi tới, Trình Mạc cũng không phát hiện ra. Đến khi Tư Mã Hỉ đẩy lão một phát, lúc này Trình Mạc mới kịp phản ứng, vội vàng đứng dậy hành lễ với Lưu Khám. Theo như lời đô úy, tiểu lão nhân đã sưu tập một ít vỏ cây nhãn cổ, sau đó lại tiến hành thí nghiệm vô số lần, cuối cùng cũng làm ra được những trang giấy trước mắt này. Hơn nữa, tiểu lão nhân căn cứ thời gian dài ngắn khi nguyên liệu lên men, cũng đã thử làm phép so sánh. Mời đô uy xem, cái này là một tấm làm trong 30 ngày, thông qua phương thức lên men tự nhiên, sau đó chế tác thành bột giấy. Còn tấm này làm trong thời gian tương đối dài hơn một chút, ước chừng khoảng 50 đến 60 ngày, rồi sau đó tạo ra được trang giấy này, rõ ràng là nếu so với trước kia thì tốt hơn. Lưu Khám tiếp nhận hai trang giấy từ trong tay Trình Mạc, lặng lặng quan sát. Mà hai người Lữ Văn và Trần Nghĩa kia thì ngồi xổm trước một chồng giấy vàng lật xem, đều lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Mà Tào Tham cùng Trần Bình thì lại không nói một lời, nhẹ nhàng gật đầu. Không hề cần đoán cũng biết, đối với Trần Bình cùng Tào Tham mà nói, họ càng coi trọng tình thực dụng của mấy trang giấy này. A Khám, ngươi định tiêu thụ những này trang giấy như thế nào? Lữ Văn không khỏi có chút khẩn trương, đưa ánh mắt đầy mong đợi nhìn Lữ Khám. Hơn nữa, tốt nhất là ngươi phải đặt cho nó một cái tên dễ nghe. Tên thì ta đã nghĩ rồi, gọi nó là giấy trình công đi. Lữ Khám nhìn thoáng qua vẻ mặt kinh ngạc của Trình Mạc, vừa cười vừa nói. Trình công phát minh vật này, đây sẽ là đại phát minh của ngàn đời đấy. Sau này người đọc sách trong thiên hạ sẽ phải cảm tạ Trình công. Ừm, gọi nó là giấy trình công. Đạo tử, Tham ca, hai người các ngươi cảm thấy như thế nào? Tào Tham cùng Trần Bình mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với ý tưởng của Lữ Khám. Nhưng hành vi nhìn như bình thường này, lại khiến cho Trình Mạc Lệ nóng chắn mắt. Về phần kinh doanh như thế nào? Lữ Khám ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lữ Văn và Trần Nghĩa. Hắn trầm ngâm một lát, rồi sau đó nói khẽ. Trước khi ta quyết định, còn cần đi thỉnh giáo một người đã. Trần Nghĩa, ngươi lập tức phái người trở về Nguyên Võ, mời biểu huynh đến đây. Nhạc phụ, người cũng đừng lo lắng. Chuyện làm ăn lần này không thể so với cái khác, nhất định phải cẩn thận chủ tính mới được. Tuy nhiên nếu ta quyết định lưu hành giấy ra ngoài, tuyệt sẽ không quên để một phần cho người đâu. Xưng hô nhạc phụ như thế này, vốn xuất xứ từ thời kỳ Đường Huyền Tông. Chỉ là Lữ Khám không thích xưng hô người khác là phụ thân, nên dứt khoát gọi Lữ Văn là nhạc phụ. Mà Lữ Văn cũng không có đi truy cứu lai lịch của hai chữ nhạc phụ này, dù sao biết là Lữ Khám xưng hô tôn kính đối với mình, như vậy đủ rồi. Nghe Lữ Khám nói như vậy, Lữ Văn coi như cũng yên lòng. Tuy thế ông có chút ít tò mò hỏi. A Khám, ngươi định đi thỉnh giáo người nào? Lữ Khám mỉm cười, cũng không trả lời Lữ Văn vấn đề này. Phổ biến giấy này không thể so với rượu tứ thủy hoa điêu. Rượu thì từ thời thượng cổ đã có, đã trở thành vật phẩm ắt không thể thiếu trong sinh hoạt của mọi người. Cho nên chỉ cần lành nghề là được, khi kinh doanh thì thi triển một chút thủ đoạn, sẽ phát triển mở rộng ra bên ngoài. Quan trọng là chất lượng rượu, chỉ cần Lữ Khám có thể đảm bảo rượu của hắn hương thuần khiết lại lạnh thấu xương, tất sẽ không cần lo lắng về vấn đề nguồn tiêu thụ. Sau đó là giấy. Trong chuyện này còn một vài vấn đề liên quan đến thói quen của mọi người. Muốn mở rộng ra ngoài, còn cần phải mượn lực lượng ở phương diện khác. Đúng rồi, xem ra chuyện này, nhất định phải mời nàng ra mặt mới được. Chương 243, Điều Kỳ Hệ Nở của Tần Thanh, 1. Quang cảnh Ba Thục từ xưa đã hùng vĩ. Giang Dương phụ núi ngăn sông, hơn nữa còn trấn giữ những nơi sung yếu như Thục Nam, Du Tây Tứ Xuyên, Kiếm Bắc, Điền Đông, vị trí địa lý vô cùng quan trọng. Hôm nay, Giang Dương lập huyện, bình đẳng với Ba Thục, tiếp theo là kiến tạo nên một quan ải một người giữ quan ải, hùng quan thông suốt, cũng làm cho rất nhiều người chú ý. Trung Nguyên lúc này trời đã nắng chang chang. Thần Thanh chống quải trượng, chậm rãi leo lên Ngọc Thiểm Sơn. Ở trên đỉnh núi, có thể nhìn xuống thành Giang Dương đang khởi công xây dựng, ánh mắt lộ ra 10 phần mê ly. Lớn tuổi, thân thể Tần Thanh cũng không bằng được lúc trước nữa. Đặc biệt là đầu năm lại phải chịu một cơn bạo bệnh, khiến cho bà phải nằm trên giường suốt 20 ngày. Trước kia, khi trèo lên Ngọc Thiểm Sơn, có thể bước đi như bay. Nhưng hiện tại, mới đi được một chút đã lập tức hội thở dốc. Tại thời điểm trèo lên đến đỉnh núi, người đã đổ đầy mồ hôi, cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Tần Mạn yên lặng đi theo phía sau lưng Tần Thanh. Nàng vừa mới từ Đông Hải trở lại, còn mang theo gửi gắm của Lưu Khám, đến bái kiến Tần Thanh. Tuy nàng rất ít khi trò chuyện cùng Lưu Khám, thế nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra, quan hệ của Tần Mạn và Lưu Khám thật sự có chút không bình thường. Nếu không, Tần Mạn cũng không bởi được gặp Lưu Khám mà thúc ngựa chạy không dừng vó, ngày đêm đi gấp về Ba Thục này. Nàng thích Lưu Khám. Ngay cả loại người thần kinh chậm phát triển như Tào Vô Thương cũng có thể nhìn ra, huống chi là mấy người lõi đời như Tần Thanh. Tuy thế, Tần Thanh cũng không có ý kiến gì. Ngày hôm sau khi Tần Mạn trở về, bà liền mang theo Tần Mạn đi tới Giang Dương. Lấy danh nghĩa là muốn thị sát tiến độ kiến thiết huyện Giang Dương, nhưng trên thực tế, trong nội tâm bà đến tột cùng là nghĩ như thế nào, thì Tần Mạn cũng không biết, thì yên lặng đi theo sau Tần Thanh, nàng tin tưởng dù tổ mẫu có cơ trí đến đâu, thì có rất nhiều chuyện mặc dù cái gì cũng không nói, tổ mẫu cũng có thể nhìn ra được chân tướng sự việc. Nàng chỉ có thể chờ đợi thời cơ mà thôi. Lưu Khám đã nhờ Tần Mạn mang đến một lễ vật cực kỳ chân quý, nhưng nàng vẫn còn chưa kịp đưa cho Tần Thanh. Phía sau Tần Mạn, Thẩm Thực Kỳ và Tào Vô Thương cách bà cháu Tần Thanh khoảng chừng chỉ hơn 30 bước nữa mà thôi. Đã sớm nghe nói qua Tần Thanh là người rất cao minh. Nhưng không đến ba quận, thì vĩnh viễn cũng không có khả năng hiểu rõ sức ảnh hưởng của Tần Thanh tại ba quận. Mà ảnh hưởng của bà ở Hàm Dương lại càng kinh người, chỉ có sau khi thể nghiệm qua, mới có thể hiểu rõ. Thiết lập huyện phủ, đây là chuyện đại sự trọng yếu đến mức nào. Thế mà Tần Thanh chỉ cần phái người đi một chuyến đến Hàm Dương. Thủy Hoàng đế đã hạ lệnh thiết lập huyện Giang Dương tại ba quận. Thời gian yêu cầu, thậm chí không đến 2 tháng. Nếu chỉ là chuyện thiết lập huyện Giang Dương thì cũng thôi, thế nhưng ngay cả vấn đề chọn huyện trưởng cho huyện Giang Dương, Thủy Hoàng đế cũng phái người đi thỉnh giáo Tần Thanh. Đây chính là Thủy Hoàng đế, đệ nhất nhân của Đại Tần đấy. Thế mà ở trước mặt Tần Thanh, trông giống như một văn bối. Tuy thế, chiếu theo luật định, Tần Thanh chưa bao giờ nhúng tay vào việc chính sự của Đại Tần. Hết lần này tới lần khác lúc này đây, Tần Thanh đều nói với sứ giả của Thủy Hoàng đế. Mời về bẩm với bệ hạ, khi bắt đầu kiến lập huyện Lỵ Giang Dương, lão thân cũng muốn đề cử một số người, nhưng sợ không phù hợp với tâm ý của bệ hạ. Danh sách ta đã làm, kính xin thiên sứ sau khi trở về Hàm Dương trình lên cho bệ hạ ngự lãm. Kỳ thật đây cũng là một loại phong thái. Vị sứ giả kia cũng vô cùng rõ ràng, nếu như Tần Thanh đã mở miệng, Thủy Hoàng đế tuyệt sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Cho dù là hợp phủ thừa tướng, thái úy phủ hay các quan lại lớn nhỏ ở Hàm Dương đều phản đối, Thủy Hoàng đế cũng sẽ đồng ý với thỉnh cầu của Tần Thanh. Đương nhiên, cũng sẽ không có người nhảy ra tìm phiền toái. Năm trước, ở bên trong Hàm Dương phát ra chiếu lệnh, quận trưởng của ba quận đích thân đến đây nhận mệnh. Thậm chí, quận trưởng chức của ba quận ngay cả Thẩm Thực Kỳ cùng với Tào Vô Thương đều chưa từng gặp qua, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo chiếu lệnh. Kết quả là, Thẩm Thực Kỳ được làm huyện trưởng huyện Giang Dương. Tào Vô Thương lại được phong làm huyện úy, xử lý binh sự. Hai người Thẩm Thực Kỳ, Tào Vô Thương đều biết rõ tầm quan trọng của huyện Giang Dương này, bất luận là đối với Lưu Khám hay là đối với Tần gia. Giang Dương mặc dù chỉ là một huyện phủ mới thiết lập, nhưng đồng thời lại quan hệ đến chuyện hợp tác của Lưu Khám cùng với Tần gia. Vì thế, thậm chí Tào Vô Thương và Thẩm Thực Kỳ còn muốn rời nhà đến Giang Dương. Bất kể là cha mẹ của Thẩm Thực Kỳ hay là phụ thân của Tào Vô Thương, vị Tào Lao tiên sinh đã thôi chức đỉnh trưởng kia đều đi theo con cái của mình, cùng nhau đi tới Ba Thục. Ngoài ra, còn có người nhà của quán gia, lớn nhỏ già trẻ hơn 30 miệng ăn, cũng đi tới huyện Giang Dương. Cùng đến Giang Dương, còn có một người mà ai cũng không ngờ đến, đó chính là ngự sử Đại Tần, người lâu nay vẫn ẩn núp tại Lâu Thương Trương Thương. Lâu Thương ngày càng phồn hoa, địa vị tại địa khu Tứ Thủy cũng càng ngày càng trọng yếu, Trương Thương trốn ở Lâu Thương sẽ bắt đầu trở nên nguy hiểm. Mệnh lệnh truy bắt ông của Thủy Hoàng đế vẫn đang còn hiệu lực, mà quan lại lớn nhỏ qua lại Lâu Thương cũng càng ngày càng nhiều. Mặc dù Trương Thương trốn ở trong thành nhìn có vẻ cũng rất an toàn, nhưng mà có một câu cách ngôn nói rất hay, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu không cẩn thận, tất sẽ lộ ra dấu chân ngựa, đến lúc đó ngay cả Lưu Khám cũng sẽ bị liên quan. Vì thế, bọn người Tào Tham đã thương lượng cùng Trương Thương một phen, cuối cùng ông cũng quyết định, rời khỏi Lâu Thương, tạm thời tránh né tại Giang Dương. Tại đây, mới thật sự là núi cao cách xa Hoàng đế. Lấy phạm vi thế lực của Tần gia cùng quan hệ trước mắt của Lưu Khám cùng với Tần gia mà nói, Trương Thương trốn ở Giang Dương, có thể nói là vô cùng an toàn. Trương Thương dùng tên giả Cung Thương, theo gia đình Thẩm Thực Kỳ đến Giang Dương. Khoái Triệt còn đề nghị, Trương Thương nên nhận chức vụ gì đó ở huyện thừa Giang Dương. Nếu nhìn sơ qua hình như sẽ rất dễ làm người khác chú ý, nhưng trên thực tế, đó là biện pháp an toàn hơn cả. Không nói chuyện trước mắt ở Bà Thục không có người nào biết thân thế của Trương Thương, cho dù bị phát hiện vấn đề, Trương Thương cũng có thể mượn quyền lực nắm trong tay để giải quyết. Hơn nữa, ai có thể nghĩ đến, một tên tội phạm bị Thủy Hoàng đế truy nã, lại dám công khai trở thành quan viên địa phương. Về phần thân phận của Trương Thương, Thần Thanh cũng không biết rõ. Sau khi Trương Thương đến Giang Dương, cũng biểu hiện rất ít khi xuất hiện, tự nhiên sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Nhoáng một cái hơn nửa năm đã đi qua, Trương Thương đã có thể nói lưu loát tiếng địa phương của Bà Thục, càng không làm cho người ta chú ý. Thần Thanh, mọi ánh mắt đều tập trung vào Lâu Thương. Thời tiết giữa hè, gió núi lùa vào, ánh mặt trời chói chang trải dài trên núi, phóng mắt nhìn khắp nơi, cây cối đều xanh um tươi tốt. Núi xanh, nước biếc, trời trong lành. Tất cả hợp lại thành một bức tranh sơn thủy cực kỳ động lòng người, khiến cho người không khỏi cảm thấy vui vẻ thoải mái. Gió núi nhu hòa, lay động mấy mớ tóc hoa dâm của Tần Thanh. Tay cầm quải trượng, Tần Thanh như đắm chìm vào khung cảnh lung linh của trời đất. Hồi lâu, bà như lẩm bẩm. Sơn thủy ở ba quận này, cả đời ta ngắm mãi cũng không thấy đủ. Nói xong câu đó, Tần Thanh đột nhiên xoay người lại, khoát tay ý bảo Tần Mạn tiến lên. Mạn Nhi, mọi chuyện ở quận Đông Hải đều thuận lợi chứ? Hết thảy mọi việc đều thuận lợi. Tần Mạn nói khẽ. Quận thủ Tư Mã rất chiếu cố chúng ta, ngoài việc bỏ tất cả công vụ hàng ngày sang một bên, hắn còn trưng tập 2.000 hộ từ Đàm Thành, một mặt có thể mở rộng số lượng người cư trú ở Diêm Thành. Một phương diện khác cũng tạo cho chúng ta những thuận tiện rất lớn. Dự tính đến cuối năm, Diêm Thành có thể sản xuất 10 vạn thạch muối thô. sang năm có thể sản xuất nhiều hơn nữa, trong 3 năm cũng đủ để chúng ta cắm rễ tại quận Đông Hải. 3 năm, 3 năm. Thần Thanh dẫn Tần Mạn đi đến chỗ một cây đại thụ. Chỗ ấy đã có tùy tùng mang tới một cái giường chế tạo bằng gỗ hồ đào. Cái giường này có nguồn gốc từ Tây Vực, tại Trung Nguyên cũng ít khi thấy. Tuy nhiên bởi vì Tần Thanh có nhiều cuộc làm ăn tiến hành tại Tây Vực, cho nên người hợp tác đem cái hồ giường này tặng cho Tần Thanh, coi như là một món lễ vật. Tần Thanh ngồi ở trên hồ giường, kéo Tần Mạn ngồi xuống. Không biết ta có thể sống được 3 năm nữa hay không? Thanh âm tuy không lớn, nhưng Tần Mạn lại nghe được rất rõ ràng, kinh ngạc nhìn Tần Thanh. Bà nội, bà đừng nói như vậy. Tần Thanh mỉm cười, nói. Sinh lão bệnh tử, chính là chuyện bình thường. Tuy bà nội túy tâm vũ đạo, nhưng không cùng hạng hãm hại lừa gạt Tống Vô Kỵ và Tiện Môn Tử Cao. Sống thì sống rồi, chết thì chết rồi, không có cái gì mà phải băn khoăn cả. Thần tiên có đạo thần tiên, người có đạo của người. Dung đạo của người thường mà nói, cầu trường sanh bất lao tu thành thần tiên là chuyện như là trăng trong nước. Khiến cho con người phải động lòng nhưng cũng rất hư ảo. Chương 244, Điều kỳ hệ nở của Tần Thanh, 2. Nói đến đây, Tần Thanh giơ tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của Tần Mạn. Ta không lo lắng những thứ khác, lo lắng duy nhất chính là con, còn có vùng sông núi Ba Thục xinh đẹp tuyệt trần này. Hôm nay Tần gia phong quang vô cùng, nhưng đấy là do bà nội đổi lấy cho Tần gia, ta sống một ngày, Tần gia có thể phong quang một ngày, nhưng nếu có một ngày ta không tại thế nữa, ta lo lắng. Mạn Nhi, biết tại sao bà nội phải đem con đến quận Đông Hải không? Tần gia nhiều người, thế nhưng mà người có thể kế thừa ta, cũng chỉ có con mà thôi. Nhưng bởi con lại là một nữ hài tử, cho nên ta cần tạo ra một cái cục diện cho con, từ đó có thể thuận lý thành chương mà tiếp nhận. Vị trí gia chủ cái này, có thể không dễ dàng ngồi vững vàng. Con nhất định phải có được thành công đủ đến chấn nhiếp những người kia. Kỳ thật, ta vốn đã vì con suy nghĩ kỹ một con đường mà không cần phiền toái như thế. Ta vốn muốn gả con cho Phù Tô. Thế nhưng mà, như vậy cũng tốt, chúng ta cùng Đại Tần quan hệ thật sự là quá mật thiết. Ngày nay bệ hạ bảo thủ, say mê tìm kiếm thần tiên chi thuật, bị những tên kia lừa đảo đầu độc, thậm chí còn tạo ra khoảng cách với trọng thần trong triều. Thiên cơ, ý trời, hỗn loạn, thiên cơ hỗn loạn. Có thể từ bỏ, cũng không phải là chuyện xấu. Tần Mạn lần đầu tiên nghe Tần Thanh thổ lộ hết như thế, không khỏi trở nên kinh hoàng. Được rồi, có chuyện gì, thì nói đi. Tần Thanh đột nhiên chuyển chủ đề. Cười ha hả nhìn Tần Mạn. Kỳ thật sau khi con trở lại, ta đã biết con muốn điều gì. Như thế nào, cái tên kia lại có trò gian trá gì sao? Ha ha, chính xác ra thì hắn cũng hoàn toàn không tệ, trong thời gian ngắn như vậy mà lại có thể thăng liền ba tước. Có hắn tại tứ thủy, con cũng có thể nhanh chóng đứng vững chân hơn. Chỉ là, một khi thiên cơ đại loạn, phong quang của hắn ngày hôm nay, cũng sẽ biến thành thứ phiền toái nhất phải hết sức cẩn thận mới được. Sắc mặt Tần Mạn hơi đổi. Do dự một chút rồi nàng quay người ngoắc tay ý bảo Thẩm Thực Kỳ đi tới. Thẩm Thực Kỳ tay nâng một cái bao, đi tới đưa tới trước mặt Tần Mạn, sau đó lập tức lui sang một bên, yên lặng quan sát hai bà cháu nói chuyện. Thẩm Thực Kỳ có ánh mắt hơn người, hơn nữa lại cùng bọn Tào Tham, Đường Lệ ở chung lâu rồi, cũng đã học được rất nhiều thứ. Từ khi hắn nhậm chức đến nay, hắn luôn hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ xuất sắc. Đặc biệt là xưởng sản xuất rượu nhanh chóng được thành lập, hơn nữa còn bắt đầu sản xuất. Khiến cho rượu Đỗ Lăng chẳng những không xuất hiện tình trạng bán hết hàng trên thị trường, trái lại sản lượng càng tăng lên rất nhiều. Ba Thục cất rượu, từ xưa thì đã có nghề, thậm chí cách thức sản xuất so với quy trình ở Trung Nguyên còn hoàn thiện hơn nhiều. Về vấn đề nhân công thì Thẩm Thực Kỳ không cần lo lắng. Nơi này có đầy đủ thợ thủ công. Tần Thanh còn đưa tới thủ quận 30 danh sư chế tạo rượu nổi tiếng, khiến cho kỹ thuật của sản xuất rượu càng ngày càng nâng cao. Dựa vào thanh danh lâu năm của rượu Đỗ Lăng, khiến cho Giang Dương phát triển với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Gần một năm trôi qua, nhân khẩu của Giang Dương hiện đã tăng vọt lên đến hơn 4.000 hộ. Sức phát triển thậm chí so với Lâu Thương còn nhanh hơn nhiều. Tần Thanh có huyết thống người Ba Thục, dựa vào mối quan hệ này, Thẩm Thực Kỳ lại kết giao với thổ dân địa phương, khiến cho Giang Dương phát triển cũng kỳ nhanh chóng, không những vậy sự phát triển này hết sức ổn định và bền vững. Hơn nữa, Thẩm Thực Kỳ còn lấy được rất nhiều phương thức cất rượu dân gian của thổ dân nơi đây. Khiến cho rượu Đỗ Lăng lâu năm có nhiều chủng loại hơn, tăng đến 23 loại. Việc làm ăn ngày càng náo nhiệt, nếu không với tính cảm quê cha đất tổ, sao có thể di chuyển ra đại nhờ đến đây. Thấy Thẩm Thực Kỳ hiểu chuyện lui sang một bên, Tần Thanh nở một nụ cười thỏa mãn. Tần Mạn mở cái bao ra, bên trong là một hộp gỗ làm bằng gỗ nhan hương. Mở hộp gỗ ra, Tần Mạn từ bên trong lấy ra một chồng tràn giấy tràn ngập thể chữ lệ, lại từ trong hộp lấy ra một bộ đồ đồng. Đồ có hai chiếc bút lông. Bút lông. Từ xưa đã có. Nhưng là đời Tần không hay dùng bút lông, phần lớn là phân ký trắng mực. Đầu bút rất cứng, mực nước nhiều hơn, sẽ tích tụ lại, làm hỏng vải vóc gấm tơ lụa, mực nước ít đi, sẽ trở nên rất khó khăn để viết. Đến cả truyền thuyết Mông Điểm tạo bút cũng vẫn chưa xuất hiện. Ít nhất Lưu Khám tại Bắc Cương phát hiện Mông Điểm cũng là dùng loại bút đầu lông cứng này để viết chữ. Kiếp trước Lưu Khám học thức không kém, đối với phương pháp chế tác bút lông cũng hiểu rõ ít nhiều. Chỉ là trước kia bởi vì giấy chưa xuất hiện, Lưu Khám cũng không nghĩ mà thôi. Sau khi Trình Mạc tạo ra được giấy, Lưu Khám lập tức liên tưởng đến văn phòng Tứ Bảo bút mực giấy nghiên. Mực cùng nghiên mực, Lưu Khám cũng không phải hiểu là rất rõ, vì vậy cũng chỉ làm ra 2 chiếc bút lông, trải qua 30 ngày chế tạo, rốt cục cũng đạt yêu cầu của hắn. Đây là chữ gì? Thần Thanh đang xem giấy bút, sửng sốt một chút. Đợi bà nhìn rõ ràng trên mặt giấy ghi đầy chữ thể chữ lệ, càng nhịn không được kinh ngạc hỏi. Đại Tần dùng chữ triện làm chủ. Đại triện cũng tốt, chữ tiểu triện cũng được, lúc biết cực kỳ phiền toái, hơn nữa cũng không dễ dàng phân biệt. Ít nhất với người dân bình thường mà nói, có một độ khó nhất định. Thế nhưng thể chữ lệ lại không giống vậy. Trên cơ sở chữ triện, đã tiến hành một ít cải biến, khiến cho văn tự trở nên dễ dàng phân biệt, cách viết cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Đại Tần thống nhất văn tự, đã hơn 6 năm rồi. Nhưng là hiệu quả mở rộng cũng không khá lắm. Nguyên nhân chủ yếu chính là do kết cấu phức tạp của chữ triện. Những người như Tần Thanh sao không rõ điều này. Khi nhìn thấy thể chữ lệ về này, lập tức sẽ hiểu được sự diệu dụng trong đó. Chữ triện, chỉ phù hợp với phương diện công văn cần văn tự chuyên dụng, còn thể chữ lệ tức thì có thể nhanh hơn trở thành văn tự được lưu truyền rộng rãi trong dân chúng. Bà vuốt nhẹ lên giấy trình công, lại lấy 2 chiếc bút lông nghịch một lát, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Mạn. Đây là... Bà nội, giấy cùng chữ viết này đều xuất từ người phụ tá của Lưu Đô Úy. Chính là người trước kia từng ở tại Cù Nhẫn làm quan coi ngục Trình Mạn. Trình Mạn. Thần Thanh đối với người này cũng có ấn tượng. Cù Nhẫn là huyện thuộc 3 quận, với tư cách hoàng đế thổ địa ở Ba Thục, Thần Thanh đối với những người làm việc dưới trướng, hoặc nhiều hoặc ít đều đã có nắm rõ họ. Chỉ là trước nay bà không thích nhúng tay vào việc của người khác, cho nên đối với sự tình của Trình Mạc, cũng chỉ là nghe qua mà thôi. Hơn nữa, lúc ấy Trình Mạc cũng chỉ là một tiểu nhân vật, cũng không có bao nhiêu danh khí. Tần Thanh mặc dù biết người này, nhưng là cũng không quá chú ý đối với Trình Mạc. Bà nghe vậy thì không khỏi thở dài một tiếng. Không nghĩ tới, ở trong 3 quận từng có như thế nhân vật, thật sự đáng tiếc. Vào lúc bà nói lời nói này, tay có chút run rẩy. Giấy bút xuất hiện. Đã khiến cho Tần Thanh biết rõ ý nghĩa đằng sau nó. Tâm tư của tiểu tử tên Lưu gia này cũng thật sự rất lớn. Giấy bút xuất hiện, sẽ tạo phúc cho người đọc sách trong thiên hạ. Nếu như mở rộng ra cho mọi người, hắn nhất định có thể thu phục được nhân tâm của người đọc sách trong thiên hạ. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Suy nghĩ kỹ một chút, thì nếu như Lưu Khám tương lai thật sự muốn tạo phản, như vậy dựa vào việc hắn phát minh ra giấy bút, cũng đủ để cho 6 phần người đọc sách trong thiên, chen chúc tới dưới trướng của hắn. Đột nhiên nở một nụ cười. Thần Thanh hỏi. Thế nhưng Lưu Đô Úy muốn con nhờ ta ra mặt, đem giấy bút cùng thể chữ lệ này trình lên cho bệ hạ sao? Việc này xác thực không phải một việc Lưu Khám có thể tự mình ra mặt. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, trong triều đình có nhiều người cùng biết chuyện này, Thần Thanh có thể cẩn thận suy nghĩ sự tình, chưa chừng người khác cũng có thể suy nghĩ thấu đáo như thế. Chớ đừng nói chi là người khôn khéo có thể thống nhất thiên hạ như Thủy Hoàng Đế. Do đó mới cần phải nhờ người mà Thủy Hoàng Đế cực kỳ tín nhiệm ra mặt, lúc ấy mới có thể bảo hộ được cho Lưu Khám, mặt khác cũng sẽ không khiến Thủy Hoàng Đế sinh ra hoài nghi. Mà người thích hợp để làm chuyện này, Lưu Khám đã cân nhắc thật lâu, cũng chỉ có Tần Thanh. Tiểu tử này, cũng không vì công lao của mình, mà quên hết tất cả à nha. Trong lúc vô tình, Tần Thanh lại xem trọng Lưu Khám thêm vài phần. Tần Mạn cũng không trả lời, nhưng nét mặt của nàng đã bán đứng tâm tư của nàng. Tần Thanh nhắm mắt lại, trầm ngâm sau nửa ngày. Mới đột nhiên mở to mắt nói. Mạn Nhi, con lập tức phái người đi lâu thương, nói cho Lưu Khám biết, ta có thể ra mặt thay hắn, nhưng hắn nhất định phải đáp ứng ta một việc. Tần Mạn nghe vậy, vội vàng hỏi. Chuyện gì? Thần Thanh mỉm cười vuốt vuốt mái tóc Tần Mạn, nói. Con không cần quản việc này. Nói với Lưu Khám, lập tức đến 3 quận gặp ta. Chuyện kia, ta phải nói rõ ràng với hắn. Nếu như hắn đáp ứng, mọi sự đều thuận lợi, nếu như hắn không đáp ứng, ta tuyệt sẽ không ra mặt. Tần Mạn khẽ giật mình, ngưng mắt nhìn Tần Thanh nửa ngày. Đột nhiên, nàng như nghĩ tới chuyện gì, đôi má lúm đồng tiền thoáng cái đã đỏ bừng, khẽ túi lâu xuống, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Chương 245, Bàn gia La Ho, 1. Quan hệ thông gia, là một từ ngữ cổ xưa. Đối với Tần Thanh mà nói, tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay giúp trợ Lưu Khám. Cho dù bà biết rõ Tần Mạn thích Lưu Khám, nhưng chỉ cần Lưu Khám cùng Tần Mạn một ngày còn chưa có kết quả. Thì ngày đó bà cũng sẽ không ra mặt trợ giúp Lưu Khám. Không thể phủ nhận, chỉ cần Tần Thanh ra mặt, là ngay lập tức có thể mang đến cho Tần gia lợi ích lớn. Nhưng đây chẳng qua chỉ là lợi ích trước mắt, mà trong nội tâm Tần Thanh, cái khiến bà quan tâm đến chính là tương lai của Tần gia. Không ai có thể hiểu rõ tình huống của Tần gia lúc này hơn Tần Thanh. Đạo lý thịnh quá tất suy, Tần Thanh cũng hiểu rõ. Ngày hôm nay từ vẻ bên ngoài của Tần gia, đích thực là vinh quang vô hạn. Nhưng vinh quang này, chính như bà đã nói trước đây, nó chỉ kéo dài khi bà còn tồn tại trên cõi đời này mà thôi. Đương nhiên, nếu như Tần Mạn có thể gả cho Phù Tô, mà Đại Tần lại có thể kéo dài mãi không bị diệt vong, thì Tần gia ít nhất cũng hưng thịnh được 100 năm mà không có vấn đề gì cả. Nhưng vấn đề là ở chỗ, Đại Tần thật sự có thể mãi trường tồn sao? Tần gia có chút âm thịnh dương suy. Người kiệt xuất nhất đời thứ ba chính là Tần Mạn. Nhưng mà Tần Mạn lại là nữ, trong tính cách của Tần Mạn cũng tồn tại không ít khuyết điểm chí mạng. Nếu như Đại Tần suy vong, thiên hạ này sẽ có thể xảy ra một cục diện hỗn loạn. Trong loạn thế, cần một người có đủ sự kiên cường, năng lực, thủ đoạn, quyền biến xuất hiện để chủ trì đại cục. Nếu thật như vậy thì Tần Mạn rõ ràng là không đủ tư cách. Cho nên, Tần Thanh cần vì Tần gia mà mưu đồ cho tương lai. Tuy nhiên bà cũng chưa từng gặp Lưu Khám, mấy năm nay cũng chỉ đứng từ xa quan sát hắn mà thôi, nhưng cũng có thể coi Lưu Khám phù hợp với yêu cầu của bà. Bất kể là ở mặt nào, Lưu Khám đều là một lựa chọn thích hợp nhất. Lúc Đại Tần hưng thịnh, Lưu Khám đã được Phù Tô coi trọng, trong tương lai nhất định sẽ kế thừa mông điểm, sau này có thể trở thành trọng thần của triều đình. Hôm nay hắn mới chỉ 20 tuổi, đã được hưởng cấp 10 quân công tước, phong làm tả thứ trưởng. Quan trọng hơn là, Lưu Khám là chủ quan quân sự vùng Tứ Hồng. Theo như điều tra của Tần Thanh, Lưu Khám được rất nhiều quan lại quyền quý trong triều đình kính nể, lại có Nhâm Hiêu ở phía Nam liên tục ủng hộ, giúp đỡ, tiền đồ tương lai quả thật là sáng lạng rạng rỡ. Tần gia cùng hắn liên thủ, nhất định có thể giữ được cơ nghiệp tại Ba Thục. Nếu như Đại Tần diệt vong, cũng không có vấn đề gì. Theo như tình huống trước mắt của Lưu Khám có thể thấy, hắn cũng không phải loại người chịu ở dưới người khác. Hắn có thực lực, có năng lực, bên người lại tụ tập một đám người tài năng, có thể nói là con chim non đã mọc đủ lông đủ cánh. Nếu như ngày loạn xảy ra, dùng vốn liếng của Lưu Khám mà nói, nhất định có thể ở trong loạn thế trở thành một nhân vật nổi bật. Mặc kệ Đại Tần hưng hay là vong, Tần gia có quan hệ thông gia với Lưu Khám, nhất định có thể tiếp tục sinh tồn và phát triển. Nếu như tính đến phương án xấu nhất thì cho dù Lưu Khám thất bại, dựa vào Ba Thục, cộng thêm thủ đoạn của Lưu Khám, cũng có thể bảo hộ được Ba Thục, trở thành chư hầu một phương. Việc này đối với Tần Thanh mà nói, cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được. Nhưng có vấn đề nảy sinh ở đây, đó là Lưu Khám đã có thế thất. Nếu để cho Tần Mạn làm tiếp thì Tần Thanh nhất định không đồng ý, hơn nữa Tần gia cũng gánh không nổi việc mất thể diện này. Chỉ là Lưu Khám cuối cùng sẽ quyết định như thế nào thôi. Tần Thanh nhất định phải sắp đặt chuyện này thật thích đáng, hơn nữa cần phải cẩn thận chủ tính kế hoạch. Về phần Tần Mạn cũng đoán được tâm tư của Tần Thanh. Thế nhưng trong thâm tâm nàng lại không muốn Tần Thanh làm như vậy. Bởi vậy mà trong nội tâm nàng rằng sẽ cảm giác ngượng ngùng, xen lẫn vào đó là một chút vui sướng. Khiến cho sau khi phái người đi, Tần Mạn bắt đầu lo lắng chờ đợi. Mà lúc này, Lưu Khám đang ở trong thiết lư, cầm một bản vẽ, yên lặng quan sát. Ngồi ở bên cạnh Lưu Khám có ba người. Ở chính giữa chính là Trình Mạc, nhìn dáng vẻ lao trông có chút lười biếng, mệt mỏi. Bên trái hắn là vị khổ hành giả đã hơn 30 tuổi. Y ngồi ở trên giường, có chút tò mò nhìn chằm chằm vào chiếc bánh xe đang bày đặt trước mắt. Người này quả là kỳ quái, một chiếc bánh xe thì có gì đẹp mắt cơ chứ? Khổ hành giả nhìn thấy không phải chỉ có một bánh xe, mà là hai bánh xe. Tuy thế ở chính giữa hai bánh xe, có một trục xe làm to như cánh tay nối lại với nhau, khiến cho bánh xe tạo thành kết cấu chỉnh thể. Khổ hành giả đẩy một phát, chỉ thấy cái bánh xe kia quay tròn lăn đến phía bên kia. Một lão giả khoảng 50 tuổi, cũng đang rất nghiêm túc quan sát. Dáng người ông không cao, ước chừng chỉ cao trên dưới 7 thước. Thế nhưng khí lực của ông lại rất khỏe, cực kỳ cường tráng. Bàn tay rất lớn, giống như chiếc quạt hương bù. Đặc điểm chính khiến người ta chú ý tới ông lại là lông mi. Dưới hàng mi trắng như tuyết rủ xuống là một đôi con ngươi dài và mảnh. Ông đang vươn tay làm bánh xe ổn định trở lại, không ngừng dò xét từ trên xuống dưới. Bàn lão, ngươi cho rằng đô úy chế tạo loại bánh xe này ý là như thế nào? Khổ hành giả ngẩng đầu, nhìn lão giả kia cười ha hả rồi hỏi. Kỳ diệu. Lão giả nhẹ giọng nói một câu, sau đó vướt ve cái trục xe. Đô úy thiết kế cái này quả thật là cực kỳ huyền diệu. Chẳng những có thể dùng để bánh xe tránh khỏi lăn xuống, mà lại tăng cường tính ổn định cho xe. Chỉ là còn có một ít chi tiết chưa được hoàn hảo, cần phải tỉ mỉ điều chỉnh, nếu như lắp ráp ít nhất có thể làm cho chiến lực của chiến xa tăng lên 3 thành. Chỉ là những chiếc chiến xa kia chỉ sợ cũng phải tiến hành sửa đổi một chút ít. Lão giả này, chính là đại mạt luyện sư Bàn Giã Lao do khổ hành giả dẫn đến. Bàn Giã Lao cũng được coi là xuất thân từ danh môn, tất cả 12 đời tổ tiên nhà ông đều làm nghề đúc luyện binh khí, kiêm thêm nhiều tài lẻ, rất có tài hoa. Chỉ là, tài hoa của ông cũng không được người đời coi trọng. Đặc biệt là sau khi Thủy Hoàng đế đoạt lấy sắt thép của thiên hạ, các tác phường dân gian cũng không được tự tiện chế tạo vũ khí. Nhưng Bàn Giã Lão là người tài hoa, trong xương cốt tràn đầy ngạo khí, thà rằng rửa tay không làm nghề nữa, còn hơn là phải đi chế tạo những nông cụ như cuốc, liềm. Mà những người có tư cách chế tạo binh khí, đương nhiên cũng không phải là một tay thợ thủ công như ông có khả năng đảm nhận. Mặc dù Bàn Giã Lao có chút danh tiếng nhưng những năm này qua sống cũng không được như ý cho lắm. Cho nên, sau khi được khổ hành giả lên tiếng mời về làm việc thì đã nhận lời. Một mặt ông và khổ hành giả là bạn thế giao, phụ thân của khổ hành giả và ông đã kết nghĩa huynh đệ. Một mặt khác, ông cũng không muốn hoang phí tay nghề của mình. Lại nghe khổ hành giả nói, Lưu Khám Cầu hiện tại như trời nắng khát mưa, đích thực là một mạnh tướng quân. Vì vậy ông ôm một mối tâm tư, đi tới Lâu Thương, ngay lập tức, ông đã bị sức sống của Lâu Thương hấp dẫn. Chương 246, Bàn Giã La Ho, 2. Lưu Khám cũng cực kỳ coi trọng Bàn Giã Lão. Nguyên nhân chính là do khổ hành giả nói cho Lưu Khám biết Bàn Giã Lão nắm giữ lấy một môn kỹ nghệ cực kỳ chân quý, tên là Thất Thập Nhị Luyện. Thất Thập Nhị Luyện là cái gì? Nói đơn giản, đó chính là một loại kỹ thuật dùng để tinh luyện kim loại. Trong thời Xuân Thu, kỹ thuật tinh luyện kim loại tương đối nguyên thủy, gọi là khối luyện pháp. Dùng than tuổi làm nhiên liệu, nhiệt lượng rất yếu, thêm vào đó là lò đúc thể tích cũng nhỏ. Thiết bị thông gió cũng kém, bởi vậy độ nóng trong lò rất thấp, không đạt được yêu cầu tối thiểu dùng để dung luyện. Cho nên sắt thép luyện ra, phần lớn đều có bọt khí ở bên trong. Dùng loại kỹ năng khối luyện pháp này chế tạo ra binh khí, hiển nhiên những thứ vũ khí đó không thể sử dụng được. Mà tới những năm cuối của thời kỳ chiến quốc, trải qua 500 năm phát triển, kỹ thuật tinh luyện kim loại cũng được đột nhiên tăng lên. Mặc dù ở thời kỳ này, binh khí chủ yếu được chế tạo từ đồng thau, nhưng có một ít luyện sư cũng không ngưng tìm tòi nghiên cứu để nâng cao phẩm chất. Trong quá trình rèn sắt cùng tối sắt, không ngừng đun nóng nhiều lần. Sắt thép hấp thu khí carbon bên trong than tuổi, đề cao đầy lượng khí CO2, đẩy các tạp chất ra bên ngoài, trở thành thép. Loại thép này có cấu trúc chặt chẽ, lượng carbon được phân đều, và nó đã được áp dụng để chế tạo binh khí cùng dụng cụ cắt gọn. Bàn Gia trải qua 12 đời lao tâm khổ tứ nghiên cứu, dựa trên cơ sở cửu luyện chi pháp, sáng tạo ra loại kỹ thuật thất thập nhị luyện này. Tại thời điểm chế tạo đồ vật, gia tăng số lần rèn thép. Một khối thép thông thường chỉ cần đốt đốt đánh đánh đốt đốt rất nhiều lần. Những năm cuối thời kỳ chiến quốc, mọi người có khả năng nắm giữ tài liệu cùng thiết bị, Bàn Gia cuối cùng cũng xác định rèn thất thập nhị thứ đã là cực hạn. Thông qua thủ đoạn này chế tạo ra binh khí, sắt thép càng thêm tinh mịn, các thành phần cấu tạo càng thêm phân bố đều với nhau, phẩm chất cũng tăng đến mức tuyệt phẩm. Có một rắc rối duy nhất đó là, loại kỹ thuật này quá mức rườm rà, tốn cực nhiều công sức cùng với thời gian. Muốn chế tạo ra một kiện binh khí tốt, chẳng những cần phải hao phí rất nhiều tiền bạc, càng cần rất nhiều kinh nghiệm và thời gian. Người bình thường e rằng không chịu được mức hao phí này, cho nên không được lưu hành rộng rãi. Hơn nữa, lúc này đang là thời kỳ đỉnh cao của khí cụ bằng thanh đồng, dùng phương pháp thất thập nhị luyện và thời gian để chế tạo ra được một kiện binh khí thì có thể chế tạo ra 100 kiện binh khí thanh đồng. Mặc dù là vương công quý tộc, cũng không muốn dùng tới kỹ thuật thất thập nhị luyện. Bàn Giã Lao sống không được ý, một mặt là bởi vì luật pháp, nhưng quan trọng nhất là ông lại hy vọng thông qua hai tay của mình có thể đem kỹ thuật thất thập nhị luyện lưu truyền rộng rãi ra bên ngoài. Hơn nữa ông lại có yêu cầu rất cao đối với chất lượng binh khí, một kiện binh khí nếu người khác đánh giá là tốt, có lẽ trong mắt ông cũng chỉ là một kiện hạ phẩm mà thôi. Kể từ đó, người tìm ông chế tạo binh khí càng ngày càng ít, cho tới hôm nay toàn bộ thanh danh lúc trước vất vả tạo dựng cũng đã mất. Vậy thì kỹ thuật thất thập nhị luyện có tốt đến đâu đi nữa cũng để làm gì? Lưu Khám cũng không rõ ràng lắm. Nhưng thông qua khổ hành giả giới thiệu, Lưu Khám tinh tế cảm thấy được cái kỹ thuật thất thập nhị luyện này chỉ sợ sẽ là mấy trăm năm về sau. Mọi người sẽ gọi đây là hình thức ban đầu của bách luyện thép. Cho nên sau khi dò xét được thời điểm Bàn Giã Lao từ thủy chất trở về, Lưu Khám xuất lĩnh bộ hạ thân tín, ra bên ngoài cách Lâu Thương thành 10 dặm để nghênh đón. Khiến cho Bàn Giã Lao cảm động, lúc ấy lệ rơi đầy mặt, cung kính làm lễ tạ ơn với Lưu Khám. Trong đời sống có nhiều người rất giàu hoạt, nhưng là có lẽ hậu thế không có bao người thuần phát trung hậu. Quan niệm vì người chi kỷ có thể dùng cái chết để đã khắc sâu vào tâm khảm của rất nhiều người. Càng là người thuộc tầng dưới chốt của xã hội, càng là người không được như ý, lại càng dễ dàng bị cảm động. Về sau, Bàn Giã Lao nghe nói Lưu Khám trong tay có thần binh, xin được xem xét và đánh giá. Nào biết được sau khi Lưu Khám lời ịt xịt ký ra, Bàn Giã Lao lại nhịn không được và khóc. Xích kỳ này thế mà lại được làm ra từ tay của tổ phụ của Bàn Giã Lao. Năm đó tổ phụ Bàn Giã Lao vì rèn xích kỳ mà hao hết tâm huyết. May mắn khám gia lúc đó cũng có chút vốn liếng đã dùng 1000 vàng mới cầu được một thanh thần binh, nên mọi phương diện đều ủng hộ tổ phụ Bàn Giã Lao. Lúc đó tổ phụ Bàn Giã Lao đã là đại mạt luyện kim sư, lại sử dụng một khái niệm mới là bách luyện chi pháp, chế tạo ra được xích kỳ. Tuy thế sau khi xích kỳ được chế tạo thành công năm thứ 2, Bàn Kim ốm mà chết. Phương pháp bách luyện này cũng từ đó đã bị thất truyền. Bàn Giã Lao được chứng kiến thần binh mà năm đó tổ phụ hao tận tâm huyết mới rèn được nên cực kỳ kích động. Cũng chính vì thanh thần binh này, khiến cho Bàn Giã Lao khăng khăng một mực đi theo làm tùy tùng cho Lưu Khám. Lưu Khám lại phái người đi đón toàn bộ gia đình của Bàn Lao về Lâu Thương, khiến cho Bàn Giã Lao giống như được sống lại lần thứ 2, tinh thần cả ngày vô cùng phấn chấn, cực kỳ kích động. Sau khi Lưu Khám xem xong bản vẽ cải tạo lại chiến xa của Bàn Giã Lao, thì đưa trả lại cho ông. Bàn Lão. Lưu Khám lo nghĩ, trầm giọng nói. Lúc này Lâu Thương sở hữu 54 chiếc chiến xa, đều giao cho ngươi cải tạo lại. Mặt khác, ta hy vọng sẽ do ngươi đích thân tới khống chế lò luyện, ta còn có một chút đồ vật, cần ngươi hao tâm tổn trí. Những vật này, tuyệt không thể lưu truyền ra bên ngoài được. Tốn bao nhiêu tiền vàng bạc, hao phí bao nhiêu thời gian ta đều không để ý. Ta chỉ có một yêu cầu, trước khi được ta cho phép, bí mật ở bên trong lò luyện sắt, tuyệt đối không được để cho người khác biết. Ta sẽ mệnh lệnh Lữ Thích Chi cảnh giới bên ngoài thiết lư. Không có mệnh lệnh của ta, trừ 6 cha con ngươi ra, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào lò luyện. Ta sẽ truyền tin tức ra ngoài, nói là ngươi chế tạo nông cụ cho ta, nếu có người hỏi thăm, ngươi lập tức báo cho hành giả sẽ biết phải xử trí như thế nào. Ngụ ý của việc này, chính là muốn đề phòng gian tế. Tuy không biết rõ ý đồ chân chính trong mệnh lệnh này, nhưng Bàn Giã Lao cùng Khổ Hành Giả đều cảm nhận được trong lời nói của Lưu Khám có một sự trịnh trọng. Bàn Giã Lao lập tức đứng dậy trả lời. Mong đô uy yên tâm, chỉ cần ta còn sống một ngày, tất sẽ không để cho người khác biết được bí mật của thiết lư. Chương 247, Lưu Cự chuẩn bị thành thân. Lò luyện sắt là thứ mà Lưu Khám đã có sự tính toán chuẩn bị đã lâu. Tính chính xác thì từ trước khi Lưu Khám đi chinh phạt Bắc Cương, trong đầu hắn đã có khái niệm cơ bản rõ nét về lò luyện sắt. Giờ đây, hắn đã có thân phận, địa vị, cũng đã có năng lực để thực hiện hành động, cộng thêm với sự gia nhập của cha con Bàn Giã Lao càng khiến cho hắn thêm kiên định ý tưởng của mình. Kỹ thuật là yếu tố hàng đầu của sản xuất. Lưu Khám, người có những ký ức của thế kỷ hiện đại, càng hiểu rõ điều này hơn. Kỹ thuật sản xuất trong thời đại này đương nhiên là rất lạc hậu, hơn nữa những kẻ sĩ một bụng văn thư lại không phải là người nắm giữ kỹ thuật sản xuất. Nói một cách chính xác thì kỹ thuật sản xuất của thời đại được duy trì và phát triển trong tay của những người thợ. Tuyệt đối không thể coi thường sự thông minh, trí tuệ của cổ nhân. Chỉ vì do có sự gây dựng phát triển của văn hóa nho học, sự hình thành quan niệm, vạn bàn giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao đã khiến cho vị trí của những người thợ ngày càng bị hạ thấp, năng lực sáng tạo sản xuất cũng theo sự tiến bộ của thời đại dần dần bị bóp nghẹt, bị tiêu diệt. Lưu Khám không mong đợi Bàn Giã Lao bọn họ có thể phát minh ra những thứ như thuốc nổ, đèn pháo v.v. Thứ mà hắn cần là trên cơ sở những thứ đã có tiến hành cải tiến sửa đổi. Hôm nay cải tiến một ít, ngày mai lại sửa đổi thêm một ít. Theo đó mà địa vị của những người thợ sẽ nhận được sự công nhận của xã hội, thêm một bước kích thích sự sáng tạo và làm chủ kỹ thuật của những họ. Tích tiểu thành đại, 10 năm, 20 năm cũng có thể là 100 năm sau, lịch sử cuối cùng sẽ có sự biến đổi. Lưu Khám luôn luôn nhận định rằng, cần có một quá trình cho sự biến đổi từ lượng đến chất. Hơn nữa hiện tại mới chỉ là khởi đầu của quá trình thay đổi. Trình Mạc được nhận mệnh làm tổng quản lò rèn sắt, chức vụ này đối với hắn mà nói quả thật là đúng người đúng việc. Vốn không phải là người thích quanh quẩn với việc nhà quan, Trình Mạc càng thích thú hơn với những thứ cổ quái kỳ lạ. Ít nhất là trong mắt nhiều người khác, những việc mà hắn thích thú đều rất khó có thể hiểu được. Nhưng buộc phải thừa nhận rằng để cho Trình Mạc quản lý lò rèn sắt là một lựa chọn rất tuyệt. Bàn Giã Lao thuộc vào tuyếp lao động, còn Trình Mạc thuộc tuyếp lý luận. Sắp xếp cho hai người đó làm việc cùng nhau, Lưu Khám thấy vô cùng yên tâm. Nhờ đó hắn có thể đầu tư thêm nhiều tâm huyết để dự tính những chuyện quan trọng hơn. Năm Thủy Hoàng thứ 8, cũng là năm Tần Vương Chính thứ 35. Cùng với sự bình ổn của chiến trận Bắc Cương, đế quốc Đại Tần đón một năm an lành nhất trong lịch sử thống nhất. Cùng với đại thắng của chiến trận Bắc Cương, hậu duệ 6 nước cũng theo đó mà nguội lạnh tinh thần chống phá trả thù. Trong vòng chưa đầy một năm quét sạch quân Hung Nô, giành được vùng đất đai màu mỡ của Hà Nam, ép đuổi tàn quân Hung Nô lui về cố thủ núi Lang Cư Tư. Nếu còn muốn bắt lỗi thì chỉ còn việc Mông Điềm chặt đầu hơn 50 vạn người. Trận Trường Bình năm xưa, nhân đồ Bạch Khởi cũng chỉ giết 40 vạn người. Thủ đoạn tàn nhẫn lạnh lùng của Mông Điềm, cùng với sự tinh nhuệ thiện chiến của quân Tần khiến cho những kẻ đang ôm mộng toan tính giang sơn xã tắc Đại Tần đều cảm thấy một chút sợ hãi bất an. Đầu năm, Mông Điểm lại một lần nữa hưng binh. Nhưng lần này Mông Điểm không tự thân cầm binh, mà mệnh cho Vương Ly làm chủ tướng, lãnh 30,000 quân Tần tiến đánh Âm Sơn. Sau khi phát hiện ra động tĩnh của quân Tần, Nguyệt Thị Quốc không hề xuất binh đánh chặn. Ngược lại, quốc vương Nguyệt Thị còn lệnh cho binh mã của Nguyệt Thị lùi về phương Bắc 300 dặm, thậm chí còn không có bất cứ một sự phản kháng rõ rệt nào. Sau khi Vương Ly chiếm được Câm Sơn, quân Tần không tiếp tục tiến đánh nữa. Tháng 3 năm đó, quốc vương Nguyệt Thị phái sứ giả sang Hàm Dương cầu hòa. Ngoài việc cắt thêm 300 dặm vùng đất Bắc Cương tính từ phía Bắc Câm Sơn, Nguyệt Thị Quốc còn cống nạp 10,000 mỹ nữ. Nguyệt Thị Quốc rất lớn mạnh. Nhưng cái lớn mạnh ấy còn phải xem là so với đối tượng nào. Trên thực tế, người Nguyệt Thị mềm nắn rắn bông, khi quân Hung Nô chiếm đất Hà Nam, cũng là lúc bọn chúng cường mạnh nhất, binh lực của hai bên gần tương đương nhau. Nhưng Nguyệt Thị Quốc không dám đối đầu với Hung Nô, ngược lại còn cắt đất và tặng châu, ngựa để cầu hòa. Lúc đó đầu Man cũng không dám thúc đuổi quân Nguyệt Thị. Nói cho cùng thì binh lực của hai bên cũng tương đương nhau, ép quân Nguyệt Thị quá thì quân Hung Nô cũng chẳng được dễ thở. Nhưng khi Hung Nô vừa mới thất trận, Nguyệt Thị Quốc lập tức trở mặt, phái quân binh đi đòi lại đất đai và ngựa, châu năm đã tặng cho người Hung Nô năm xưa. Nếu Nguyệt Thị Quốc nhân lúc chiến trận vừa kết thúc lợi dụng mặt sông bị đóng băng, thúc binh mã đánh đất Hà Nam, Mông Điểm chưa chắc đã có thể cầm cự được. Dù sao thì cũng vừa mới trải qua một cuộc đại chiến, binh lực Đại Tần bị hao tổn nguyên khí, lại cộng thêm mối đe dọa từ Đông Hồ, không đủ khả năng để điều động binh mã. Nhưng Nguyệt Thị Quốc không công kích phản kháng mà ngược lại quyết định cắm lều dựng trại bên bờ sông phía Bắc. Sự công kích mạnh mẽ hung dữ của quân Tần khiến cho người Nguyệt Thị kinh khiếp sợ hãi. Mặc dù xét về binh lực thì người Nguyệt Thị có phần chiếm ưu thế, nhưng cũng không dám tuyên chiến với Đại Tần, quân Tần quả thật quá thiện chiến và hung hãn. Nghe nói năm xưa 6 nước vùng Sơn Đông binh lực hùng mạnh, khiên cứng giáo nhọn, người Tần mình không áo giáp, binh lực yếu kém. Hai bên đánh nhau thừa chết thiếu sống, kết quả bất ngờ là quân Tần đã chém đầu biết bao nhiêu giáp sĩ 6 nước vùng Sơn Đông mà sống sót chiến thắng. Với binh lực và khả năng chiến đấu như quân Hung Nô mà còn bị quân Tần đánh bại dễ dàng như bẻ gãy cành cây khô. Vậy nên người Nguyệt Thị không muốn đánh, cũng không dám đánh. Hơn nữa quân Tần nghiễm nhiên có được vùng đất màu mỡ nên cũng không từ chối lời đề nghị cầu hòa của Nguyệt Thị Quốc. Kỳ thực hòa hay không hòa cũng chẳng có ý nghĩa gì, cũng không phải là mục đích cuối cùng của việc ký hiệp ước, dù cho có xé bỏ hiệp ước. Có điều hiện tại không phải là lúc làm điều đó. Lưu Khám đọc xong văn thư mà Lê Thành phái người mang tới, lông mày cau lại thành hình chữ xuyên. Đối với người Nguyệt Thị, Lưu Khám không hề lo lắng. Điều mà hắn lo lắng là Mạo Đốn ở núi Lang cư dã và còn Á Lợi đang tạm cư trú tại Đông Hồ. Hai người này mới là mầm mống hiểm họa của Đại Tần. Mạo Đốn vẫn luôn án binh bất động, cũng rất khiêm nhường. Hắn không xâm chiếm xuống phương Bắc mà yên lặng tĩnh dưỡng. Á Lợi cũng như vậy, có điều nay hắn vẫn còn sống dưới trướng của người khác. Đông Hồ Vương mặc dù là cậu của Á Lợi, nhưng hắn cũng có rất dè chừng đứa cháu này, nên Á Lợi cũng hết sức khiêm nhường. Trong văn thư báo cáo của Lê Thành, Á Lợi chỉ xuất hiện có 2 lần. Điều này khiến cho Lưu Khám cảm thấy vô cùng bất an. Càng như vậy, thì càng phải cẩn thận. Lưu Khám viết thư hồi âm cho Lê Thành, nhắn hắn tiếp tục chú ý đến động tĩnh của Mạo Đốn và A Lợi. Nói tóm lại, Lưu Khám về lâu thương đã được hơn nửa năm, quan thời gian ấy cũng coi như được sống thanh nhàn. Mặc dù công vụ bận rộn, nhưng với sự trợ giúp của Tào Tham và Trần Bình, Lưu Khám cũng không phải quá mệt nhọc. Con trai thì lớn nhanh như thổi, chuyện to nhỏ trong nhỏ lữ tu đều quản lý rành rọt trôi chảy. Kể từ sau khi Lưu Khám giết chết mấy tên môn khách đó, những thực khách trong nhà hắn cũng lần lượt bỏ đi. 172 người, ngoại trừ 3 người bị Lưu Khám giết chết và Hàn Tín thì chỉ còn có hơn 30 người ở lại. Môn khách tuy ít, nhưng Lưu Khám cũng chẳng bận tâm. Chỉ có điều thấy hơi ngại ngùng, hơi có chút mất mặt. Lữ Tu từng khuyên nhủ rằng, A Khám, kỳ thực huynh không cần thiết phải làm như vậy. Dù đến hơn 1,000 người chúng ta cũng đều có thể nuôi được, sao phải làm căng thế làm gì? Huynh nhận môn khách để cầu danh. Mạnh Thường Quân có đến 3,000 môn khách, trong số đó có không ít những kẻ phàm phu vô dụng, chẳng lẽ ông ta lại không biết rõ điều này. Nhưng ông ta vẫn vờ như không có chuyện gì. Về điểm này, huynh có chút không bằng tỷ phu. Tỷ phu tuy không có được bản lĩnh như huynh, nhưng trong vấn đề đối nhân xử thế lại luôn hiểu chuyện làm ngơ, huynh nên học hỏi huynh ấy. Lưu Khám có chút không vui. Nhưng hắn cũng biết rằng những điều mà Lữ Tu nói là đúng. Muốn ngồi kiệu ắt phải có kiệu phu. Mạnh Thường Quân nuôi 3,000 thực khách với mục đích cầu danh tiếng để tự bảo vệ bản thân. Còn Lưu Bang ra vẻ hiểu chuyện làm ngơ vì cơ bản hắn không có được bản lĩnh để hiểu chuyện, nên chỉ có dùng cái thủ đoạn như vậy để thu phục lòng người phục tùng hắn. Nhưng Lưu Khám không thể làm như vậy. Lưu Khám vô cùng hiểu rõ đạo lý chân nhân bất lộ tướng, nay hắn đã là đô úy tứ thủy, đã trở thành cái đích của mọi mũi tên. Trong hoàn cảnh này, hắn có thể cầu tài, cầu quyền, nhưng duy nhất không được cầu danh. Khiêm nhường thụ lợi, tự mãn gặp hại, nếu như hắn còn muốn cầu danh thì hoạn nạn sẽ càng đến gần hơn. Hoàn cảnh hiện tại rất tốt, việc mà Lưu Khám cần làm lúc này là giữ vững hoàn cảnh hiện tại. Lưu Khám giải thích một cách kín đáo với Lữ Tu về đạo lý này. Dù gì Lữ Tu cũng không phải là ngốc, cô ta ngay lập tức nhận thức được tình cảnh của Lưu Khám. A Khám, chuyện của đại ca và Vương Cơ huynh định tính thế nào? Lữ Tu đột ngột chuyển chủ đề. Mẹ có vẻ không vui rồi, thời gian gần đây, muội thấy Vương Cơ hình như cũng rất buồn bã. Đại ca mệnh khổ nhiều nạn, cuộc sống của Vương Cơ cũng nhiều thăng trầm, hai người bọn họ ở bên nhau cũng là ý trời tác hợp. Hôm qua mẹ cũng nói với muội rằng không biết huynh rút cục còn lo lắng chuyện gì. Không quan tâm trước kia đại ca là người như thế nào, nhưng hiện giờ huynh ấy là con của mẹ. Lưu Khám cau mày, không biết phải trả lời Lữ Tu như thế nào. Hắn cũng hiểu rằng nếu cứ kéo dài mãi như thế này cũng sẽ làm tổn thương Vương Cơ. Nhưng, Lưu Khám nghĩ một lúc, ôm lấy bờ vai của Lữ Tu, hắn nói. A Tu, nàng thấy đại ca là người như thế nào? Đại ca. Lữ Tu nghĩ một lát rồi nói. Mặc dù đại ca bị mất trí, nhưng có thể nhận thấy huynh ấy là người vô cùng đôn hậu. Huynh ấy thật sự coi mẹ là mẹ ruột, coi chàng là huynh đệ ruột thịt của mình, càng xem cả nhà là gia đình của huynh ấy. Muội cho rằng cho dù sau này đại ca có hồi phục trí nhớ cũng sẽ không làm điều gì có lỗi với chúng ta. Nếu như chủ cũ của huynh ấy có đến tìm người, thì với địa vị hiện nay của chàng lẽ nào không giải quyết được. Tóm lại, muội thấy để đại ca và Vương Cơ chung sống với nhau rất hợp lý. Hừ. Lưu Khám nhẹ nhàng xoa tay nói. Mọi người đều cho rằng phù hợp thì ta cũng không có ý kiến gì nữa. Nàng nói đúng, có lẽ do ta quá cẩn thận. Ta luôn lo lắng nếu như có một ngày đại ca hồi phục trí nhớ thì sẽ làm tổn thương đến tất cả chúng ta. Vậy thì nàng đi hỏi ý kiến của Vương Cơ, đợi lúc ăn cơm tối, ta sẽ nói chuyện này với mẹ. Mọi người đều thống nhất ý kiến rồi thì nên nhanh chóng quyết định sắp xếp mọi việc. Vâng, muội lập tức đi tìm Vương Cơ tỉ tỉ. Lữ Tu đứng dậy chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì gặp Tư Mã Hỉ vội vàng bước từ ngoài vào. Chủ nhân, ngoài kia có một người nói rằng hắn nhận nhờ vả của một cố nhân của chủ nhân xin vào cầu kiến. Chương 248, Thần Y An Kỳ sinh vùng Phạm Dương, 1. Lưu Khám nhìn vị khách lạ đang đứng trước mặt mình, trong đầu đang nghĩ xem cố nhân mà người đó nói đến rốt cục là ai. Vị khách lạ cao tầm 7 thước 7 thốn, thân hình có phần gầy gò, nhưng rất tinh nhanh mạnh khỏe. Trên người mặc một chiếc áo choàng màu trắng, toàn thân toát lên khí phái thần tiên thoát tục của một tiên nhân. Gương mặt chính trực, dưới cằm có một bộ râu đẹp, trên lưng đeo một thùng gỗ màu đen, nét mặt tươi tắn. Xin hỏi quý tính của tiên sinh. Chẳng hay tiên sinh nhận mệnh của ai tới đây. Tuy cổ nhân có câu, không được trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng nếu như may mắn có được một diện mạo tốt đẹp thì vẫn rất dễ dàng lấy được thiện cảm của người khác. Vị khách lạ trước mặt tuy không thể nói được đẹp trai đến mức độ nào, nhưng cái khí chất nho nhã thoát tục của hắn khiến cho Lưu Khám cũng phải nể trọng vài phần, ngôn ngữ giao tiếp cũng thêm phần kính trọng. Lưu Khám không quen người này, nhưng hắn có thể cảm nhận thấy người này tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường, át hẳn phải là người hiện tại. Tiểu dân là An Kỳ sinh vùng Phạm Dương, xin dâng cho đô úy bức thư do cố nhân của ngài nhắn chuyển. Nói đoạn, hắn lấy trong người một cuốn giấy, hai tay dâng lên đưa cho Tư Mã Hỉ. Tư Mã Hỉ nhanh chóng đỡ lấy, cung kính đặt nó lên thư án của Lưu Khám, sau đó lễ phép chắp tay lùi sang một bên. An Kỳ vùng Phạm Dương. Lưu Khám cầm cuốn giấy trên tay, cảm thấy cái tên này nghe có phần quen tai, dường như đã từng nghe ai đó nhắc đến nhưng nhất thời không nhớ ra được. Lướt nhìn những dòng chữ trên cuốn giấy, mắt hắn bất giác rực sáng. Tiên sinh gặp gỡ Đường Lệ ở nơi nào? An Kỳ trả lời. 2 năm trước, tiểu dân gặp Đường Sinh ở quận Nam, sau đó kết thành bạn cùng đi Chu Du, đi tới Kiềm Trung, Quế Lâm, quận Tượng v.v. Chừng nửa năm trước, tiểu dân chia tay Đường Sinh ở Lâm Trần, nay thuộc thành phố Sùng Tả, Quảng Tây. Đường Sinh đi Chu Du vùng Ba Thục, còn tiểu dân thì chuẩn bị để về nhà. Lúc chia tay, Đường Sinh có nhờ tiểu dân đến gặp đô úy, nói rằng nhà đô úy có một bệnh nhân, nói không chừng tiểu dân có thể chữa trị giúp. Bệnh nhân. Lưu Khám ngạc nhiên, trong đầu nghĩ, tên Đường Lệ này hắn muốn ám chỉ cái gì chứ? Nhà ta làm gì có bệnh nhân nào? Có điều lần đi Chu Du này của hắn quả thật là quá xa. Đi tận đến quận Tượng. Chỉ có điều giờ này hắn vẫn còn chưa về, không chừng hắn đi thành quân rồi, không muốn về hay sao? Nghĩ đoạn, Lưu Khám cúi đầu cẩn thận đọc từng chữ trong bức thư Đường Lệ viết. Những hàng chữ tiểu tiện thời tần thật đẹp, Lưu Khám nhìn qua là biết ngay là bút tích của Đường Lệ. Đọc xong bức thư. Lưu Khám hiểu ngay bệnh nhân mà Đường Lệ nói chính là Lưu Cự. Trong thư Đường Lệ có nói An Kỳ là một thần y có tài bạch cốt sinh nụ, khởi tử hồi sinh. Đường Lệ do ngẫu nhiên có cơ hội cùng An Kỳ vô tình nói đến chuyện Toàn Ô. Không ngờ An Kỳ nói với Đường Lệ rằng hắn đã từng giúp người khác lấy chiếc xích đồng ra khỏi người. Đường Lệ ngay lập tức nghĩ đến Lưu Cự, vậy là bèn nhờ An Kỳ trên đường về nhà rẽ qua lầu thương giúp Lưu Cự lấy sợi xích đồng ra khỏi người. Đường Lệ, người sinh sống trong thời đại này nên ý hiểu rất rõ ý nghĩa của chiếc khóa đồng đó. Chiếc xích đồng không được lấy ra, thân phận tỏa nô của Lưu Cự sẽ không còn cách nào có thể xóa bỏ. Chỉ cần chủ nhân của gã phát hiện ra, sẽ không tránh khỏi một vụ phiền phức. Đường Lệ không biết rõ thân phận thật của Lưu Cự. Bao gồm cả Khám phu nhân, những người xung quanh Lưu Khám ngoại trừ Quán Anh và Trình Mạc là hiểu rõ, Lưu Khám không tiết lộ cho bất cứ một hai thân phận lai lịch của Lưu Cự. Đường Lệ hiểu rõ tâm tư của Khám phu nhân, mỗi lần nhìn thấy sợi xích đồng trên người Lưu Cự, bà lại cảm thấy phiền lòng. Hơn một năm đi chu du cùng Đường Lệ, An Kỳ thường xuyên nghe Đường Lệ nhắc đến Lưu Khám. Phần vì ý nghĩa đức trách nhiệm của người thầy thuốc, phần vì ý nghĩa cũng muốn đến lầu thương để nhìn xem người được Đường Lệ tích cực khen ngợi rút cục có hình dạng ra sao. Lưu Khám đọc xong thư bèn vội vàng đứng dậy, cung kính chắp tay hành lễ với An Kỳ. Thân ý nghĩa đại giá quang lâm, Khám ta không nên tiếp từ xa, có phần thất lễ. An Kỳ mỉm cười nói. Đô úy không nên khách sáo như vậy, chi bằng có thể đưa ta đi xem bệnh nhân. Ta cần phải đích thân nhìn thấy mới xác định có thể làm được hay không. Vậy thì mời thần y đi theo ta. Lưu Khám vội vàng mệnh cho Tư Mã Hỉ đi thông báo với Khám phu nhân, sau đó hắn cùng với An Kỳ đi vào nhà trong. Khám phu nhân đang nói chuyện cùng với Vương Cơ và La Tu, còn Lưu Cự thì quỳ gối ngồi bên cạnh phu nhân, ngơ ngẩn nhìn Vương Cơ cười ngượng. Chỉ nhìn thấy Vương Cơ ngượng đỏ mặt, túi đầu, không nói gì. Khi Lưu Khám đưa An Kỳ đến nơi, Tư Mã Hỉ đã nói qua sự tình với Lao phu nhân. Lão phu nhân nghe xong, vui mừng tột độ, vừa nhìn thấy Lưu Khám và An Kỳ bước vào bèn vội vã dẫn ba người bọn Lưu Cự đến trước mặt An Kỳ hành lễ. Nghe con trai ta nói, thần y có thể lấy được chiếc xích đồng trên người Lưu Cự nhà chúng ta, xin hỏi có thật vậy không? Khám phu nhân cũng vì quá yêu thương Lưu Cự nên hỏi thẳng luôn vào chuyện. An Kỳ cười nói. Lão phu nhân xin đừng quá khách sáo. An Kỳ cũng chỉ là tinh thông đôi chút y dược thuật, tình hình của đại công tử cần phải xem xong rồi mới xác định được. Nói đoạn. An Kỳ liếc nhìn người đứng sau lão phu nhân, Lưu Cự. Trông hắn tựa như một con mãnh sư. Cự, mau tới đây để cho thần y đi khám bệnh. Lão phu nhân vội vàng mời An Kỳ vào trong phòng, Lã Tu và Vương Cơ theo phép xin lui xuống. Đợi cho An Kỳ ngồi xuống, lão phu nhân kêu Lưu Cự qua bên An Kỳ. Đại ca, huynh cởi áo ngoài ra đi. Lưu Cự mặc một chiếc áo khoác ngắn không có tay áo, nghe Lưu Khám nói vậy hắn bèn cởi áo khoác ra, để lộ một thân hình cơ bắp cuồn cuộn. Gã quỳ gối ngồi trước mặt An Kỳ, nhìn một cách hiếu kỳ lạ lẫm, dường như đến lúc này gã vẫn chưa hiểu sự tình là như thế nào. Một con mãnh sư dũng mãnh. An Kỳ bất giác thốt lên một câu khen ngợi. Rồi lại liếc nhìn Lưu Khám một cái, thầm nghĩ, thật không hổ là huynh đệ. Lúc trước nhìn thấy đô úy ta cho rằng thiên hạ này mấy người có được thân thủ phi phàm như vậy. Nhưng không ngờ, huynh trưởng của hắn cũng không kém hắn phần nào. Chỉ có điều bọn họ không giống nhau, chứ phi không phải là anh em ruột. Đương nhiên rồi. Thắc mắc này không thể biểu hiện ra ngoài mặt. An Kỳ chăm chú xem xét một lượt chiếc xích đồng trên người Lưu Khám, cặp mày bất giác từ từ cau lại. Chiếc xích đồng trên người Lưu Cự đã quyện hòa cùng với máu thịt. Đặc biệt là cái xích đồng trước ngực gã, càng gắn chặt với sự phát triển thân hình của Lưu Cự hình thành chút dị hình. Nếu muốn lấy chiếc xích đồng đó, cần phải mất công sức rất lớn. Trường hợp của Lưu Cự hiển nhiên phức tạp hơn rất nhiều những tỏa nô mà An Kỳ đã gặp trước kia. Thật không hiểu nổi người chủ nhân dùng xích đồng trói buộc Lưu Cự mang tâm lý gì mà có thể làm được như vậy. Thân y kìa, xin hỏi xích đồng trên người con ta có thể lấy ra được không? An Kỳ không trả lời, kêu Lưu Cự đưa tay cho hắn bắt mạch. Này, mẹ ta đang hỏi ngươi đó sao không trả lời? Lưu Cự ồm ồm nói, giọng điệu có phần tức giận. Chỉ từng đấy giận dữ cũng đủ làm cho An Kỳ giật mình đánh thót, sợ hãi. Lão phu nhân, chiếc xích đồng trên người đại công tử. Không đợi cho Khám phu nhân trả lời. Lưu Khám bèn nhanh chóng tranh lấy cơ hội kể lại tình trạng của Lưu Cự. Đương nhiên những điều mà hắn nói đều đã được chuẩn bị từ trước, còn về lai lịch thật sự của Lưu Cự dĩ nhiên là không thể nói ra được. An Kỳ vừa nghe vừa gật đầu, sắc mặt trầm ngâm. Đại ca, huynh đi ra ngoài chơi với Tín đi. Đợi cho An Kỳ kiểm tra cho Lưu Cự xong, Lưu Khám mới nói. Vương Tín đang đứng hầu ngoài cửa. Nó vốn đang cùng với Lã Thích Chi thí nghiệm xe ngựa chiến đã được cải thiện. Vương Cơ sai người tìm nó về. Kêu nó đứng hầu ngoài cửa. Lưu Cự là một đứa trẻ to xác, nghe thấy Lưu Khám nói vậy bèn gật đầu đứng dậy đi ra ngoài. Chương 249, thần y An Kỳ sinh vùng Phạm Dương, 2. An Kỳ nhìn thấy Vương Tín, bất giác giật mình một cái. Vương Tín mới có 15 tuổi, nhưng thân thể đã vạm vỡ khiến cho người khác phải kinh ngạc. Nó cao tới 8 thước, chắc chắn nổi trội hơn hẳn đám bạn cùng lứa. An Kỳ cho rằng Vương Tín là con của Lưu Cự, trong bụng thầm nghĩ, quả đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Ba người nhà Lưu Thị đều là những nhân vật anh hùng. Nhìn hình dáng thằng nhỏ đó, mới có 15 tuổi thôi mà đã như vậy rồi, đợi 1-2 năm nữa chẳng phải là càng khiến cho người khác thêm kinh ngạc. Thân y kìa, đại ca ta huynh ấy. An Kỳ tức thì tập trung trở lại, nghiêm nét mặt nói. Đô úy, An Kỳ xin được nói thẳng, muốn xóa bỏ vết tích của tỏa nô vốn không phải là một việc quá khó, chỉ cần mổ tách phần thịt, lấy sợi xích đồng ra là được. Nhưng vấn đề là cái xích đồng đã buộc trên người đại công tử một thời gian quá dài, máu thịt thậm chí là các kinh mạch đều quyện hòa vào với nó. Muốn lấy cái xích ra sẽ có những nguy hiểm nhất định. Lỡ không may sẽ khiến cho đại công tử mất mạng. A, khám phu nhân lo lắng, vội vàng hỏi. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Cách thì có cách, tiểu dân trước kia từng nhìn thấy ở vùng quận Côn Minh phương Nam một loài cỏ đặc biệt có tác dụng cầm máu sinh cơ rất tốt. Ta có thể dùng loại cỏ đó để giữ lấy tính mạng của đại công tử. Nhưng trong quá trình phẫu thuật, đại công tử tốt nhất nên ở trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Bằng không cho dù huynh ấy có một cử động nhỏ đi chăng nữa cũng đều có thể dẫn đến tổn thương kinh mạch. Nếu như vậy thì cho dù đại tài ta cũng không thể cứu được mạng sống của đại công tử. Lưu Cự phải hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa còn cần bất tỉnh trong thời gian dài. Đó là một chuyện vô cùng khó khăn. Lưu Cự là một tay uống rượu cừ khôi, nghìn ly không biết say. Đã từng có một lần, bọn Trung Ly muội, quán anh em mưu chuốc rượu Lưu Cự nhưng kết quả lại bị huynh ấy chuốc cho say bất tỉnh nhân sự. Hơn nữa rượu không làm say được Lưu Cự trong thời gian quá dài. Lưu Khám nghe An Kỳ nói vậy lại thở phào nhẹ nhõm. Lưu Khám mỉm cười, đứng dậy bước ra ngoài. Một lúc sau hắn quay trở lại trên tay cầm một cuốn giấy đặt trước mặt An Kỳ. Tiên sinh, ngài quen biết Đường Lệ át hẳn cũng nghe nói rằng Khám ta có đôi chút hiểu biết về y y thuật. Đây là bài thuốc ta có được từ một vị thần y trước kia từng gặp, nghe nói sắc uống những vị thuốc trong đơn thì sẽ có tác dụng làm cho bệnh nhân tạm thời mất đi tri giác nhưng đầu óc thì vẫn tỉnh táo. Nếu như là bất tỉnh thì e cũng khó có thể phẫu thuật thành công. Vì dù sao con người sau khi bất tỉnh cũng có rất nhiều hành động theo bản năng, cơ bản là không thể khống chế được. Vậy thì chi bằng khiến cho huynh ấy mất đi tri giác, hiệu quả có thể sẽ tốt hơn. Ta có thể tham gia trợ giúp cho thần y gì nhưng ta không biết đơn thuốc này có tác dụng hay không. An Kỳ ngạc nhiên nhận lấy đơn thuốc xem một lát. Dương Trịch Trục, Vinh Lị Hoa Can, Đương Quy, Bồ Sương, Sơn Gia Tử. An Kỳ đọc thầm. Lưu Khám với bộ dạng rất thản nhiên đứng bên cạnh. Đơn thuốc này chính là ma phất tán của hậu thế. Lưu Khám tìm thấy nó trong quyển sách những đơn thuốc thần kỳ của Hoa Đà được xuất bản năm 1979 của nhà xuất bản Trung Ngoại. Đơn thuốc này không hẳn chính xác là công thức gốc của ma phất tán. Bởi vì Hoa Đà, người sáng chế ra ma phất tán, trước khi qua đời đã không có cơ hội truyền lại đơn thuốc này cho hậu thế. Công thức mà Lưu Khám đọc được là đơn thuốc được lưu truyền bởi Tôn Tư Mục, một danh y nổi tiếng nhà Đường. Có thể nó không giống với đơn thuốc gốc của Hoa Đà. Nhưng trong thế kỷ hiện đại trước kia Lưu Khám từng thử dùng, thấy hiệu quả rất tốt. Sau khi lạc vào thời đại này, hắn luôn giữ kín đơn thuốc này, chưa từng nói với ai. Đô úy, đơn thuốc này cần phải kiểm nghiệm một chút. Nhưng đơn thuốc này là của ai vậy? Tuy là lần đầu tiên An Kỳ nhìn thấy đơn thuốc ma phất tán, nhưng có thể do trực giác của người hành nghề y, làm y có một linh cảm mạnh mẽ rằng nó có thể sẽ có tác dụng. Ồ, của một thần y tên là Hoa Đà. Khám phu nhân ngạc nhiên hỏi. Hoa Đà. A Khám, sao ta không nhớ trước kia ở nhà Lữ Lao Gia có một người như vậy nhỉ? A. Quên mất rồi. Trước đó Lưu Khám thường xuyên sử dụng danh tiếng của người khác để nói dối, chưa có lần nào thất bại. Nhưng hôm nay hắn quên mất sự có mặt của Khám phu nhân, tình hình của Lữ Gia hắn sao có thể hiểu rõ bằng phu nhân. Nhưng chuyện đó cũng không làm khó được Lưu Khám, hắn vội giải thích. Mẹ, người quên rồi sao? 2 năm trước khi chúng ta chuyển tới huyện bái. Lữ gia từng có một môn khách chỉ ở có 2 ngày rồi đi. Hôm sau con đi dọn chăn đệm cho hắn thì phát hiện ra đơn thuốc này. Nói thực thì những lời nói dối của Lưu Khám đầy lỗ hổng. Nhưng phần vì Khám phu nhân đang thương xót Lưu Cự, lại do thời gian đã quá lâu, hơn nữa môn khách vốn thường xuyên đến đi, lão phu nhân quả thực cũng không còn nhớ do nữa. Còn về An Kỳ, lúc này y đang đặt hết tâm trí vào đơn thuốc. Đô úy, xem ra đơn thuốc rất có khả năng sẽ có tác dụng. Nhưng cần phải kiểm chứng lại. Tiểu dân cần 30 ngày. Dù gì thì xích đồng trên người Lưu Cự cũng chẳng phải là mới có 1-2 ngày, An Kỳ nói rất có lý, Khám phu nhân cũng chẳng có ý kiến gì thêm. Nếu đã vậy thì xin làm phiền thần y gì rồi. Khám phu nhân sau khi cảm ơn An Kỳ xong bèn kêu Lưu Khám sắp xếp chỗ ở cho hắn cho chú đáo. Lưu Khám đương nhiên vâng lời, cung kính mời An Kỳ ở lại. Để tiện cho An Kỳ sớm thực hiện phẫu thuật, Lưu Khám sắp xếp cho Tư Mã Hỉ theo hầu y, có chuyện gì xảy ra Tư Mã Hỉ cũng dễ bề ra mặt giải quyết. An Kỳ không hề tỏ ra khách khí, liệt kê một danh sách đưa cho Lưu Khám đi chuẩn bị. Cầm tờ danh sách trên tay, Lưu Khám đang bước ra khỏi phòng thì bỗng dưng đứng ngược lại. Đô úy, còn chuyện gì nữa vậy? Lưu Khám quay người lại, nhìn An Kỳ một cách kỳ lạ, một lúc sau mới nhẹ nhàng hỏi. Thân y kìa, lúc trước ngài có nói ngài là người Phạm Dương. An Kỳ lắc đầu cười nói. Tổ tiên của ta là người Lang Nha, sau này mới chuyển đến Phạm Dương. Lâu dần bèn coi mình là người Phạm Dương. Ha ha, Đô úy đột nhiên hỏi vậy phải chăng là có điều gì không đúng sao? Lưu Khám không kìm được cười lớn. Đương nhiên là không có gì sai hết. Nhưng quý tính đại danh của tiên sinh ta từ lâu đã được nghe đến, thậm chí một vài năm trước còn đích thân đi tìm ngài, chỉ đáng tiếc là lúc đó ngài không có ở nhà. Chắc hẳn đã nhiều năm nay tiên sinh chưa về Phạm Dương. Lúc đó ta còn gửi lại cho tiên sinh vài dòng nhắn. Lần này thì đến lượt An Kỳ ngạc nhiên. Đô úy nghe nói về ta. Ta nhắc đến tên của một người, có thể tiên sinh sẽ hiểu ra ngay. An Kỳ ngạc nhiên hỏi. Ai vậy? Trình Mạc. Lưu Khám nhìn An Kỳ cười nói. Ta cũng là nghe Trình Mạc tiên sinh nhắc đến quý tính đại danh của ngài. Chắc hẳn tiên sinh không còn lạ gì cái tên Trình Mạc. An Kỳ ngây người một lúc, bất ngờ vui mừng cười lớn. Cái lao đó vẫn còn sống. Năm đó ta nghe tin lão bị giam trong đại lao, bèn đi tới củ nhẫn để thăm nom lão. Không ngờ khi ta đến nơi thì lão đã không còn ở củ nhẫn nữa, nghe nói rằng đã bị đưa đi phục dịch rồi. Thoáng một cái đã bao năm trôi qua, cái lao đó, lão có khỏe không? Nghe An Kỳ nói vậy, Lưu Khám biết được rằng một quan hệ giữa Y Y và Trình Mạc vô cùng thân thiết. Lưu Khám không kìm được cười nói. Lao Trình vẫn ổn. Ha ha, nếu tiên sinh muốn gặp thì ta sẽ cho người lập tức mời Trình tiên sinh đến. Lao Trình cũng đang ở lâu thương. An Kỳ tỏ ra vô cùng kích động, nhảy phốc tới trước mặt Lưu Khám nắm lấy tay hắn. Đô úy mau dẫn ta đi gặp lão. Chương 250, tay trong tay, bên người đến đầu bạc răng long. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài của An Kỳ thì có bị đánh chết Lưu Khám cũng sẽ không tin ý gì lại lớn hơn Trình Mạc đến 2 tuổi. Năm nay Trình Mạc cũng đã gần 60 tuổi. Nhưng An Kỳ thì cho dù có nhìn như thế nào cũng chỉ thấy ý ỉa dường như mới hơn 30 tuổi thôi. Mặc dù trong thế kỷ hiện đại không hiếm hoi gì những chuyện như vậy, nhưng đại bộ phận đều là do kết quả nhào nặn của khoa học và mỹ phẩm. Còn trường hợp của An Kỳ thì hoàn toàn là do những biện pháp dưỡng sinh mới có được hình dáng như vậy. Theo cách nói của Trình Mạc, An Kỳ xuất thân từ một nhà âm dương học, thiếu thời đã theo học thượng công phương sĩ Hà danh tiếng, bản lĩnh đầy mình, từ lâu đã có thể xuất thần nhập hóa. Dùng hình ảnh lão yêu quái để diễn tả cũng chẳng có gì là quá đáng. Phải biết rằng, An Kỳ đã cùng với Đường Lệ đi dọc hết nửa vùng Nam Tân Cương, chỉ e là đến ngay cả Đường Lệ cũng chẳng thể ngờ rằng tuổi của y có thể ngang với tuổi bố của mình. An Kỳ và Trình Mạc gần mười mấy năm không gặp mặt. Cố Hữu Trùng Phùng đương nhiên có vô vàn tâm sự muốn nói. Lưu Khám không ở lại tiếp chuyện mà nhẹ nhàng rút lui để cho đôi bạn già bọn họ chút không gian. Hơn nữa hai người họ nói chuyện, Lưu Khám cũng chẳng tiện chen ngang thêm lời. Nhưng sự viếng thăm của An Kỳ càng làm cho Lưu Khám thêm nhớ nhung người bạn đang chu du nơi xa Đường Lệ. Lúc này chắc hẳn Đường Lệ đã đến vùng xuyên rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, trước mắt một cái An Kỳ đến lâu thương đã được hơn 10 ngày rồi. Trong vòng 10 ngày, An Kỳ một mặt khám bệnh xác định chính xác tình hình của Lưu Cự. Mặt khác thì chuẩn bị bắt tay vào việc thử nghiệm ma phất tán. Dù sao thì đó cũng là một phương thuốc mới, trong suốt quá trình thử nghiệm, An Kỳ đều hết sức cẩn trọng. Vốn dĩ chẳng cần phải rắc rối như thế, trong cuốn sách những đơn thuốc thần kỳ của Hoa Đà do đời sau xuất bản cũng trình bày rõ tỷ lệ thành phần thuốc. Nhưng thời gian Lưu Khám đến với thế giới này đã quá lâu, hắn quên mất lượng dùng của các thảo dược, nhớ được tên của chúng cũng đã là quá giỏi rồi. Nếu như có thể nhớ được lượng dùng của từng loại thì e rằng bộ não của hắn không phải là não người nữa, nó sẽ chẳng khác gì một cái máy tính. Sự thử nghiệm này phải lặp đi lặp lại diễn ra nhiều lần. Mới đầu thử nghiệm trên động vật, sau đó dần dần thử nghiệm trên người. Thời buổi lúc đó không có khái niệm về thử nghiệm, những tên tử tù đương nhiên trở thành những con chuột bạch làm thí nghiệm, hàng ngày uống thuốc dưới sự chỉ thị của An Kỳ. Hiệu quả của ma phất tán dần dần được khẳng định. Theo kế hoạch của An Kỳ giữa năm tiến hành phẫu thuật, đến cuối năm thì vết thương trên người Lưu Cự gần như khỏi hẳn. Khám phu nhân rất vui mừng, Vương Cơ cũng vô cùng hoan hỉ. Lưu Cự thì vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng gã cũng ít nhiều cảm nhận được rằng sắp có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mình. Nhưng chính lúc đó, sứ giả của Tần Thanh vùng quận 3 đến lâu thương. Bọn Lưu Khám vốn vẫn dự tính về chuyến đi đến quận 3. Chỉ là không ngờ rằng Tần Thanh lại trả lời một cách dứt khoát như thế. Muốn ta ra mặt trợ giúp? Được thôi. đến quận 3 nói chuyện với ta. Nếu kết quả thương lượng khả quan thì mọi chuyện đều tốt đẹp, bằng không thì ta quyết không ra mặt. Tuy trong thư Tần Thanh không nói rõ sự việc gì, nhưng Lưu Khám không phải là tên ốc. Bên cạnh hắn lại có một đoàn sĩ tử tài trí có thừa. Lưu Khám hiểu rất rõ Tần Thanh muốn thương lượng với hắn chuyện gì. Dù gì cũng đã sinh sống trong thế giới này 7-8 năm rồi, nay Lưu Khám cũng được coi là quý tộc vùng Lâu Thương này, ý tứ của những danh gia vọng tộc hắn cũng biết được nắm được ít nhiều. Xem ra Thanh quả phụ muốn buộc Đô úy cùng lên một chiếc thuyền với Tần gia rồi. Một câu nói của Trần Bình đã bóc tách được toàn bộ vấn đề. Như vậy cũng tốt, tuy bây giờ Đô úy đang được đại công tử giúp đỡ nhưng xét cho cùng lực lượng vẫn còn chưa vững chắc. Chỉ nói riêng đến sức ảnh hưởng, nếu như đem ra so sánh thì sức ảnh hưởng của Thanh quả phụ còn vượt xa đại công tử. Nếu như Đô úy quả thật có thể kết thân được với Tần gia thì sẽ vô cùng hữu ích cho sự phát triển sau này. Chỉ có điều, Thanh quả phụ mưu cao khó lường, lần này đi quận 3 Đô úy phải cẩn thận. Trong mật thất, Lưu Khám tập hợp một nhóm thân tín. Trần Bình đương nhiên nằm trong số đó, ngoài ra còn có 4 người bọn Khoái Triệt, Quán Anh, Trung Ly Muội và Lữ Thích Chi. Khoái Triệt gật đầu thể hiện sự đồng tình tới ý kiến của Trần Bình. Nếu như có ai đó không vui thì e rằng đó chính là Lữ Thích Chi. Hắn sao lại không hiểu rõ ý nghĩa của cái gọi là buộc cùng trên một chiếc thuyền. Lữ gia tuy không được coi là danh gia vọng tộc, nhưng cũng được xem là gia đình có chút tiếng tăm. Năm xưa, đại tỷ chẳng phải cũng vì muốn bảo vệ quyền lợi của gia tộc mà buộc phải gả cho Lưu Quý. Nay địa vị và gia tài của Lưu Khám mạnh hơn, lớn hơn gấp trăm lần Lữ gia. Nhưng gia nghiệp càng lớn thì càng thân bất do kỷ, càng không được tự quyết theo ý mình. Lữ Thích Chi năm nay đã 18 tuổi, đối với thời đại này mà nói thì đã có thể được coi là người lớn rồi. Chỉ là cảm thấy chuyện này đối với nhị tỷ mà nói không hẳn là không công bằng. Dựa vào địa vị hiện nay của Tần gia, Tần Mạn sao có thể nhẫn nhịn chịu đứng dưới Lữ Tu? Gia thế của Lữ gia ra sao, địa vị của Tần gia như thế nào? Rốt cục thì người phải chịu thiệt thòi vẫn là nhị tỷ, điều này khiến cho Lữ Thích Chi vô cùng không vui, nên trong lúc bàn bạc gã không nói một câu nào. Kỳ thực cũng chẳng bàn bạc ra kết quả gì. Trần Bình và Khoái Triệt cũng chỉ phân tích lợi hại của sự việc, quyết định cuối cùng vẫn là ở Lữ Khám. Nhị tỷ, Khám ca chuẩn bị đi quận 3 rồi, sao tỷ lại không lo lắng gì thế? Thương lượng cho đến phút chót cũng chẳng cho ra được một kết quả thiết thực nào. Lữ Khám giữ Trần Bình và Khoái Triệt ở lại, Lữ Thích Chi tâm trạng không vui bèn đi tìm Lữ Tu. Lữ gia cũng đã gây dựng được điền trang ở Lâu Thương, Lữ Thích Chi vốn phải cùng chung sống với cha mẹ. Nhưng trước đó không lâu, huynh trưởng của Lữ Thích Chi Lữ Trạch đến Lâu Thương. Lữ Trạch những năm gần đây đều trông nom việc buôn bán của Lữ Văn, nhưng do Đại Tần khống chế việc buôn bán lương thực ngày càng chặt chẽ. Nếu cứ tiếp tục kinh doanh chỉ e sẽ có chuyện lớn xảy ra. Hơn nữa, ở Lâu Thương Lữ Văn đã mua 1000 khoảnh lương điền, căn cứ theo tình hình hiện tại thì việc kinh doanh mặt hàng đầy tính nguy hiểm ấy đã không còn cần thiết nữa. Vậy nên Lữ Văn quyết định đóng cửa thương nghiệp của gia đình. Lữ Trạch không có việc gì để làm, lưu lại huyện bái cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lúc đầu, y đi theo bọn Lưu Bang dạt hết chỗ này sang chỗ khác. Nhưng nay Lưu Bang bận rộn việc nhà quan. Đặc biệt là sau khi đón năm mới, liên tiếp tổ chức 2 lần phục dịch thì chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu, điều này khiến cho Lữ Trạch cảm thấy vô cùng nhàm chán. Lưu Bang bây giờ cũng không còn lông đông giống như trước. Không cờ bạc, rượu cũng uống ít đi. Hắn không ở Tứ Thủy Đình làm việc thì là bị điều đi phục dịch. Những tên du côn lông đông ngày trước vẫn theo đuôi Lưu Bang giờ đây dưới sự lãnh đạo của hắn cũng không còn vô công dối nghề. Hạ Hầu Anh, Chu Hà hàng ngày bận rộn ra ra vào huyện nha. Tiêu Hà thì lại càng chẳng nhìn thấy bóng dáng đâu, cẩn thận dè dặt, không dễ dàng gì khiến cho ý lìa lộ mặt. Còn Chu Bột, Lư Quán thì cả ngày đi theo Lưu Bang, chỉ còn lại có Phan Khoái. Từ khi đánh trận ở Bắc Cương về thì thuận buồn xuôi gió, bước bước thăng tiến. Nay đã là huyện úy huyện bái, nắm trong tay binh quyền. Cũng chẳng ngạc nhiên gì, nay Phản Khoái đã được hưởng tứ đẳng tước, trong huyện bái này ngoài Lý Phóng ra thì chẳng có ai có tước vị cao hơn y lý hơn nữa trước huyện úy của y lý còn là do Doanh Tráng đích thân chỉ định. Nói cho cùng quy mô của huyện bái ngày nay cũng đã mở rộng, một người đảm nhận 2 chức vụ huyện lệnh và huyện úy thì xem chừng có chút nặng nề. Doanh Tráng cũng không muốn cho Lý Phóng quá nhiều quyền chức. Vậy nên đầu năm khi mà Lưu Khám tới huyện Tương chúc Tết, Doanh Tráng đã có ý dò hỏi Lưu Khám ai thích hợp đảm nhận chức huyện úy. Lúc đó Lưu Khám đã tiến cử Phan Khoái. Đây cũng là điều mà hắn và Trần Bình đã thương lượng từ trước. Cùng với đó là khoảng cách ngày càng lớn giữa Lưu Bang và Phan Khoái, cho dù Phan Khoái vẫn trung thành với Lưu Bang nhưng Lưu Bang còn có thể vẫn tin dùng Phan Khoái như trước nữa không? Đây cũng là kế ly gián mà Trần Bình hiến cho Lưu Khám. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Trần Bình.